Đáng tiếc lời của hắn còn chưa hạ xuống, anh Linh Mâu Nhiều liền theo sắt cũng nhảy lên, để cho ta tới. Mập mạp hét lớn một tiếng, trường kiếm vung lên, anh Hùng Mâu Nhiều tiến công, mấy đạo vô cùng kiếm khí trong nháy mắt liền trước ở cổ Nhi rơi xuống tháp nhị ba đặc trên người. Chương 164, Nôn Linh xâm lấn, thông qua ngôn ngữ xâm lấn linh hồn người khác. Kèm theo Mâu Nhiều cái kia một tiếng để cho ta tới, hạo hạo đãng đãng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, anh Hùng Mâu Nhiều tiến công. Cái này kiếm kỹ mặc dù có như vậy một cái trung nhị danh tự, nhưng bản thân nó lực sát thương là không thể nghi ngờ, nửa bước kiếm thánh một đòn chí mạng, qua trong giây lát liền rơi xuống tháp nhị ba đặc trên người. Mà đến cùng lúc trước Diệp Thủy cùng Lôi Toa suy đoán như thế, Mâu Nhiều công kích đang rơi xuống tháp nhị ba đặc trên người một khắc đó, Diệp Thủy cũng đồng dạng bị công kích, một khắc đó Diệp Thủy trong lòng gần như mất đi hết cả niềm tin, cảm giác mình cũng bị này chết mập mạp bấy chết rồi, bất quá theo sau chuyện đã xảy ra lại làm cho trong lòng hắn trong nháy mắt an ổn lại, thần thánh khôi giáp vệ sĩ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn, vung vẩy trường kiếm trong tay chống lại được. Mâu Nhiều kiếm khí. An toàn vệ sĩ bị động kích hoạt. Vâng. iPad ma đạo thư thượng ma lực còn lại nhất thời giảm bớt một đoạn dài, Diệp Thủy thân thể chịu đến xung kích, khẽ kêu một tiếng rất hướng một bên, nhưng này một đòn chí mạng cuối cùng còn là được khôi giáp kiếm sĩ cho chống lại rồi. Tại Diệp Thủy về phía sau rớt xuống lúc hắn nhìn về phía bên cạnh tháp nhị ba đặc, lại nhìn thấy làm hắn khiếp sợ một màn, tại tháp nhị ba đặc trước mặt, một cái giống nhau như lúc màu đen khôi giáp kiếm sĩ đồng dạng ngưng tụ đi ra, đồng dạng chống lại rồi Mâu Nhiều kiếm khí, tháp nhị ba đặc cũng đồng dạng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Với hắn vậy hướng về một bên ngã bay. Tháp nhĩ ba đặc lại vẫn có thể mô phỏng theo, phục chế Diệp Thủy an toàn vệ sĩ. Diệp Thủy sớm đã biết, an toàn vệ sĩ ngưng tụ ra tới khôi giáp kiếm sĩ cũng không phải là ma pháp sức mạnh, mà là càng thêm cao cấp thần tính sức mạnh. Lần trước tại các thần trong di tích mạo hiểm lúc, cái kia lao ra phong ấn ma quỷ có thể hoàn toàn miễn dịch ma pháp sức mạnh, nhưng không cách nào miễn dịch Diệp Thủy thần tính sức mạnh, Diệp Thủy cũng bởi vậy cảm giác được, chính mình hay là có thể sử dụng loại sức mạnh này tới đối phó nó, nhưng bây giờ cái này được ma quỷ bám thân tháp nhị ba đặc, thậm chí ngay cả nó thần tính sức mạnh cũng có thể phục chế. Tuy rằng sao chép được khôi giáp kiếm sĩ hiện ra tà ác màu đen, nhưng không nghi ngờ chút nào nó cùng Diệp Thủy khôi giáp kiếm sĩ nắm giữ cùng cấp bậc sức mạnh phòng ngự. Thần thánh khôi giáp kiếm sĩ đang giúp Diệp Thủy ngăn cản Mâu Nhiều kiếm khí sau, nó tựa hồ cũng nhìn thấy một bên khác cái kia tà ác khôi giáp kiếm sĩ, hắn nắm giữ ý thức của mình, tựa hồ ngẩn ra, còn có chút khôi hài đưa tay ra đến giơ. Nhìn thấy tà ác khôi giáp kiếm sĩ phảng phất tấm gương bình thường cũng đồng dạng phất phất tay sau, thần thánh khôi giáp kiếm sĩ quay đầu cổ quái nhìn Diệp Thủy một mắt, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Tà ác khôi giáp kiếm sĩ cũng đồng dạng biến mất rồi. Chuyện gì thế này? Anh Linh Mâu Nhiều từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lôi Toa bên người, hắn có chút kỳ quái nói ra, vừa vặn chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng là công kích tháp nhị ba đặc, làm sao kiếm khí hội chia ra làm hai phân biệt công kích hai người? Nếu quả như thật là Mâu Nhiều hoàn toàn một đòn, lấy hắn nửa bước kiếm thánh sức mạnh vậy tuyệt đối không phải Diệp Thủy có thể ngăn cản, nhưng làm hiển nhiên bởi vì Diệp Thủy cùng ma quỷ ở giữa liên tiếp, để Mâu Nhiều công kích chia ra làm hai, để cho bọn họ phân biệt ngăn cản cái kia một nửa lực công kích. Sự tình có chút phiền phức, tháp nhị ba đặc được ma quỷ bám thân rồi, mà ta bây giờ cùng hắn đang tại liên hệ nào đó bên trong. Diệp Thủy giải thích, cũng không hề trách cứ Mâu Nhiều tùy tiện ra tay, bởi vì Mâu Nhiều ra tay, để Diệp Thủy đã minh bạch mình và ma quỷ mối liên hệ này hội cộng đồng chia sẻ công kích đặc tính. Diệp Thủy lúc nói chuyện, Tháp Nhĩ Ba Đặc cũng đồng thời bắt đầu thuật lại Diệp Thủy lời nói. Hắn học thế đó Diệp Thủy nói chuyện gì thế này? Mâu Nhiều một mặt hiếu kỳ nói, lúc này đại bỉ, Cổ Nhi, Cách Lâm đám người cũng đều đã dồn dập chạy tới, vừa vặn Cổ Nhi chuẩn bị công kích Tháp Nhĩ Ba Đặc, được nhà nàng tổ tiên dành trước sau nàng liền khiêng cự kiếm ngừng lại. Lôi Toa giải thích một phen hiện tại Tháp Nhị Ba Đặc đang tại thuật lại Diệp Thủy lời nói quái lạ quan hệ, mặc kệ Diệp Thủy nói cái gì, Tháp Nhị Ba Đặc đều sẽ cùng theo thuật lại. Diệp Thủy phát ra công kích Tháp Nhị Ba Đặc biết sử dụng xuất đồng dạng ma chú đến tiến hành công kích, bọn hắn gặp công kích cũng đều sẽ phân hưởng chịu đựng. Thật sự kỳ quái như thế. Đại Bỉ lúc này liền một mặt hiếu kỳ bảo bộ dáng đi tới Diệp Thủy bên người, đưa tay ra liền ở Diệp Thủy bên hông trên thịt mềm dùng sức bốn éo đi xuống, không khách khí nói. Diệp Thủy bị động phòng ngự ma chú đều nhanh cũng bị kích hoạt lên. Y thì đau. Diệp Thủy lắc lắc thân thể quét ra đại bị thủ. Y thì đau. Tháp Nhĩ Ba Đặc đồng dạng uốn éo thân thể, cánh tay tại eo trước quét một vòng. Thật sự. Đại bị trợn to hai mắt, ngay lập tức sẽ chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm tay nhỏ vươn hướng Diệp Thủy gương mặt. Ngươi đủ rồi, đã chứng minh rồi được chứ. Diệp Thủy vội vã ngăn lại đại bị. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thủy thừa nhận công kích, Tháp Nhĩ Ba Đặc cũng sẽ chia sẻ chịu đựng. Tháp Nhĩ Ba Đặc cũng giống như thế thuật lại Diệp Thủy lời nói. Nhưng lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng Lôi Toa lại đột nhiên mở ra, ồ. Làm sao vậy? Tạp Tư liền vội vàng hỏi. Có lẽ là lỗi của ta cảm giác. Tháp Nhĩ Ba đặc phục chế tiểu ca ca lời nói, thật giống so với nguyên bản nhanh hơn một chút. Lôi Toa hồi đáp. Nhanh hơn một chút Diệp Thủy cũng sững sờ, sau đó hắn cũng ý thức được chuyện này, bởi vì khi hắn câu này lời còn chưa nói hết thời điểm, Tháp Nhĩ Ba đặc lại bắt đầu phục chế, nhanh hơn một chút. Lúc đầu thời điểm Diệp Thủy phải chờ một câu nói xong Tháp Nhĩ Ba đặc mới sẽ bắt đầu phục chế, nhưng bây giờ Diệp Thủy một câu nói còn chưa nói hết hắn lại bắt đầu phục chế. Hắn quả nhiên phục chế tiểu ca ca lời nói càng lúc càng nhanh. Lôi Toa ra kết luận. Ở đây đám người dồn dập có phần nghiêm nghị mà tĩnh. Điều này đại biểu cái gì? 1234-567. Diệp Thủy nhìn xem Tháp Nhĩ Ba đặc nói ra, hắn quyết định thí nghiệm một cái. Liên ở hắn nhắc tới 4 thời điểm, Tháp Nhĩ Ba đặc liền bắt đầu phục chế. 1234-567. Thiên vương cái địa hổ, con gà con hầm cách thủy cây nấm. Diệp Thủy quyết định nói chút thế giới này không có thứ, hắn dùng một thế giới khác ngôn ngữ nói. Sau đó Tháp Nhĩ Ba đặc dùng đồng dạng ngôn ngữ, tại Diệp Thủy thì thầm địa thời điểm bắt đầu thuật lại, thiên vương cái địa hổ, con gà con hầm cách thủy cây nấm. Bảo tháp trấn hạ yêu, cây nấm thả quả ớt. Diệp Thủy tiếp tục. Lần này, khi hắn niệm đã đến trấn thời điểm, Tháp Nhĩ Ba đặc bắt đầu thuật lại, bảo tháp trấn hạ yêu, cây nấm thả quả ớt. Hắn thuật lại lời của ta quả thật là càng lúc càng nhanh. Diệp Thủy cau mày nói. Hắn thuật lại lời của ta quả thật là càng lúc càng nhanh. Tháp Nhĩ Ba đặc nói ra. Lần này tại Diệp Thủy chữ thứ hai niệm lúc đi ra, hắn cũng đã bắt đầu thuật lại. Nếu như hắn nói chuyện tốc độ hoàn toàn đuổi kịp tiểu ca ca lời nói, vậy sẽ phát sinh cái gì? Lôi Toa sắc mặt kinh hãi nói ra. Diệp Thủy, ngươi có cảm giác được gì hay không? Không thoải mái đại bị lo lắng hỏi Diệp Thủy. Không có. Diệp Thủy lắc lắc đầu, sau khi nói xong hắn đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Tháp Nhĩ Ba đặc. Hắn không có thuật lại lời của hội trưởng. Cách Lâm kinh ngạc nói. Không Ôn Toa lại lắc lắc đầu. Hắn bây giờ lời nói cùng Diệp Thủy tiên sinh lời đã đồng bộ rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thủy nhìn xem Tháp Nhĩ Ba đặc chất vấn, tại hắn nói chuyện đồng thời, Tháp Nhĩ Ba đặc lấy cùng Diệp Thủy đồng bộ phương thức nói ra lời nói tương tự, này làm cho Diệp Thủy thanh âm biến thành song thanh đạo, Diệp Thủy có loại cả người cảm giác lạnh như băng, lông mày không nhịn được nhíu lại. Tiểu ca ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng cách hắn xa một chút tốt hơn. Lôi Toa lúc này đề nghị, tất cả mọi người làm ra cảnh giới dự phòng tư thái nhìn xem Diệp Thủy cùng Tháp Nhĩ Ba đặc. Nhưng là bây giờ Diệp Thủy làm cái gì hắn liền sẽ cùng theo làm cái gì, muốn thoát khỏi hắn cũng không dễ dàng. Đại Bỉ lắc đầu nói, tác dụng tại Diệp Thủy trên người ma chú, sức mạnh, cũng sẽ tác dụng tại Tháp Nhĩ Ba đặc trên người, nói cách khác bọn hắn cho dù ôm Diệp Thủy rời xa nơi này, Tháp Nhĩ Ba đặc cũng sẽ đồng bộ cùng rời đi. Không sai. Diệp Thủy gật gật đầu, nói ra lời thời điểm hắn đột nhiên cả kinh, bởi vì trong cảm giác, Tháp Nhĩ Ba đặc lần này trả lời so với hắn còn nhanh hơn. Hắn cần hồi đáp cái gì là hoàn toàn chính hắn ý nghĩ, nhưng là Tháp Nhĩ Ba đặc dĩ nhiên dành trước so với hắn còn muốn trước trả lời. Điều này sao có thể? Trong miệng hắn kinh hô. Lần này Tháp Nhĩ Ba đặc so với hắn dành trước một chữ nói ra những lời này để. Tháp Nhĩ Ba đặc phục chế tần suất đã vượt qua Diệp Thủy một chữ. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Thủy thân thể đột nhiên khẽ run lên, sau đó hắn liền phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào động một cái rồi, phảng phất thân thể được lực lượng nào đó bao phủ đồng kết bình thường. Hắn nhìn thấy Tháp Nhĩ Ba đặc tấm kia máu thịt bè bét khuôn mặt lộ ra cười gằn, trong miệng nói ra, thân thể của ngươi là của ta. Thân thể của ngươi là của ta. Diệp Thủy lặp lại Tháp Nhĩ Ba đặc lời nói, hoàn toàn là không tự chủ được. Nói chuyện quyền chủ đạo hoàn toàn chuyển đến Tháp Nhĩ Ba đặc trên người. Ý thức được Diệp Thủy cùng Tháp Nhĩ Ba đặc ở giữa thay đổi, Đại Bỉ, Lôi Toa, Mâu Chờ lâu người dồn dập khiếp sợ, hướng Tháp Nhĩ Ba đặc lộ ra công kích tư thái. Vô dụng, các ngươi công kích ta, hay là tại công kích hắn? Ta bây giờ cùng hắn đã nối liền thành một thể, đồng thời ta là chủ đạo. Tháp Nhĩ Ba đặc cười lạnh nói với đám người, đây là ngôn linh xâm lấn, ngôn ngữ là một loại cỡ nào thần kỳ đồ vật, mọi người không cách nào rời đi nó, nhưng rất nhiều người đều không để mắt đến uy lực của nó. Tên của ta gọi là nói ma, ta có thể thông qua ngôn ngữ xâm lấn linh hồn người khác, mà tại các ngươi bước vào cấm địa thời gian hắn cũng đã bị cuốn hút theo ta sinh ra liên tiếp, hiện tại thân thể của hắn sắp trở thành của ta chỗ hữu vật, các ngươi ở trước đó đem không có bất kỳ biện pháp. Nào, trừ phi các ngươi lựa chọn đem ta cùng hắn đồng thời giết chết, nhưng là ta biết các ngươi cũng sẽ không làm như thế. Diệp Thủy cũng đang chậm một nhịp thuật lại Tháp Nhĩ Ba đặc lời nói. Đại Bỉ, Lôi Toa đám người không nhịn được lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ma quỷ chỗ đáng sợ cũng không chỉ là bọn hắn sức mạnh mạnh mẽ, còn tại ở bọn hắn tại linh hồn, tinh thần các phương diện năng lực, khiến người ta khó mà phòng bị. Để cho bọn họ động thủ giết chết Diệp Thủy đó là tuyệt đối không thể. Nhân loại, chính là như vậy mềm yếu. Nhìn thấy Đại Bỉ, Lôi Toa đám người chắc chắn sẽ không động thủ sát hại Diệp Thủy giáng dấp, Tháp Nhĩ Ba Đặc lánh khốc nở nụ cười. Con mắt của hắn là màu đỏ, mà Diệp Thủy ánh mắt cũng đang chậm rãi biến thành màu đỏ, đồng thời Diệp Thủy ý chí cũng bắt đầu trở nên mê muội lên, hắn cảm giác mình đang bị hắc ám bao vây, thân thể phảng phất chết chìm bình thường đang từ từ chìm xuống, khống chế đối với thân thể, cảm giác cũng đang nhanh chóng bị tước đoạt. Tiếp lấy, phảng phất là như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường tại trong lúc hoảng hốt Diệp Thủy đột nhiên phát hiện mình đi tới một cái địa phương mới, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, quen thuộc tiếng huyên náo, phố lớn bên cạnh cửa hàng, quần áo thời thượng người đi đường. Đây là cùng thời trung cổ phong cách ma huyễn thế giới tuyệt nhiên bất đồng hiện đại hóa xã hội thành thị. Nơi này, Diệp Thúy đang đứng tại thành phố trên đường cái, bên người là từng chiếc qua lại không ngừng ô tô, còn có đi sắc người đi đường vội vã, hắn rất nhanh nhận ra đây là mặt khác thế giới kia, cái kia hắn từ nhỏ sở sinh hoạt thành thị. Ta một lần nữa xuyên Việt về đến rồi, Diệp Thúy kinh ngạc nhìn bốn phía hình ảnh, trong đầu nhất thời khiếp sợ không tên. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình vẫn chưa xuyên Việt về thì ra là thế giới kia. Nơi này là hắn thế giới tinh thần. Nơi này đại biểu linh hồn của hắn. Giống giống, một cái cao tới 4 mét quái vật kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại trên đường cái. Quái vật kia có một thân lớp vảy màu đỏ ngỏm, mọc ra sắc bén dài nhỏ sừng, con mắt là màu máu đỏ, phía sau kéo một cái lớn đuôi. Ma quỷ. Nó đáng sợ móng vuốt vung lên liền trực tiếp hất bay một chiếc Benz ô tô, cái vuốt hạ xuống, một cái dẫm chết một cái chính kinh hoàng gào thét người đi đường. Cặp kia khát máu huyết mâu đã thấy Diệp Thủy, nó gào thét đánh về phía Diệp Thủy. Diệp Thủy đầy mặt sợ hãi theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Lúc này trong đầu của hắn tốc biến vô số Hollywood mảng lớn bên trong cảnh tượng, đi đua xe, nổ tung, can đảm anh hùng, thành thị bắn nhau. Hắn cả người một cái giật mình, nơi này là hắn thế giới tinh thần, làm cái gì cũng không cần chịu trách nhiệm, cho nên hắn vội vàng anh hùng phụ thể giống như một cái cản lại bên đường một chiếc xe, mạnh mẽ chứng dụng. Hắn sải bước đi liền bắt đầu mất mạng trốn hướng về phương xa. Quay đầu nhìn lại. Ma quỷ thân thể nhảy một cái liền có vài thước cao, rơi xuống đất thời điểm đại địa đều đang rung động, trong miệng nó gầm rú từ phía sau truy giết tới, khoảng cách Diệp Thủy lại là càng ngày càng gần. Không phải Diệp Thủy không cho lực, thật sự là xe đạp đạp lên quá phí sức. Nơi này đại biểu linh hồn của ta, hiện tại ma quỷ đang tại tập kích nơi này, nếu như ta ở nơi này bị giết chết, cái kia đại biểu chính là ta ý chí triệt để phai mờ, thân thể của ta đều sẽ hoàn toàn bị ma quỷ chiếm cứ. Diệp Thủy trong lòng rõ ràng được ma quỷ giết chết hậu quả là cái gì. Nhưng là ở nơi này hắn yếu làm sao cùng ma quỷ đối kháng. Không biết ở nơi này, hắn có được hay không sử dụng ma pháp sức mạnh. Giống. Phía sau, bóng người khủng bố ma quỷ đột nhiên nhảy lên một cái, cơ múa khủng bố hai chảo sắp rơi vào Diệp Thủy cưỡi xe đạp thân ảnh. Ma quỷ bóng mờ bao phủ lại Diệp Thủy. Sau đó, vừa lúc đó, một cái thần thánh kiếm sĩ bóng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thủy phía trên thân thể. An toàn thủ vệ tự động kích hoạt, khôi giáp kiếm sĩ vung kiếm cùng ma quỷ thân ảnh đụng vào nhau. Diệp Thủy một cái xinh đẹp quay đuôi dừng xe tử, mặt lộ vẻ vui mừng, tâm niệm lay động, iPad ma đạo thư hiện lên ở trước mặt hắn. Ở cái này thế giới linh hồn, hắn đồng dạng có thể sử dụng của mình ma pháp sức mạnh. Chỉ là, làm Diệp Thủy lợi dụng iPad ma đạo thư camera năng lực, nhìn thấy ma quỷ kinh khủng kia điểm tích lũy giá trị lúc, vui sướng tâm tình tùy theo liền lại sợ ngây người, 10000000, không nói cái kia liên tiếp không. Nó cuối cùng vẫn còn có một cái. Ma quỷ bị phong ấn mấy ngàn năm, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là tại Diệp Thủy thế giới tinh thần trong, nó lại có hoàn toàn thể sức mạnh. Ầm ầm. Chương 165, Tam Lăng Hồng Quang khai xuất thu danh sơn xe thần Phạm Nhi. Tại Diệp Thủy thế giới tinh thần bên trong, khôi giáp kiếm sĩ được ma quỷ đập bay trên mặt đất, trên đường cái bị nện ra một cái khủng bố hố to, mấy chiếc trên đường cái ô tô cũng tiện thể gặp thai vạ được cái kia cổ cường đại lực trùng kích nhấc lên bay ra ngoài. Còn có người đi đường chịu ảnh hưởng được hất bay đập xuống ô tô ép thành, thịt dịu, bùn. Diệp Thủy thi triển lưu hành hiểm hiểm trốn được một bên, trên mặt đã chỉ còn lại có đờ đẫn bề ngoài, tình quang. Thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Ma quỷ cũng đã lộ ra miệng đầy răng nanh, lại một lần nữa hướng về Diệp Thủy vọt tới. Nhưng đúng vào lúc này, xe cảnh sát tiếng sáo trúc đột nhiên vang lên, tiếp lấy rầm 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 đấu súng âm thanh liên thành một mảnh, nhiều đội cảnh sát xuất hiện tại cái này quảng trường. Một mặt sơ tán hốt hoảng đoàn người một mặt công kích ma quỷ, giữa không trung trả bay tới mấy chiếc máy bay trực thăng, tại Diệp Thủy nhìn sang lúc, một viên đạn đạo đang từ một chiếc máy bay trực thăng thượng phát, bắn xạ, đi ra, đánh về ma quỷ, ầm ầm, cái kia bom trực tiếp tại ma quỷ trên đầu vỡ ra được. Diệp Thủy trong lòng nhất thời phân chấn, đồng thời cũng ý thức được những cảnh sát này cũng không phải là một thế giới khác hắn sở sinh hoạt quốc gia kia cái thành phố kia bên trong cảnh sát. Những cảnh sát này ăn mặc cùng trang bị là dung hợp những kia Hollywood mảng lớn bên trong cảnh sát hình tượng. Nay thuộc về Diệp Thủy thế giới tinh thần bên trong phòng ngự cơ chế. Chỉ bất quá, những cảnh sát này hiển nhiên cũng kế thừa Hollywood mảng lớn bên trong bọn cảnh sát không dùng. Làm cái viên này nổ tung bom, khói đặc tiêu tan, ma quỷ đầu lâu lại lông tóc không tổn hại, như vậy công kích căn bản vô pháp đối với nó tạo thành uy hiếp, lại một phát đạn đạo từ máy bay trực thăng vũ trang thượng phát, bắn xạ, đi ra, lại bị ma quỷ khủng bố móng vuốt một cái nắm ở trong tay, ầm ầm, đạn đạo nổ tung, ma quỷ nanh vuốt không chút nào bất cứ thương tổn gì. Giống ma quỷ hướng về phía không trung giống lớn gọi, một vòng không gian trận văn lan tràn hướng về không trung. Thế là không trung máy bay trực thăng dồn dập phá nổ tung, rơi xuống đất. Này làm cho bọn cảnh sát sinh ra một ít kinh hoàng, nhưng bọn họ còn có thể duy trì trận hình, cấp tốc hợp thành phòng ngự trận tuyến, không ngừng đối với ma quỷ tiến hành, bắn xạ, kích, đưa lên bom, rầm 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 đạn nối liền từng đạo sợi bạc rơi vào ma quỷ, thân tiểu ngâm, thượng, nhưng này hoàn toàn không có cách nào đối ma quỷ tạo thành một tổn thương chút nào. Ma quỷ trong miệng phát ra tức giận gào thét, tạm thời rời đi đối Diệp Thủy cửu hận, bắt đầu cùng những cảnh sát này nhóm dây dưa. Nhằm phía cảnh sát trận địa, khủng bố móng nuốt vung đẩy, lập tức liền có mấy cái võ trang đầy đủ tay cầm tấm khiên cảnh sát vung bay lên trời, đuôi một quyển, một người cảnh sát rít gào lên bị cuốn bay lên, đưa vào trong miệng của nó, một cái liền lôi kéo rơi mất đầu lâu. Bọn cảnh sát hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của ma quỷ, đang bị tàn nhẫn hành hạ đến chết. Nhưng bọn họ tạm thời vì Diệp Thủy cung cấp cơ hội chạy thoát. Diệp Thủy đã kích hoạt lên nhị doanh lớn lên ý đại lợi pháo, chuẩn bị hướng về phía ma quỷ trước tiên mở ra mấy pháo, nhưng hắn biết này không có một chút tác dụng nào, nói không chắc còn có thể đem ma quỷ lực chú ý chuyển đến hắn, thân kiều ngâm, tới, hiện tại quan trọng nhất là hắn phải sống sót, thế là hắn buông tha cho công kích, ngón tay tại áp ma đạo thư thượng nhanh chóng ấn vào mấy lần, triệu hoán ra một cái anh linh, đường lao đại. Thoát thân đi đua xe chuẩn bị anh linh. Đi tìm chiếc xe, nhanh lên một chút. Diệp Thủy hướng đường lao đại hô. Đường lao đại liếc mắt nhìn đang tại bừa bãi tàn phá cảnh sát ma quỷ, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, vội vàng gật gật đầu bắt đầu đi tìm xe. Diệp Thủy tiếp tục cảnh giác nhìn xem ma quỷ, hắn biết hiện tại ma quỷ bày ra thực lực cũng không phải là sức mạnh chân chính, nơi này là hắn thế giới tinh thần, ma quỷ sức mạnh cũng chỉ là thể hiện tại hắn tinh thần trong, nhưng là vượt qua 100 vạn điểm tích lũy giá trị, này đã hoàn toàn đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn như thế nào mới có thể chiến thắng cái này tại đầu của hắn bên trong quấy rối ra hỏa. Ma quỷ dù sao cũng là thế giới này nhân vật khủng bố nhất, mà Diệp Thủy tạm thời cũng bất quá là một cái có phần thủ đoạn ma đạo sư, nói thực lực căn bản vô pháp ở thế giới cường giả bên trong có là số má, hiện tại các đồng bạn cũng không tại, thân tiểu ngâm, một bên, hắn yếu làm sao một mình chiến thắng ma quỷ. Coi như là hắn tạm thời có thể triệu hoán mạnh nhất anh linh, Kỳ Ngọc lao sư chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng nó. Đây cũng không phải nói Kỳ Ngọc không đủ mạnh, Kỳ Ngọc như quả bung ra sức mạnh, lực công kích chỉ sợ là không có cực hạn, dù sao hắn giả thiết chính là mạnh nhất, nhưng chiến đấu của hắn yếu tiêu hao Diệp Thủy điểm tích lũy, nói cách khác hắn có thể đánh đi ra ngoài mạnh nhất nắm đấm hạn chế ở Diệp Thủy điểm tích lũy số lượng, nhưng là ma quỷ 1 triệu cấp bậc điểm tích lũy giá trị. Muốn đánh suất có thể giải quyết loại này tồn tại một quyền, cần có điểm tích lũy chí ít cũng là mấy trăm ngàn cấp bậc. Đồng lý, người say ra, đạn hạt nhân. Siêu nhân những này cũng đều bị giới hạn Diệp Thủy ma lực hoặc là điểm tích lũy mà không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Két khôi giáp đông đưa tiếng vang đột nhiên truyền tới, men theo âm thanh nhìn lại, Diệp Thủy không khỏi sức sở. Hán, thân kiều ngâm, chết cách đó không xa cái ránh to kia tròng, khôi giáp kiếm sĩ đang có chút chật vật bỏ ra ngoài. Diệp Thủy an toàn vệ sĩ nhận được công kích thời điểm sẽ tự động kích hoạt, ai bắt thăng cấp sau liền có thể ngưng tụ ra khôi giáp vệ sĩ đến. Chỉ là khôi giáp vệ sĩ xuất hiện thời cơ chỉ có ngắn ngủn một khắc, làm công kích đỉnh chỉ khôi giáp vệ sĩ liền sẽ biến mất, nhưng bây giờ hắn không biết tại sao không có ngay lập tức sẽ biến mất. Diệp Thủy Tứ Long Bảo trong miệng đã biết được, khôi giáp kiếm sĩ chính là các thần chi thần chế tạo khôi lỗi sinh mệnh cổ duy tư, nắm giữ khôi lỗi chi thần thần vị, giờ khác này hắn, thân kiều ngâm, thể vô cùng chật vật, thân kiều ngâm, thượng khôi giáp rách rách dưới dưới, xuất hiện rất nhiều tổn hại. Từ những kia chỗ tổn hại có thể nhìn thấy một ít cổ quái máy móc cấu tạo cùng với lập lòe ánh sáng ma pháp chú phù tại có chút sức mạnh ảnh hưởng, hán, thân kiều ngâm, thượng tổn hại bắt đầu. Không ngừng dung hợp, tự mình chữa trị. Diệp Thủy cảnh giác nhìn xem đi tới trước mặt mình khôi giáp kiếm sĩ, người đúng là cổ duy tư. Khôi giáp kiếm sĩ gật gật đầu, quay đầu quan sát đang tại hành hạ đến chết cảnh sát ma quỷ, không sai, cổ duy tư chính là ta danh tự. An toàn vệ sĩ chỗ triệu hoán đi ra khôi giáp kiếm sĩ quả nhiên là ngươi. Diệp Thủy kinh ngạc nói ra, nhưng là ngươi vì sao lại từ của ta bắt ma đạo thư bên trong được triệu hoán đi ra đây là hắn sớm cũng cảm giác được vấn đề nghi hoặc. Ta không cách nào giải thích, bởi vì ta vốn là đã tại các thần cùng ma quỷ trong chiến tranh chết rồi, nhưng không biết tại sao lại lấy có chút phương thức tại ngươi ma đạo thư bên trong sống lại, có lẽ đây là chủ nhân thủ đoạn. Cổ Duy Tư cấp tốc nói ra, nhắc tới chủ nhân thời điểm thanh âm hắn có chút hơi hơi rung động. Cổ Duy Tư một vừa nhìn ma quỷ, một bên tiếp tục nói, chúng ta tại ngươi thế giới tinh thần trong, ngươi ở nơi này bị giết chết vậy ngươi, thân kiều ngâm, thể đều sẽ được nói ma chiếm cứ, ta lấy tư cách ngươi thủ hộ giả, tại ngươi thế giới tinh thần có thể không bị hạn chế duy trì tồn tại, đồng thời cũng có thể khống chế thế giới này một ít sức mạnh, nhưng ta không cách nào đối kháng nói ma, thiên phú của nó chính là xâm lấn linh hồn, tại thế giới tinh thần bên trong sức mạnh của nó cực kỳ mạnh. Mẹ, nhưng ngươi là nơi này chủ nhân, giết chết nói ma chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vậy ta phải làm sao? Diệp Thúy hỏi. Đối kháng tinh thần xâm lấn ngươi cảm thấy ngươi cần gì đây? Này, Cổ Duy Tư gương mặt chuyển hướng Diệp Thúy, khuôn mặt của hắn khôi giáp đã tổn hại, lộ ra khôi giáp dưới loang lổ cơ giới bộ kiện còn có những kia chính đang nhấp nháy ma pháp chú phù, này làm cho hắn có loại xen vào con rối phép thuật cùng người máy ở giữa cảm xúc. Hắn dùng giày nặng thủ trưởng vô vô Diệp Thúy vai, ngươi biết phải làm sao. Nói xong câu đó, trong miệng hét dài một tiếng vung vẩy trường kiếm trong tay xông hướng nói ma. Tư. Một chiếc màu bạc ô tô xinh đẹp đứng tại Diệp Thủy, thân kiều ngâm, một bên, lái xe chính là Đường Lão Đại, hắn đã dựa theo Diệp Thủy yêu cầu tìm tới một chiếc xe hơi. Chỉ bất quá. Tam Lăng Hường Quang. Cơ mờ nở, loại này Hollywood quái thú truy đuổi đi đua xe mảng lớn trong không khí ngươi làm ra một chiếc Tam Lăng Hồng Quang có hay không không quá hợp. Không có thời gian do dự, mau lên xe. Đường Lão Đại đầu chọc từ cửa sổ xe bên trong dò ra đến hướng Diệp Thủy nói ra. Thế là Diệp Thủy một mặt ghét bỏ chui vào chiếc này, lảng lơ áo, bao màu bạc xe hơi nhỏ bên trong. Ô tô bắt đầu nhanh chóng tại công trên đường lái lên. Bởi vì ma quỷ ngăn cản, trên đường cái dòng xe cộ đã bế tắc, nhưng lấy tư cách nhanh kích hệ liệt bên trong đỉnh cấp lái xe cái này căn bản là việc nhỏ. Tam Lăng Hồng Quang tại Đường Lão Đại, thao FKK, không tiếp theo đường nhanh như chớp, các loại độ khó cao, thao FKK, làm, ánh lửa mang theo tia chớp một lộ phi trì, coi như là không cẩn thận lật xe trên không trung chuyển hai vòng còn có thể vững vàng bốn vòng mà tiếp tục tiến lên, một chiếc loại kém xe con sửng sốt được hai. Xuất thu danh sơn xe thần phong độ. Diệp Thúy ngồi ở ô tô tay lái phụ thượng, thật chặt đeo lên đai an toàn, hắn không để ý tới nhịp tim đập loạn cào cào, bắt đầu ở bắt mặt trên ấn vào lên hiện tại hắn điểm tích lũy còn lại số lượng có 4.361 phân. Diệp Thúy tiến vào, cấm tịnh, mà thời điểm, mở ra một cái chi nhánh nhiệm vụ, giết chết 300 hung thú, thu được 1.000 khen thưởng, tại lôi toa được lướt lúc đi, mâu nhiều cũng đã giải quyết xong hơn 100 con hung thú, lúc đó Diệp Thủy điểm tích lũy có hơn 4.000, hắn tiêu tốn 3.000 điểm tích lũy tiến hành rồi một lần càng ngộ, còn lại hơn 1.000, sau đó Diệp Thủy nổ tung tức là chính nghĩa phong thích, này dưới vụ nổ giết chết không biết bao nhiêu hung thú, lại tăng thêm mâu nhiều. Đại bị bọn hắn sau giết chết hung thú, Diệp Thủy đã đạt đến 300 hung thú nhiệm vụ mục tiêu. Đã nhận được 1.000 điểm tích lũy khen thưởng. Hiện tại hắn có thể sử dụng một lần tùy ý cảm ngộ. Hắn yêu cầu cảm ngộ ma pháp là tinh thần ma pháp. Nơi này là hắn thế giới tinh thần, vừa vặn Cổ Duy Tư đã nhắc nhở hắn, muốn chống lại được ma quỷ xâm lấn cũng chỉ có sử dụng tinh thần ma pháp mới có thể làm đến, nhưng là hắn yếu làm sao cảm ngộ tinh thần ma pháp đây này. Trung cấp ma đạo sư tinh thần hệ ma pháp thuộc, tính, chia làm hai loại, một loại là tinh thần tăng mạnh, một loại là lên cấp ma pháp thuộc, tính mộng cảnh ma pháp. Điện ảnh, động mạng trung dính đến tinh thần xâm lấn, khống chế tinh thần nguyên tố đếm không xuể, tỉ như ít giáo sư, tỉ như lệ lốt, tỉ như xạ dìn gẳng, tỉ như ỉn xẹp tỉ hòn. Nhưng là Diệp Thủy cũng không cảm thấy những này tại bây giờ tình hình bên trong có thể có chỗ lợi gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến có chút việc, tình quang. Trong điện ảnh bắn nhau, khi hắn iPad ma đạo thư bên trong được sửa đổi thành hủy diệt hệ ma chú. Phá đạn hạt nhân được sửa đổi thành nổ tung hệ ma chú. Phong thần thối. Bài vân trưởng những này bí kíp võ công được sửa đổi thành phong hệ ma chú. Điện ảnh, động mạng trung nguyên tố, hội bởi vì vi tương tự, tính, mà sửa đổi thành thích hợp thế giới phép thuật sức mạnh. Như vậy, trong phim ảnh một cái rất tên nguyên tố, hắc khách xâm lấn, tại ma huyễn thế giới bên trong sẽ bị sửa đổi thành cái gì ma pháp đây này. Dựa theo áp sửa đổi đặc, tính, đáp án chỉ có một, tinh thần xâm lấn ma pháp. Cảm ngộ hắc khách nguyên tố điện ảnh, có thể khiến Diệp Thủy lĩnh ngộ mạnh mẽ tinh thần ma pháp. Nếu là như vậy, vậy chỉ có một bộ phim là ta hiện tại thích hợp nhất cảm ngộ. Diệp Thủy ánh mắt ngừng ở tư trong kho nguyên mẫu bộ phim thượng. Hắc khách đế quốc. Chương 166, vô hạn sức mạnh. Vô hạn thể lực. Vô hạn ma lực. Vô hạn phân thân. Tại Diệp Thủy thế giới tinh thần bên trong. Nơi này dựa theo Diệp Thủy ký ức hiện ra hắn từng sinh hoạt qua tòa thành thị này răng rấp, phồn hoa tức ngưỡng, cao lầu đứng vững, người đi đường nối liền không dứt. Hết thảy đều phảng phất chân thực tồn tại bình thường mà trên thực tế nơi này hết thảy đều là Diệp Thủy trong ký ức hình chiếu, ở cái này hư huyễn tinh thần thành thị vị kia ở Tây Giao một cái nào đó quán cơm nhỏ bên trong, bây giờ trong quán ăn những khách cũ chính khẩn trương vây ở quán cơm trên vách tường treo lơ lửng trước TV, trong TV đang tại chen vào một cái khẩn cấp tân văn. Các chuyên gia chả không xác định cái này kỳ dị sinh vật đến cùng là lai lịch gì, tiền sử sinh vật ngoại tinh khách tới hoặc là có chút gen khoa học kết quả quân đội đã xuất động, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này kỳ dị sinh vật bừa bãi tàn phá. Đây là hiện trường chỗ chuyển về hình ảnh, nó hiện tại đang tại hướng về Tây Giao di động. Kèm theo hoạt náo viên mang theo kinh hoàng âm thanh, trong TV chuyển ra có phần lay động hình ảnh, là từ trên cao chụp xuống, trên đường cái nói ma chính đang thét gào hành hạ đến chết, quân đội đã xuất động, nhưng là bọn hắn hỏa lực công kích hoàn toàn không có cách nào xúc phạm tới nói ma một phân một hào, đã không biết có bao nhiêu người đã bị chết ở tại nói ma ma chảo bên dưới. Sau đó kèm theo một tiếng sắc bén gầm rú, nói ma tựa hồ nhìn thấy trên bầu trời đang tại làm hiện trường trực tiếp đài truyền hình công nhân viên, thân thể nhảy lên một cái, màn ảnh bắt đầu lay động, hoạt náo viên sợ hãi gầm rú nói, nó xông lại rồi, nó xông lại rồi. Trên TV trực tiếp hình ảnh cũng cứ thế biến mất rồi. Xem TV mặt trên hiện ra hoa tuyết hình dáng, quán cơm nhỏ bên trong an tĩnh mấy giây, tiếp lấy liền hoàn toàn bị kinh hoàng âm thanh chiếm cứ, các thực khách hoa hoa kêu to, cái này sinh vật đáng sợ nhất định là sinh vật ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu Á. Nó đang tại đi Tây ngoại ô mà đến. Chúng ta nhất định muốn mau chạy thoát thân. Thoát thân, chúng ta đều phải bị giết chết rồi. Mọi người triển hiện tại nguy cơ giáng lâm dưới thất kinh, bàn băng ghế ngược lại nơi tiếp theo, một ít chén dĩa bình rượu cũng ngã xuống đất, thời điểm này không có ai sẽ ở ý những chuyện này, quán cơm lão bản, người phục vụ đã từ lâu chẳng biết đi đâu. Rất nhanh, nhà này quán cơm nhỏ bên trong liền trở nên trống rỗng rồi, chỉ có tận cùng bên trong một cái trên bàn, một người thiếu niên khách nhân còn ngồi ở chỗ đó. Hắn không chỉ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hắn chả bình tĩnh nào hào hào ăn một tô mì, này quán cơm bảng hiệu mặt, thịt dê quái mặt. Du ông ông nước ấm, nóng hừng hực tư vị, thiếu niên khách nhân ăn đầu đầy đại hãn, vừa tốt không đã nghiền. Quán cơm nhỏ ngoại chuyện xuất một trận tiếng ồn ào, ầm ầm, là vật gì nổ tung thanh âm, mặt đất phảng phất cũng đi theo sáng ngời chuyển động, có mấy tên lính võ trang đầy đủ kéo một tên thương binh đi tới quán cơm nhỏ bên trong, bọn hắn hốt hoảng xử lý thương binh thương thế. Đối với bộ đàm báo cáo ma quỷ hướng đi, sau đó lúc này bọn hắn nhìn thấy tên kia chính lạnh nhạt ăn vắt mì thiếu niên. Ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì, đuổi mau rời đi. Ngươi không muốn sống nữa. Nó liền muốn đi qua, những người khác đều rút lui, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này ăn mì, lẽ nào ngươi cho rằng nơi này là đóng phim ư, đi nhanh một chút. Mấy người lính xông lại liền muốn lôi kéo Diệp Thùy, hiện tại phụ cận quảng trường cư dân đã trình độ lớn nhất bị thanh không. Nhưng ai có thể nghĩ tới nơi này còn có một cái ăn mì thiếu niên. Nhưng mà đối mặt các binh sĩ cảnh cáo, ăn mì thiếu niên phảng phất hoàn toàn không để ý, tiếp tục hoa lạp lạp ăn mì sợi, trên trán mồ hôi không ngừng thống khoái nhỏ giọt xuống. Này làm cho các binh sĩ có phần nổi nóng, ngay lập tức sẽ muốn lên tới kéo hắn, nhưng vừa lúc đó một tiếng khủng bố tiếng gào thét truyền đến, ầm ầm, quán cơm nhỏ nóc phòng trong nháy mắt được hất bay rồi, cao tới 4 mét đáng sợ nói ma đi vào trong quán ăn. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm đảo qua vài tên chính khẩn trương nắm thương chuẩn bị xạ kích binh sĩ, khinh miệt lơ là mất sự tồn tại của bọn họ, tầm mắt rơi xuống ăn mì thiếu niên trên người. Tìm tới ngươi rồi, ngươi trốn không thoát đâu, nói ma phát ra thanh âm khàn khàn, từ đó có thể nghe ra mấy phần hưng vui mừng cảm giác đến, đây là tại thế giới tinh thần bên trong hắn lần thứ nhất mở miệng nói ngôn ngữ của nhân loại. Ăn mì thiếu niên, cũng chính là Diệp Thùy, hắn rốt cuộc đem trong chén mì sợi toàn bộ ăn sạch sẽ, lại uống một hớp nóng hừng hực canh thịt dê nước. Lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ, chả giật cái khăn giấy lau miệng, đầy mặt sảng khoái đối đứng ở bên cạnh cả người cứng ngắc binh sĩ nói, tiếc nuối nhất chính là cái này mặt mùi vị, tạp tư đặc la đại lục mỹ thực tuy rằng cũng không tệ, nhưng so với chúng ta hoa hạ mỹ thực vẫn là chênh lệch quá xa. Người binh sĩ kia ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thùy, ngươi đang nói cái gì thiếu niên, xuất hiện tại thời gian này là thảo luận đồ ăn khó ăn thật ngon thời điểm ư? Giống. Diệp Thùy theo như lời nói là dùng một thế giới khác ngôn ngữ nói. Nói ma không cách nào nghe hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng cũng lấy đầy đủ cảm nhận được hắn trong giọng nói coi thường, thế là nó tức giận gầm rú, thân thể đánh về phía Diệp Thùy, ở cái thế giới này sức mạnh của nó là không cực hạn, không có người nào là đối thủ của nó, chỉ cần giết chết thiếu niên ở trước mắt, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ thần phục với nó. Cẩn thận! Binh sĩ la lớn, vội vàng trốn hướng về một bên. Dầm vào hào! Diệp Thùy trước mặt bà năn vỡ vụn thành một chỗ một cặn bã. Ma quỷ móng vuốt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thùy đầu lâu. Sau đó, ầm. Diệp Thùy đứng lên, đấm ra một quyền. Kèm theo một quyền này bên cạnh hắn tất cả, bao quát mặt đất, bàn bã vụn, vách tường xuất hiện từng vòng gợn sóng. Đây không phải là gợn sóng không gian, mà phảng phất là thế giới này hết thảy đều hiện ra như cao su y hệt cảm xúc, được Diệp Thủy quả đấm kéo lên gợn sóng sóng gợn. Quả đấm của hắn giành trước tại nói ma móng vuốt hạ xuống trước đó liền rơi xuống nói ma trên người, ầm ầm. Nói ma cái kia đáng sợ thân thể trực tiếp đàn hồi mà ra, nặng nề ngã bay về phía quán cơm bên ngoài, thuận thế lện rơi xuống quán cơm đối diện một cửa hàng trong, đem cái kia tiểu thương điếm gần như hoàn toàn đập sập. Các binh sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem phảng phất hóa thân siêu nhân vậy Diệp Thủy. Nói ma gào thét từ đống kia phế tích bên trong một lần nữa nhảy ra ngoài, Diệp Thủy cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh xông lên trên, ầm ầm, hai cỗ thân thể va chạm chiến đấu lại với nhau, đó là cực kỳ cho người khiếp sợ chiến đấu, thậm chí cái kia mấy tên lính căn bản vô pháp bắt lấy động tác của bọn họ, chỉ có thể nghe được từng trận rầm 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 tiếng va chạm, hỏa diễm, lôi điện, cắt đuôi, cuồng phong. Ma pháp sức mạnh chung quanh tỏ khắp, đối bốn phía tất cả sản sinh đả kích cường liệt. Diệp Thủy hiện tại chính đang sử dụng mộng cảnh của chính mình ma pháp. Lúc trước hắn cho gọi ra đường lao đại mang theo chính mình một đường đi đua xe đi tới thành thị Tây Giao, tại này cái quá trình chung hắn mang theo tâm tình thấp thỏm tiêu hao 3.000 điểm tích lũy, đối hắc khách đế quốc bộ phim này tiến hành rồi cảm ngộ, lúc đó trong lòng hắn thập phần căng thẳng, không biết là có hay không như hắn suy đoán bình thường hắc khách xâm lấn loại hình điện ảnh, đều sẽ bị hắn iPad sửa đổi thành tinh thần ma pháp. Mà kết quả chứng minh hắn thắng cực rồi. Kèm theo lần này cảm ngộ, hắn giải tỏa hai cái ma pháp thuộc tính. Tinh thần tăng mạnh ma pháp thuộc tính, cùng với tinh thần hệ lên cấp ngộng cảnh ma pháp thuộc tính. Trong đó tinh thần tăng mạnh ma pháp thuộc tính hắn nhưng giải tỏa ma chú là, xâm lấn, ngộng cảnh ma pháp thuộc tính nhưng giải tỏa ma chú là, ma trận vô hạn. Bởi vì giải tỏa ma pháp thuộc tính, điều này cũng làm cho Diệp Thủy đối hai loại ma pháp thuộc tính có càng sâu sắc thêm hơn khác nhận thức. Tinh thần ma pháp là một loại khống chế, mê mọi người khác ma pháp. Loại này ma pháp có thể để cho đối phương nghe theo mệnh lệnh của chính mình, đầu độc đối phương ý chí, nhưng không cách nào hoàn toàn bóp méo đối phương ký ức, mà mộng cảnh ma pháp nhưng là nhắm vào mình hoặc là đối phương ký ức, thế giới tinh thần ma pháp. Diệp Thủy phát ma đạo thư một mực trôi nổi tại bên người hắn, hắn hiện tại chính đang sử dụng ma chú ma trận vô hạn, cái này ma chú có thể để cho hắn tại thế giới tinh thần bên trong trở thành siêu nhân, giống như là hắc khách đế quốc trong điện ảnh nhân vật chính ni áo như thế. Người thế giới tinh thần là hư huyễn. Phiêu miểu địa phương, người mạnh mẽ tại thế giới tinh thần bên trong có thể sẽ trở nên vô cùng nhỏ yếu, mà nhỏ yếu nhân ở nơi này lại khả năng trở nên vô cùng mạnh mẽ, này quyết định bởi ở tinh thần sức mạnh mạnh yếu hay không, liền giống với nói ma, nó tại thế giới hiện thực đã gần như tử vong, nhưng là tại thế giới tinh thần bên trong nó lại là nắm giữ vượt qua 1 triệu điểm tích lũy cấp bậc hầu như nhân vật không thể chiến thắng. Ma mộng cảnh ma pháp hiệu quả, chính là tăng cường một cái người tinh thần sức mạnh, để thân ở thế giới tinh thần người thu được lực lượng cường đại. Liên giống với bây giờ Diệp Thủy. Tại mộng cảnh ma pháp ra chỉ dưới hắn hiện tại có vô hạn thuộc tính. Vô hạn sức mạnh, vô hạn thể lực, vô hạn ma lực, còn có. Ẩm. Diệp Thủy cùng nói ma chiến đấu bóng người đột nhiên ngừng lại, quán cơm nhỏ bên trong thất kinh các binh sĩ ló đầu nhìn sang, bọn hắn nhìn thấy nói ma cái kia to lớn móng vuốt đã đem Diệp Thủy thật chặt nắm ở trong tay, bàn tay đang tại co rút lại, Diệp Thủy khuôn mặt lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Bắt được ngươi rồi. Nói ma dùng các binh sĩ nghe không hiểu lời nói, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được nói ma yếu biểu đạt ý tứ, nói ma cái kia dùng các loại vũ khí, súng đạn đều không thể trọng thương thân thể, thời khắc này lại xuất hiện một ít vết máu, hiển nhiên tại cùng Diệp Thủy trong chiến đấu hắn cũng được một chút thương, chỉ là nó cuối cùng vẫn là bắt được Diệp Thủy. Ta không nghĩ tới ngươi có thể lĩnh ngộ ngộng cảnh ma pháp, bất quá này không trọng yếu, ngươi nhất định phải chết. Nói ma bạo ngược mà cười cười, móng vuốt dùng sức. Diệp Thủy trên người phát ra một trận kéo kẹt tiếng xương vỡ vụn vang, trên mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt sắc, máu tươi từ mũi, miệng cùng trong ánh mắt chảy ra. Nhưng Diệp Thủy trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Giết ta làm sao có khả năng? Nơi này là của ta thế giới tinh thần, nơi này mỗi người đều là của ta tinh thần hình chiếu, cho nên... Trốn ở rách nát quán cơm nhỏ mấy người lính kia, đột nhiên cảm nhận được nhất cổ khôn kể mê muội, bọn hắn tự mình ý thức đột nhiên bắt đầu biến mất, thân thể bắt đầu kịch liệt rung động. Sau đó thân thể của bọn họ cải biến, tướng mạo cũng hoàn toàn cải biến, hoàn toàn biến thành Diệp Thủy, coi như là nguyên bản trọng thương, cái kia thương binh cũng đang co quắp một trận sau từ dưới đất bò dậy, biến thành Diệp Thủy. Nơi này mỗi người, cũng có thể là ta. Trong quán ăn mấy cái Diệp Thủy đi ra ngoài, trên đường cái, những kia lúc trước cùng nói ma chiến đấu các binh sĩ, trốn ở trong nhà cư dân bình thường nhóm, thời khắc này dồn dập tại co giật bên trong biến thành Diệp Thủy dáng dấp đi ra, mấy cái, mấy chục cái, mấy trăm cái Diệp Thủy. Đồng thời từng cái đều có cùng vừa vặn cùng nói ma tê đấu Diệp Thủy giống nhau như đúc sức mạnh. Vô hạn sức mạnh, vô hạn thể lực, vô hạn ma lực, chả có vô hạn phân thân. Đây chính là Diệp Thủy mộng cảnh ma pháp, ma trận vô hạn. đem hắn thế giới tinh thần hóa thành hắc khách đế quốc bên trong ma trận thế giới, sau đó khiến hắn tại chính mình ma trận bên trong thế giới gồm cả hắc khách đế quốc bên trong nhân vật chính Neo cùng với bệnh độc sở mít vô hạn phục chế sức mạnh. Mấy trăm cái diệp thùy số lượng còn đang tăng thêm, vô số sinh sống ở cái này thế giới tinh thần bên trong người chính đang nhanh chóng biến thành diệp thùy, hướng về nơi này chạy tới. Chỉnh tòa thành thị tổng cộng có ngàn vạn cư dân, cho nên Diệp Thủy có thể chuyển biến suất 10 triệu cái chính mình đến, bị vô số Diệp Thủy cười lạnh vây quanh, nói ma nguyên bản tùy tiện, bộ dáng lánh khốc rốt cuộc lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Đây là một tràng ác ngộng. Nhưng không phải Diệp Thủy ác ngộng, mà là nói ma ác ngộng. Nhưng là cơn ác ngộng cũng không chỉ là nhiều như vậy Diệp Thủy, còn có. Hắc khách đế quốc bên trong thế giới là một cái lập trình ra con số thế giới, một nhóm người có thể tùy ý lập trình xuất vũ khí đến. Biết không ta cũng có thể làm được. Vô số Diệp Thủy bên trong một cái cười cho biết, trong tay hắn giơ, thế là của cải nữ thần Hoàng Kim Cự Kiếm xuất hiện tại trong tay, sau đó vô số Diệp Thủy trong tay đều xuất hiện Hoàng Kim Cự Kiếm, chỉ cần là Diệp Thủy có vũ khí cùng sức mạnh, cũng có thể tại mộng cảnh dưới ma pháp thu được vô hạn thuộc tính. Nói ma trong mắt màu đỏ ngòm trong, giờ khắc này phản chiếu lít nha lít nhít vô số áp sát tới tay cầm cự kiếm một mặt cười gần Diệp Thủy. Vô số Diệp Thủy, dùng đồng dạng âm thanh nói ra, ngươi xâm lấn ai không được, một mực xâm lấn của ta thế giới tinh thần. Chương 167, các thần di tích thế giới chân tướng. Liên ở Diệp Thùy học xong ngộng cảnh ma pháp bắt đầu ở của mình thế giới tinh thần bên trong quân đầu nói ma chi lúc, tại thế giới hiện thực chôn kiếm chi địa trong cấm địa, Diệp Thùy bản thể chính quỳ một chân trên đất không nhúc đích, đối diện hắn, Tháp Nhị Ba đặc lấy đồng dạng tư thế ngồi dưới đất, hai người con ngươi đều là màu máu đỏ, loại kia quỷ dị liên hệ vẫn như cũ tồn tại ở giữa bọn họ. Đại Bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa, Tạp Tư, Ôn Toa, mâu nhiều vây tại bọn hắn bốn phía, loại này thế giới tinh thần giao phong, xa không phải là bọn hắn có thể can thiệp, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thủy trên người mình, cũng đưa lên trong bọn họ tâm chúc phúc. Tháp Nhĩ Ba Đặc đã không tiếp tục nói nữa, nhưng hắn cái kia máu thịt be bét gương mặt thượng còn mang theo cười gằn. Đám người căng thẳng vạn phần, Lôi Toa ngồi xếp bằng tại Diệp Thủy bên người không ngừng liếc nhìn quyển kia thần thánh thánh kinh, đồ thị hình chiếu từ thần thánh thánh kinh mặt trên tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng là cả bản thánh kinh đều là sử dụng loại kia thần bí thần văn viết thành, người ngoại trừ có thể cảm nhận được một tia tín ngưỡng thượng liên hệ bên ngoài, căn bản vô pháp hoàn toàn trưởng khống quyển này thánh kinh sức mạnh. Đại Bỉ hay là trong mọi người tối nôn nóng một cái, tiểu cô nương không ngừng vây quanh Diệp Thủy đi tới đi lui, trong mọi người nàng là trước hết gặp phải Diệp Thủy người, từ ban đầu chỉ vì đồng thời kiếm về nhà lộ phí mà trở thành hợp tác, biến thành hiện tại kinh lịch lần lượt mạo hiểm trọng yếu đồng bọn. Bất chi bất giác Diệp Thủy đã biến thành người trong cuộc sống người trọng yếu nhất một trong. Hiện tại Diệp Thủy thân ở đáng sợ trong lúc nguy nan, tâm tình của nàng không nói ra được gay go. Biến thành tiểu cô nương nữ vũ thần kỳ kỳ chính nhìn xem đi tới đi lui Đại Bỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mấy phần hồ đồ vẻ lo âu. Tâm tình của những người khác cũng đều hết sức phức tạp. Nói ma muốn chiếm cứ Diệp Thủy thân thể, nếu như hắn thành công, như vậy bọn hắn làm sao có thể nhẫn tâm cùng Diệp Thủy thân thể chiến đấu? Lúc này một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền tới, thanh âm kia là từ Tháp Nhĩ Ba Đặc trong miệng vọng lại, hắn cười gần gương mặt biến thành thần sắc sợ hãi, thân thể cũng kịch liệt bắt đầu run rẩy. Mà lần này Diệp Thủy không có lặp lại động tác của hắn và thanh âm. Dừng tay, này không công bằng, ngươi dừng tay. Liên tiếp tiếng kêu sợ hãi không ngừng từ Tháp Nhĩ Ba Đặc trong miệng truyền tới, hắn hốt hoảng từ dưới đất đứng lên, rồi lại kêu đau đớn quỳ trên mặt đất, đây là bị vây đánh bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng rên rỉ. Diệp Thủy đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, Đại Bỉ nhìn thấy, trong mắt hắn huyết hồng sắc đang nhanh chóng rút đi, hắn từng bước gáp sát Tháp Nhĩ Ba Đặc, nhãn quang phảng phất có thể giết người bình thường nhìn chằm chằm Tháp Nhĩ Ba Đặc. Diệp Thùy Đại Bỉ trong miệng kinh hô. Diệp Thùy không có trả lời Đại Bỉ, mà là dùng lãnh khốc nhưng không nghi ngờ chút nào thuộc về Diệp Thùy thanh âm nói với Tháp Nhĩ Ba Đặc, lan ra đầu của ta. Tháp Nhĩ Ba Đặc lại một lần nữa phát ra khủng bố tiếng hô, hắn cái kia rách nát trong miệng phun ra một miệng lớn tiên huyết, thân thể nặng nề rất hướng phía sau. Lộ ra một bộ chật vật đáng thương hề hề răng rớp, hốt hoảng muốn từ dưới đất bò dậy, mang theo vẻ sợ hãi run rẩy nhìn xem Diệp Thủy, ngươi làm như thế nào? Ngươi làm sao có khả năng đột nhiên lĩnh ngộ mộng cảnh ma pháp? Đối phó tinh thần xâm lấn loại công kích, mộng cảnh ma pháp tự mình phòng ngự là hữu hiệu nhất, nói ma từ Diệp Thủy tiến vào cái này di tích thế giới liền cảm giác được sự tồn tại của hắn, hắn làm xác định khi hắn xâm lấn Diệp Thủy linh hồn trước đó Diệp Thủy là không hiểu được mộng cảnh ma pháp. Hắn làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ mộng cảnh ma pháp? Nhân vật chính hào quang sự tình, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Diệp Thủy cười lạnh nói với Tháp Nhĩ Ba Đặc, đồng thời thân thể của hắn bốn phía nổi lên một cái hư huyễn đại pháo bóng người, nhị doanh lớn lên ý đại lợi pháo, mà họng pháo đã nhắm ngay Tháp Nhĩ Ba Đặc cái kia thê thảm đồng thời mềm yếu thân thể. Không, ta không thể chết tại trong tay các ngươi. Tháp Nhị Ba Đặc vội vã từ dưới đất bò dậy muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng là kèm theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tháp Nhị Ba Đặc thân thể nhất thời đổ nát nổ tung, dưới thân xuất hiện một cái hố to, được Diệp Thủy một pháo vênh thành bã vụn. Đáng sợ ma quỷ liền như vậy được giải quyết triệt để rồi. Diệp Thủy nặng nề thở phào, nghĩ đến lúc trước tại thế giới tinh thần chiến đấu, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, ngộng cảnh thế giới phát sinh hết thảy đều mang theo một loại như nằm mơ cảm xúc, sau khi tỉnh lại có thể cảm giác được một trận cảm giác hư ảo. Nhưng kia chút trải qua lại là như vậy chân thực, tình hình lúc đó thật đúng là căng thẳng vạn phần, bất quá khi hắn mạo hiểm lĩnh ngộ ma trận vô hạn sau, hóa thân vô số phân thân quần đầu ma quỷ cảnh tượng, rồi lại phảng phất là một cái siêu cấp. Sảng khoái mộng đẹp. Hắn liếc mắt nhìn tầm nhìn phía trước một mảnh kia mới bắt đầu lúc bị nổ tung đánh văng ra ngoài bằng phẳng mặt đất, hắn phóng thích nổ tung tức là chính nghĩa cái này mà chú tạo thành nổ tung diện tích kỳ thực cũng không tính quá lớn. Còn kém rất rất xa lúc trước mạch khẳng tư tiêu hao hết thể ma lực thi triển kỵ băng hà giáng lâm chỗ phạm vi bao phủ, nhưng cái này chủ yếu là chịu đến Diệp Thủy ma lực hạn chế. Nếu như Diệp Thủy ma lực đầy đủ to lớn, một cái đạn pháo đánh nát toàn bộ di tích thế giới e sợ cũng có thể làm được, tạm thời có thể làm được loại này bán kính nổ tung hắn đã hết sức hài lòng rồi. Tiếp lấy Diệp Thủy quay đầu nhìn về phía chính sợ ngây người tiểu hòa bạn nhóm. Diệp Thủy đại bỉ lên tiếng nghi ngờ hỏi. Là ta. Diệp Thủy gật đầu cười. Nhìn thấy đại bỉ liền muốn nhằm phía Diệp Thủy, tạp tư duy trì cảnh giác muốn kéo ở đại bỉ, bọn hắn hiện tại cũng không thể xác định trước mắt Diệp Thủy có phải là bọn hắn biết Diệp Thủy, nhưng là đại bỉ đã một cái xông lại nhào vào Diệp Thủy trong lồng ngực. Người không cần xác nhận, người biết người trước mắt chính là Diệp Thủy. Diệp Thủy được đại bỉ làm có chút ngượng bức, sửng sốt một lát sau nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương, cười nói, không sao rồi, ta đã giải quyết hắn. Quá rồi một hồi lâu. Tại những người khác dồn dập nhìn xem Diệp Thủy cùng đại bỉ đều cảm thấy có gì đó không đúng đâu thời điểm, đại bỉ mới vướt mắt túi đầu rời khỏi Diệp Thủy bên người, Diệp Thủy cười á á cười, con mắt nhìn về phía đang chuẩn bị theo sát đại bỉ nhào tới lôi toa, trái tim trong lúc nhất thời nhảy lên đều có chút gia tốc, đây là đại chiến qua đi phúc lợi sao sau đó. Hội trưởng, người rốt cuộc khôi phục. Cách Lâm theo sát liền đoạt trước một bước một cái nhào tới Diệp Thủy trong lồng ngực, hắn vừa nãy trong lòng thực sự là không nói ra được lo lắng. Diệp Thủy mặt đều kéo xuống, ta lật cái đi, ngươi một đại nam nhân học người ta ôm ấp làm gì, mau tránh ra đừng ngăn cản những người khác, trong lòng nghĩ như vậy ở bề ngoài Diệp Thủy còn phải làm bộ một bộ cảm kích biểu lộ, vô vô Cách Lâm vai, ha ha ha, ta này không phải không có chuyện gì sao. Cuối cùng đem Cách Lâm đẩy ra, Diệp Thủy cười ha hả quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh lôi toa, đang muốn mở miệng nói chuyện, tạp tư liền lại đột nhiên một cái gấu ôm từng thanh hắn ôm vào trong lòng, Diệp Thủy liền cờ mở nở rồi. Các ngươi đến cùng có hiểu hay không tới trước tới sau nữ sĩ ưu tiên, có hiểu lễ phép hay không? May mắn là tạp tư rất nhanh sẽ buông ra Diệp Thủy, cười hướng hắn gật gật đầu, Diệp Thủy con mắt quét qua, nhìn thấy mập mạp mâu nhiều híp mắt lại liền muốn theo sát mà lên, Diệp Thủy trực tiếp sau này nhảy một cái, ngươi dám ôm ta một cái thử xem. Ách thế là mập mạp không thể làm gì khác hơn là hậm hực lui qua một bên. Diệp Thủy thế là mỉm cười tiếp tục xem hướng về lôi toa, tại mộng cảnh trong thế giới thật đúng là hung hiểm. Ầm ầm ầm. Này vừa mới dứt lời, giữa bầu trời đột nhiên tránh qua một đạo nhân eo thô to như vậy chớp giật, cùng lúc đó cả vùng cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt, một bộ phảng phất ngày tận thế cảnh tượng, lần này tất cả mọi người đều thất kinh, Diệp Thủy càng là sắc mặt dại ra, chẳng lẽ ma quỷ còn chưa chết. Hắn vội vàng mở ra phát ma đạo thư bản đồ tiến hành kiểm tra, cái kia đại biểu ma quỷ to lớn điểm đỏ đã biến mất không còn tăm tích, đồng thời hắn cửa sổ trò chơi cũng nhận được nhắc nhở, ma quỷ xác thực đã chết đi rồi, cái kia này thiên địa dị biến là chuyện gì xảy ra? Những năm này nơi này từ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Mập mạp mâu nhiều một mặt kinh hoàng nói ra. Đại bỉ đã từ lúc trước ngượng ngùng tâm tình bên trong khôi phục như cũ, người nghĩ tới điều gì, vội vã nói với Diệp Thủy, ngươi còn nhớ chúng ta lần trước tại các thần trong di tích mạo hiểm, làm giết chết ma quỷ sau đó cái di tích kia thế giới liền bắt đầu hỏng mất ư. Ta lật cái thảo, còn có loại này giả thiết cái này di tích thế giới liền muốn sụp đổ. Diệp Thủy kinh hãi đến biến sắc, hắn biết nếu như di tích thế giới tan vỡ. Vậy bọn họ đều sẽ cuốn vào vô tận trong hư không, đối mặt đáng sợ như vậy cục diện, mặc dù là trên thế giới này cường đại nhất kiếm sĩ hoặc là ma đạo sư, đều không cách nào bình yên vượt qua. Diệp Thủy vội vàng từ phát ma đạo thư bên trong lấy ra cái viên này triệu hoán lệnh, nhưng hắn lông mày đột nhiên nhíu lại, toàn bộ di tích bên trong thế giới triệu hoán lệnh tổng cộng chỉ có 5 viên, trong đó 4 viên hiện tại đã bị Diệp Thủy bọn hắn thu thập lại, còn có cuối cùng một viên tại tứ vương tử trong tay. Nói cách khác bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể mang 28 người rời đi nơi này. Nhưng là thánh quang rừng cư dân có tới hơn 100 tên, Diệp Thủy không thể đối với bọn họ coi chết không cứu. Mâu nhiều cũng ý thức được điểm này, hắn lo lắng nhìn hướng thánh quang rừng cư dân chỗ đi tới cái hướng kia, chúng ta đi trước cùng thánh quang rừng các cư dân hội hợp. Bọn hắn không có do dự nữa, lập tức xuất phát bắt đầu hướng về thánh quang rừng cư dân lúc trước phương hướng ly khai đuổi theo. Đại địa lay động, cùng thiên địa biến đổi lớn vẫn còn đang kéo dài. Tại chôn kiếm chi địa di tích thế giới một mảnh hoang vu trong thảo nguyên, một cái kinh hoàng bóng người đang bối rối chạy trốn, hắn chính là lúc trước thoát đi thánh quang rừng tứ vương tử, hắn bây giờ nhìn lên yếu đặc biệt là chật vật, quần áo rách nát, trên mặt trên người che kín vết thương, trọng yếu nhất vẫn là trên đỉnh đầu cái kia một đống được quả tranh thảo dịch dịch nhuộm lục đặc biệt dễ thấy bộ lông. Trước đây không lâu rời đi thánh quang rừng sau hắn lại đã tao ngộ sơn miêu quẩn, được gãi thương không ít địa phương, may là mượn thổ độn tránh thoát một kiếp, nhưng cũng đã gặp phải không ít tập kích. Cái này di tích thế giới mạo hiểm vượt xa hắn trong tưởng tượng hung hiểm, trong lòng hắn không nói ra được hối hận, cho nên rời đi thánh quang lâm chi sau hắn ngay lập tức sẽ kích hoạt lên truyền tống lệnh, muốn ngay lập tức sẽ rời đi nơi này, có thể nhường cho hắn sợ hãi chính là, truyền tống lệnh căn bản vô pháp kích hoạt. Thế giới này thời không có phần quái lạ, truyền tống lệnh bên trên không gian ma pháp trận tử có lẽ đã mất đi hiệu lực. Lẽ nào hắn về sau liền muốn cả đời đều ở lại chỗ này sao? Không, này tại sao có thể, hắn là vương tử. Hắn về sau còn muốn làm hoàng đế, hắn chân quý sinh mệnh tại sao có thể ở nơi này liền đi hướng về diệt vong. Tuyệt vọng tứ vương tử, ngã quắp tại trên đồng cỏ không nhịn được gào khóc khóc giống lên. Sau đó, có lẽ là lên trời nghe được trong lòng hắn khẩn cầu, trong lòng bàn tay hắn truyền tống lệnh thời khắc này đột nhiên phát sáng lên. Truyền tống, sắp bắt đầu. Truyền tống lệnh rốt cuộc kích hoạt lên. Tứ vương tử kinh hỉ như điên, hoan hô cổ vũ nâng truyền tống lệnh, cảm nhận được trận kia bạch quang chậm rãi vây lại thân thể của hắn. Đến từ không gian sức mạnh đang tại đưa hắn kéo vào thế giới hiện thực. Nhưng là vừa lúc đó, từ mênh mông trên thảo nguyên, một cái bóng màu đen đột nhiên thật nhanh vọt tới, tứ vương tử con mắt chỉ là vi vi đảo qua, cảm giác cái kia đạo ảnh tử ở trước mắt lung lay một cái liền chui vào trong thân thể của hắn, hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, sau một khắc hắn biến mất không còn tăm hơi ở di tích thế giới trên thảo nguyên. Truyền tống lệnh kích hoạt lên. Diệp Thúy phát hiện truyền tống lệnh dị dạng, tại sao lại như vậy, ta rõ ràng không có kích hoạt nó. Nó làm sao chính mình khởi động? Ta chỗ này hai viên truyền tống lệnh cũng kích hoạt lên. Tạp Tư Từ ôm ấp Lý Đào xuất hai viên lệnh bài, kinh ngạc nói, những lệnh bài kia tại trong bàn tay của hắn đang tại sáng lên lấp lánh, là hắn lúc trước từ chết đi người mạo hiểm trên người tìm được. Còn có một viên lệnh bài tại cách Lâm Tồn chữ không gian trong, hắn vội vàng lấy ra, phát hiện cái viên này lệnh bài cũng đã kích hoạt lên. Cái này không thể nào. Tạp Tư kinh hô, truyền tống lệnh đặc tính hắn là biết rõ, tiến vào di tích giờ quốc tế cùng lúc kích hoạt. Nhưng lúc rời đi mỗi một cái lệnh bài cũng có thể tùy tâm sử dụng, bất kỳ thời khắc nào cũng có thể độc lập kích hoạt, truyền tống rời đi, mà bây giờ tựa hồ bởi vì một loại nào đó biến cố, truyền tống lệnh đồng thời đều kích hoạt lên, yếu đem bọn hắn mang cách nơi này. Là vì di tích thế giới sắp muốn sụp đổ nguyên nhân. Bọn hắn bây giờ cách thánh quang rừng các cư dân không biết còn có bao xa khoảng cách. Truyền tống lệnh kích hoạt thời gian là rất nhanh. Bạch quang đã bọc lại bọn hắn đám người. Nói cho ta người nhà chuyện của ta. Mâu nhiều lúc này đột nhiên đối Diệp Thủy nói như thế, hắn hạ quyết tâm, như bay rời đi Diệp Thủy đám người. Tổ tiên, Cổ Ni ngay lập tức sẽ yếu theo sau. Nhưng mà một nguồn sức mạnh rơi xuống, đem Cổ Ni đưa về tới Diệp Thủy bên người, Cổ Ni, cùng Diệp Thủy bọn hắn đi thế giới bên ngoài, mời các ngươi chiếu cố tốt Cổ Ni. Mâu nhiều lời nói rất xa truyền trở về. Sau một khắc bạch quang tránh qua, Diệp Thủy, Cổ Ni, Đại Bỉ, Lôi Toa, Ô Toa, Tạp Tư, Cách Lâm bảy người sẽ cùng lúc tiêu thất vô tung. Bọn hắn rời khỏi di tích thế giới. Tại loại này mê muội không gian truyền tống trong, Diệp Thủy đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề, bọn hắn tiến vào di tích thế giới thời gian xảy ra sai lệch, trong người mạo hiểm một phần cùng bọn hắn sinh ra hơn 200 năm chênh lệch, như vậy lần này rời đi, phải chăng cũng sẽ phát sinh vấn đề giống như vậy hoặc là, tại bọn hắn tại di tích bên trong thế giới mạo hiểm này vài ngày thời gian, bên ngoài đã qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Tất cả đều có khả năng. Chôn kiếm chi địa di tích thế giới vẫn còn đang không ngừng rung động, trên trời không ngừng tránh qua từng đạo lôi điện, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo khủng bố khe danh vết nước, mâu biết nhiều hơn chôn kiếm chi địa thế giới này giống như là một khối trôi nổi tại trong hư không lục địa, mà bây giờ mảnh này lục địa đang tại sụp đổ, thế giới sắp tan vỡ. Hắn sử dụng tới chính mình nhanh nhất sức mạnh, cuối cùng tại bên ngoài mấy trăm dặm di tích thế giới biên giới, tìm tới kinh hoàng tránh né thánh quang rừng các cư dân. Để mâu nhiều cảm giác may mắn là... Loại kia đang sợ phảng phất tận thế y hệt dị tượng vào đúng lúc này lại đột nhiên ngừng nghỉ xuống, phảng phất thế giới tan vỡ đình chỉ. Không có so với này càng làm cho người ta phân chấn được rồi. Mâu nhiều cảm tạ Mặc Lên Thiên đối với hắn hậu duệ chăm sóc, bắt đầu dẫn dắt thánh quang rừng các cư dân tại trên vùng đất này tìm kiếm mới chỗ ở. Sau đó vừa lúc đó, mâu nhiều đột nhiên phát hiện, ở mảnh này rộng lớn di tích thế giới biên giới nhiều hơn một khối mới đại lục. Mâu rất nhiều xác định cái kia vốn là cũng không tồn tại. Có lẽ là lúc trước cái kia phảng phất tận thế y hệt dị tượng, để một khối khác các thần di tích mảnh vỡ cùng này bên trong chạm đụng vào nhau. Mang theo cảnh giác, thấp thỏm cùng với hiếu kỳ, Mâu nhiều dẫn vài tên thánh quang rừng dũng sĩ tới nơi này mảnh ước chừng chỉ có chôn kiếm chi địa 1/10 lớn nhỏ mới trên đại lục. Ở nơi này, Mâu nhiều phát hiện một tòa phá nát che kín hoàng kim cung điện, phát hiện một tòa phảng phất long đầu y hệt núi. Chương 168, đầu góc tối dạ ma chú, nữ thần A khắc cá chúc phúc. Bầu trời ảm đạm, có phần âm trầm, chính là dạng sáng tinh thần biến mất thái dương sắp xuất hiện thời khắc kia, phong nham thành trên đường cái, kéo kẹt bánh xe âm thanh chậm rãi vang lên, đánh xe lão sa phu tòa tại thùng xe chỗ tài xế ngồi, thân thể co lại thành một đoàn, trong lồng ngực ôm dây cương, thỉnh thoảng trả hướng về trên hai tay ha một hơi, trong bóng tối là khuôn mặt oán giận cùng bất đắc dĩ. Thời điểm như thế này ai không nghĩ tại nóng trong chăn ngủ thêm một lát, kết quả vừa sáng sớm hắn một vị khách hàng lớn lao ra lại thông báo hắn cần dùng xe. Hắn chỉ nhịn được này thanh bẩn cùng đói bụng khởi công. Trong miệng thật to ngáp một cái, phu xe chú ý tới mình vừa vặn đi tới lĩnh chủ phủ để trước trên phố. Lúc đến nơi này, phu xe trong lòng không nhịn được nghĩ đã đến tại mấy tháng trước nơi này chuyện từng phát sinh qua. Một nhóm cùng hung cực các tên lưu manh công nhân từ lĩnh chủ phủ để bên trong đem tôn quý hẹn đi tiểu thư cho cướp đi. Chả có rất nhiều người nhìn thấy đám người kia mang theo ôn toa tiểu thư, tại trên đường cái đột nhiên tiêu thất vô tung, chuyện này huyên náo đặc biệt lớn. Bởi vì ôn toa tiểu thư cùng tứ vương tử hôn lễ nhưng là đoạn thời gian đó phong nham thành tối sự kiện lớn, có người nói ôn toa tiểu thư bị cướp đi sau, Khải Văn lĩnh chủ tiếng gầm gừ phẫn nộ tại trên đường cái cũng có. Thể nghe được. Chuyện này chả tiết lộ ra mấy phần mơ hồ, ôn toa tiểu thư sau khi rời đi, vẫn luôn yêu thích theo phong nham thành hào quý môn cử hành yến hội tứ vương tử điện hạ cũng đột nhiên biến mất rồi, vừa bắt đầu chả có người đồn nói tứ vương tử là đi mạo hiểm rồi, nhưng là chớp mắt một tháng đã trôi qua rồi. Tứ vương tử chả không có bất kỳ tin tức, thế là đã có người bắt đầu lén lút nói, nhất định là ép buộc ôn toa tiểu thư đám kia ra cướp, tiện thể cũng giết chết tứ vương tử. Cũng có người nói ôn toa tiểu thư kỳ thực không phải là bị ép buộc, mà là cùng tình nhân của mình bỏ trốn, tứ vương tử nuốt không trôi cái này, dẫn người đi truy sát, kết quả cũng không minh bạch mất tích. Lão sa phu tương tự thuyết pháp nghe được không biết, hắn rỗi rảnh đến không có chuyện gì thích đến trong tiểu quán uống một chén, nghe không ít phiên bản cố sự. Tại trong tiểu quán những cái này ngầm du thi nhân, cầm tay cũng bắt đầu nắm chuyện này coi như đề tài, không biết làm ra bao nhiêu thú vị điệu hát dân gian đến. Muốn nói đám kia giặc cướp cũng thật sự gan to bằng trời, tứ vương tử biến mất khẳng định cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Lão sa phu duỗi dài cổ, theo bản năng liếc mắt nhìn ngoài thành, tại trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy đen nhánh tường thành, phía trên kia một đội đang tại tuần tra thành vệ binh, những này thành vệ binh không dừng ngủ đêm dò xét phong nham thành. Ôn toa tiểu thư mất tích chỉ xem như phong nham thành sự tình, nhưng là tứ vương tử đây chính là hoàng tộc nhân vật, xác nhận hắn mất tích sau đó toàn bộ thủ đô đế quốc yếu đã kinh động. Bây giờ, một nhánh đế quốc quân đội đã tại phong nham thành đồn trú nhanh thời gian nửa năm, liền vì tìm kiếm tứ vương tử tung tích. Đã 9 tháng đi. Ta xem ôn toa tiểu thư cùng tứ vương tử đại khái đã sớm chết. Lão sa phu khoan thai thở dài một cái, lung lay đầu, nắm thật chặt y phục trên người. Bánh xe trong tiếng xe ngựa của hắn sẽ phải chạy qua lĩnh chủ phủ để, đối với hắn cái này nho nhỏ bình dân tới nói, những này đại nhân vật sự tình hắn nhưng không có cơ hội cắm vào tay đến, chỉ bất quá bởi vì tứ vương tử mất tích, chú đóng ở phong nham thành nhánh này đế quốc quân đội trong ngày thường có thể thành phong nham thành sinh hoạt đã tạo thành không ít phiền phức, không hết không dứt kiểm tra, hỏi. Do, thương đội gần nhất cũng không dám hướng về phong nham thành đến rồi. Trong lòng mang theo như vậy oán giận, lão sa phu lại ngước đầu đánh một cái nặng nề ngáp. Sau đó vừa lúc đó, một trận lũ đám tiếng vang đột nhiên tại Lao Sa Phu bên thai vang lên, thân thể hắn chấn động, ngưng thần yên lặng nghe, phát hiện thanh âm kia là từ thùng xe mặt sau chuyển tới, thế là Lao Sa Phu vội vàng kéo lại xe ngựa hướng về thùng xe sau thò đầu ra, ánh lửa lấp lánh, liền ở lĩnh chủ phủ để trước trên đường cái, một chùm sáng sáng đang tại bắn ra, mấy bóng người tiểu như vậy triển lộ ra. Lao Sa Phu dùng sức rủi rủi con mắt, lại nhìn sang thời điểm, ánh sáng đã biến mất, thay vào đó là mấy bóng người. Lão sa phu cả đời này hầu như đều không làm sao rời khỏi phong nham thành, nghe người ta nói qua rất nhiều ma pháp cùng kiếm sĩ mạo hiểm, nghe nói qua vong linh cùng ma quái đáng sợ, nhưng là những chuyện tương tự hắn vẫn là đệ nhất bị. Tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Là một cô gái tiếng kêu, âm thanh sắc bén, mang theo khủng hoảng cảm giác, lão sa phu trái tim trong nháy mắt liền rút động, quỷ. Trong miệng hắn lớn như vậy gọi một tiếng, vội vàng đập động trong tay dây cương, kéo kẹt bánh xe trong tiếng. Xe ngựa cấp tốc đi tới phương xa. Phát ra rít gào chính là Cổ Nhi. Người không bỏ được cùng nhà mình tổ tiên tách ra, ngay lập tức sẽ chuẩn bị đuổi theo tổ tiên, nhưng là một trận mê muội truyền tống sau người cũng đã xuất hiện tại một cái đối với nàng mà nói hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong, trên đường cái tối tăm càng là người chưa bao giờ trải qua, tại chôn kiếm chi địa cái di tích kia thế giới, không có ban ngày cùng đêm tối luân phiên, cổ ni từ chưa qua trải qua thân ở bóng tối cảm giác. Chả có loại này đột nhiên xuất hiện, thuộc về sơ xuân thời tiết lạnh lạnh cảm giác cũng là xa lạ như thế. Tiếng kêu của nàng mang theo cấp bách còn có điểm tích lũy kinh hoàng, trong tay mang theo của mình cự đại thạch kiếm liền chuẩn bị làm một chút gì, đại bỉ cùng lôi toa vội vàng song song dùng sức ôm lấy người, che miệng nàng lại. Cổ ni đừng sợ, chúng ta đã đi ra phía ngoài thế giới. Đại bỉ nói với cổ ni, cảm nhận được cổ ni yên tĩnh lại, lúc này mới buông lỏng ra cổ ni miệng. Thế giới bên ngoài, vừa đen lại lạnh. Cổ ni nhỏ giọng nói, cái này thánh quang rừng dũng sĩ, dám một mình đi tới thánh sơn dùng chính mình câu quái ngư quái lực thiếu nữ, lúc này lại mang theo vài phần sợ sệt cùng bất lực. Bởi vì là buổi tối sao, đương nhiên hội có đen một chút rồi, ngươi yên tâm, này là hiện tượng bình thường. Đại bỉ vội vã giải thích, người đột nhiên dùng mình một cái, ôm lấy hai vai, bất quá khí trời có chút lạnh, chúng ta lúc rời đi không phải thiên chính nóng thời điểm ư. Xem ra chúng ta tại chôn kiếm chi địa thời gian xuất hiện vấn đề. Diệp Thúy đang tại cha nhìn xem chính mình áp át ma đạo thư, miệng nói. Với hắn suy đoán như thế, thời gian quả nhiên xuất hiện vấn đề, từ nữ vũ thần kỷ kỷ trong miệng Diệp Thúy đã biết được, của cải nữ thần có trưởng khống vĩnh hằng sức mạnh, cho nên cùng của cải nữ thần có quan hệ di tích thế giới vô cùng có khả năng phát sinh về thời gian hỗn loạn, liền giống với bọn hắn tiến vào chôn kiếm chi địa lúc, một nhóm người cùng bọn hắn tách ra, so với bọn họ sớm hơn 200 năm xuất hiện tại chôn kiếm chi địa. Bọn hắn bây giờ rời đi chôn kiếm chi địa, muốn nói phía ngoài thời gian đã qua mấy trăm năm cái kia Diệp Thúy cũng đều là tin tưởng. Bất quá may mắn là, xem bên ngoài trên đường cái dáng dấp kia, cùng lúc rời đi biến hóa tựa hồ cũng không quá lớn, mấy trăm năm kém hẳn là không có, nhưng nhìn xem gặp quỷ lãnh thiên khí, thời gian mấy tháng là tuyệt đối đã qua. Đối với thời gian khả năng sẽ xuất hiện sai lệch, tuy nhiên tại di tích bên trong thế giới lúc bọn hắn cũng không hề đàm luận cái đề tài này, nhưng tâm bên trong đều là có hạn, cho nên nghe được Diệp Thủy lời nói sau cũng còn có thể duy trì bình tĩnh, bọn hắn đã phát hiện nơi này là địa phương nào. Bọn họ là thông qua Diệp Thủy trong tay truyền tống lệnh về tới đây, lúc trước cái viên này truyền tống lệnh là ở lĩnh chủ phủ để bên ngoài kích hoạt truyền tống rời đi, hiện tại một lần nữa trở về. Vẫn như cũng là xuất hiện tại đây. Ngay vào lúc này, một trận tiếng huyên náo đột nhiên từ lĩnh chủ phủ để bên trong truyền ra, còn có thể nghe được một số người lớn tiếng kêu gào thanh âm, tựa hồ là bên trong lĩnh chủ phủ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đã phát hiện chúng ta tạp tư thân thể cả kinh, theo bản năng ôm lấy ô toa. Mặc dù rời khỏi chôn kiếm chi địa là chuyện tốt, nhưng này cũng đại biểu hắn nhất định muốn chịu đựng mang đi ôn toa tiểu thư một hệ liệt hậu quả. Chúng ta trước tiên tìm địa phương trốn một cái, trước tiên biết rõ bây giờ là thời gian nào lại nói. Diệp Thúy ngay lập tức sẽ hạ quyết định nói, đồng thời mang theo đám người hướng về một cái hướng khác chạy đi, đó là khu dân nghèo phương hướng. Tại chôn kiếm chi địa trong vòng vài ngày, Diệp Thúy trong lòng kỳ thực vẫn luôn có phần nhớ nhã các bố an nguy, bọn hắn mang đi ôn toa, nhã các bố cùng bọn hắn xem như là hiểu biết. Không biết hội sẽ không bởi vậy bị liên lụy. Lúc này bên trong lĩnh chủ phủ, bởi vì đột nhiên xuất hiện kẻ xâm lấn hết thể lĩnh chủ thị vệ cũng đã được điều chuyển động, còn có một phần phân chú đóng ở bên trong lĩnh chủ phủ nước vệ quân sĩ binh, những người này cấp tốc xuống lại ở nguyên bản thuộc về ôn toa tiểu thư ở khu nhà nhỏ kia, cây đuốc cùng ma quang đèn ánh sáng đem nơi này soi sáng như ban ngày, tên kia đột nhiên xuất hiện kẻ xâm lấn cũng hoàn toàn xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ai dám to gan xâm lấn lĩnh chủ phủ để... Một cái hoa dâu bạc cao đại trong miệng nam nhân kêu to vọng ra, hắn là ngài lãnh chúa Tâm Phúc, cũng là tòa này tòa nhà lớn chủ quản, bản thân càng là một cái thực lực cao cường kiếm sĩ. Khi hắn đẩy ra vài tên thị vệ nhìn thấy kẻ xâm lấn khuôn mặt lúc, thân thể lại kịch liệt run rẩy một cái. 4. Thứ vương tử điện hạ. Cái kia một thân chật vật, đầu đầy lục mao kẻ xâm lấn, thình lình tựu là tứ vương tử. Lúc trước tứ vương tử là từ ôn toa bên trong khu nhà nhỏ tiến vào di tích thế giới. Hiện tại một lần nữa trở về, hắn vẫn như cũ xuất hiện tại đây. Trở về rồi, ta rốt cuộc trở về rồi. Tứ vương tử con mắt quan sát bốn phía, âm thanh mang theo vài phần khôn kể hoan du và vẻ may mắn, tiếp lấy hắn phảng phất như là lên cơn điên, phát ra từng trận sống sót sau hai nạn tiếng cười lớn, ha ha ha, ha 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 ha. Sắc trời đã không rõ, dẫn tới khu dân nghèo tường thành thật sớm liền mở ra, ở tại khu dân nghèo nghèo khó dân chúng thật sớm liền cần vì mình kế sinh nhai mà bắt đầu mệt nhọc. Diệp Thúy đoàn người đã từ chợ sáng thượng mua vài tiếng chống lạnh cũ ý đắp lên người, bọn hắn nhẹ nhàng liền vòng qua vài tên tuần tra thành vệ quân, bình yên vô sự đi tới nhã các bố cái kia phá phòng ở cũ kỹ phía trước. Diệp Thúy gõ cửa, không có ai đáp lại, bọn hắn đẩy cửa mà vào. cũ nát phòng xá rơi đầy dày một tầng dày cho bụi, nhìn ra được đã rất lâu không có người ở bộ dáng. Xem ra Nhã các bố quả nhiên bởi vì chuyện của chúng ta nhận lấy liên lụy, Diệp Thủy trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài, có cơ hội hắn nhất định phải cứu Nhã các bố. Nếu như hắn còn sống, bọn hắn quyết định tạm thời ở nơi này đặt chân. Ôn Toa, Lôi Toa đơn giản đem cái này cũ nát trong phòng thu thập một chút, Cách Lâm cùng Tạp Tư thì quyết định mạo hiểm xuất đi thám thính một cái tại bọn hắn thần ẩn trong khoảng thời gian này Phong Nham Thành đô chuyện gì xảy ra. Vừa vặn tại trên đường cái ta thấy được không mặc ít đế quốc khôi giáp binh sĩ, bọn hắn không phải thành vệ binh, mà là nước vệ quân, là quân đội của đế quốc. Đại Bỉ cao mày nói ra, hẳn là bởi vì Đôn Méo theo chúng ta đồng thời mất tích sự tình, để quân đội xuất hiện tại đây, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Yên tâm, Đại Bỉ tiểu thư. Cách Lâm hướng Đại Bỉ gật gật đầu, hãy cùng Tạp Tư đồng thời đạp lên nắng sớm rời khỏi tòa này phòng nhỏ. Không biết Đôn Béo có hay không theo chúng ta đồng thời trở về. Đại Bỉ có phần cô đơn mà nói, tuy nhiên tại di tích bên trong thế giới cùng Tứ Vương Tử là địch nhân, nhưng là người vẫn luôn đã nhận định Tứ Vương Tử chính là nàng khi còn bé liền biết Đôn Béo, trong lòng có như vậy một tia nhàn nhạt lo lắng. Những này lo lắng, Diệp Thùy, Lôi Toa là tuyệt không có bất kỳ nhận đồng cảm giác, nhưng cũng có thể thể số lượng Đại Bỉ phức tạp tâm tình. Những này các thần di tích thật sự là quá quái lạ rồi, đặc biệt là cùng của cải nữ thần sản sinh liên hệ, tiến vào một lần lại lúc đi ra, thời gian tiểu khả năng thác loạn mấy tháng thậm chí mấy chục năm. Diệp Thủy đi tới Đại Bỉ bên người, hắn cùng Lôi Toa nhìn thoáng qua nhau có ý riêng mà nói. Không sai không sai, của cải nữ thần vĩnh hằng sức mạnh thật sự là thật lợi hại, ngươi nghĩ, tiến vào một lần di tích thế giới, đi ra đột nhiên phát hiện mình đã biến mất rồi rất lâu, nói không chắc chính mình người quen biết đều đã chết đi rồi, cảnh còn người mất. Thật là có thương tâm dường nào. Đại Bỉ phụ họa Diệp Thùy lời nói cực kỳ nhận đồng nói, đầu nhỏ gật gật đầu, tiếp lấy người lại lộ ra chính mình cái kia thuộc về người mạo hiểm nhạy cảm giác khí chất đến, nói với Diệp Thùy, lần sau chúng ta gặp lại loại này mạo hiểm, nhưng nhất định phải coi chừng. À, là Diệp Thùy nhìn Lôi Toa một mắt, hai trong mắt người đều mang theo vài phần nhàn nhạt bất đắc dĩ. Có một số việc, thật sự không tiện mở miệng đối Đại Bỉ nói rõ, một mực tại những chỗ này thiếu nữ trả một bộ hoàn toàn mơ hồ dáng dấp. Cách Lâm lúc rời đi để lại một ít hắn tồn trữ nguyên liệu nấu ăn, Ôn Toa, Đại Bỉ ở trong phòng sinh lò sưởi, bắt đầu chế tác một ít đồ ăn, Cổ Ni ôm của mình Thạch Kiếm ngồi xổm tại góc phòng bên trong, con mắt chả đang quan sát cái này hoàn cảnh xa lạ, nhìn lên có phần đáng thương hề hề cảm giác, Lôi Toa thì tiếp tục trở mình nhìn xem chính mình thánh kinh, đồ thị hình chiếu phân tích thánh kinh bí mật. Diệp Thùy cũng rốt cuộc có thể có thời gian đến kiểm tra chính mình ma đạo thư rồi. Tại chôn kiếm chi địa thời điểm hắn mở ra ác ma phong ấn cho chơi. Trò chơi qua cửa mục tiêu chia làm hai cái, một cái là thu được hoàng kim cự kiếm, một cái khác nhưng là giết tử ma quỷ, hiện tại ma quỷ đã bị Diệp Thủy giết chết, như vậy Diệp Thủy cũng chuyện đương nhiên đã lấy được tương ứng nhiệm vụ khen thưởng. Giết tử ma quỷ nhưng được thưởng bao quát, căn cứ trò chơi quá trình cho điểm, dành cho 3.500-4.500 điểm tích lũy khen thưởng, thu được tùy cơ rút thưởng một lần, tùy ý cảm ngộ một lần. Không biết có phải hay không là Diệp Thủy giết chết nói ma quá trình không đủ xuất sắc. Diệp Thùy lấy được điểm tích lũy khen thưởng cũng chỉ có cấp bậc thấp nhất 3.500 điểm tích lũy, hiện tại thêm vào hắn nguyên bản còn lại 1.361 điểm tích lũy, cùng với giết chết tháp nhị ba đặc, biển bích hơn tích lũy, Diệp Thùy điểm tích lũy còn lại dư đạt đã đến 5.034 điểm tích lũy. Đây chính là chưa bao giờ có giàu có. Đương nhiên, trọng yếu nhất khen thưởng tốt hơn theo cơ rút thưởng, cùng với tùy ý cảm ngộ một lần. Trước tiên rút thưởng nhìn xem. Diệp Thủy đầy mặt tràn đầy phấn khởi sử dụng lần này rút thưởng cơ hội. Tuy rằng rút thưởng đánh vào giải thưởng lớn cơ hội cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần đều đầy đủ để Diệp Thủy trong lòng kích động, hắn đã tiến hành rồi 2 lần rút thưởng, đều không có đánh vào vật gì tốt, này lần thứ 3 cũng rốt cuộc đổi cho hắn một cái vận khí tốt. Nửa phút sau, Diệp Thủy kinh hỉ trận to hai mắt. Trong đó rồi. Rốt cuộc trong đó rồi. Tuy rằng không phải giải thưởng lớn, nhưng cũng tính là một cái không lớn không nhỏ thưởng. Một cái trung cấp ma chú. Tinh thần hệ trung cấp ma chú, nữ thần A khắc cá chúc phúc. Hiệu quả là kéo thấp chúng chú người thông minh. Diệp Thủy, cợt mở nở. Chương 169, xử trí không kịp để phòng thần chuyển ngoạn. Diệp Thủy rút thưởng rút được một cái tinh thần công kích ma chú, nữ thần A khắc cá chúc phúc. Ma chú hiệu quả là kéo thấp chúng chú người thông minh, bởi vì đánh vào cái này ma chú là trực tiếp liền để Diệp Thủy học xong, cho nên Diệp Thủy có thể bản thân cảm nhận được cái này ma chú hiệu quả cùng phóng thích phương thức. Hắn nhìn xem áp bắt trên màn ảnh cái kia có nữ thần A khắc cá đồ án ứng dụng ô biểu tượng, thật lâu không nói gì. Không nghi ngờ chút nào, cái này ma chú là đến từ cái kia bộ dạng giải cùng đầu góc tối dạ nữ thần đồng thời mạo hiểm động mạng. A khắc cá chính là bên trong đầu góc tối dạ nữ thần, nghĩ đến cái kia bộ động mạng tình tiết, Diệp Thủy đối cái này ma chú hiệu quả tiêu nhiên bắt đầu kính nghệ. Này thế tất sẽ là một cái mạnh mẽ ma chú. Diệp Thủy trong nháy mắt liền sinh ra một loại muốn tìm người nhanh chóng đo lường một cái này ma chú kích động. Mà số may tựa hồ vẫn như cũ kèm theo hắn, hắn rất nhanh đã tìm được phóng thích cái này ma chú cơ hội. Tạm thời không để ý tới mới đạt được tinh thần hệ ma chú, Diệp Thủy bắt đầu cân nhắc hắn yếu sử dụng chính mình mới lấy được lượng lớn điểm tích lũy cùng với lần đó tùy ý cảm ngộ cơ hội tới làm cái gì. Nay đầy đủ khiến hắn lại giải tỏa hai cái thậm chí nhiều hơn ma pháp thuộc tính, kế tiếp hắn yêu cầu giải tỏa dạng gì ma pháp thuộc tính đây này. Đang tại hắn suy tư những vấn đề này thời điểm, cổ nhi tiếng kêu sợ hãi đột nhiên đã cắt đứt Diệp Thủy suy nghĩ, hắn nhất thời cảnh giác lên, nhìn thấy cổ nhi không có chờ trong phòng, người đang chờ tại sân phía ngoài trong, lẽ nào người gặp kẻ địch tập kích. Diệp Thủy trong nháy mắt hướng ra khỏi phòng, đại bỉ, ôn toa, lôi toa theo sát phía sau, sau đó, khi bọn họ đi vào trong sân thời điểm, lại nhìn thấy cổ nhi chính cơ múa trong tay thạch kiếm, một mặt cảnh giác nhìn lên bầu trời mới lên thái dương, lộ ra một bộ cường địch đến dáng dấp đến. Cô nương này chưa bao giờ từng thấy thái dương thứ này, cho nên vừa vặn đi ra đi nhà cầu, đột nhiên xem đến đỉnh đầu mang theo như thế một cái vừa sáng vừa tròn đồ chơi, trực tiếp đã bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng là kẻ địch đến đánh lén. Đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, Diệp Thủy, đại bỉ, lôi toa, ôn toa đều có chút cười khổ, lôi toa đi tới an ủi cổ nhi, đừng sợ, cái kia chính là mặt trời, nó mỗi ngày bay lên hạ xuống, phân ra ban ngày cùng đêm, mang đến quang minh. Tại thế giới bên ngoài đây là làm bình thường hiện tượng. Diệp Thủy cùng đại bỉ, ôn toa cũng gấp bận bịu khuyên bảo cổ nhi, cuối cùng để cổ nhi buông lỏng trong lòng cảnh giác, để xuống trong tay thạch kiếm, người cảm giác thế giới bên ngoài thật sự quá kỳ quái, một hồi hắc một hồi sáng, trời còn lạnh muốn chết, phải mặc một cái thân dày đặc quần áo, quá không thoải mái. Ta còn là yêu thích thánh quang rừng, chí ít không cần mặc những này dày đặc phiền phức muốn chết quần áo. Cổ nhi nắm kéo y phục trên người phàn nàn nói, bây giờ thiên khí lạnh, đương nhiên yếu mặc như vậy chống lạnh rồi, bất quá chờ đến hạ thiên liền không dùng phiền toái như vậy rồi. Đại bỉ cười nói. Cổ nhi sáng mắt lên, đã đến ngươi nói hạ thiên, ta là có thể tiếp tục mặc trước kia quần áo ư. Ách Diệp Thủy các loại bốn người đồng thời lắc lắc đầu, tuyệt đối không thể. Cổ nhi trước kia hóa trang là loại kia tràn đầy cuồng dã phong phạm chỉ che lấp trọng yếu bộ phận ăn mặc, thánh quang rừng cư dân đại thể cũng đều là tương tự răng dấp, theo Diệp Thủy cùng bikini khác biệt cơ hồ có thể không cần tính. Giả bộ như vậy giả trang đừng nói là cái này thời trung cổ gió thế giới, coi như là Diệp Thủy tới xã hội hiện đại cũng thuộc về được vây xem phạm chủ có được hay không. Xem ra muốn cho cổ nhi quen thuộc bên ngoài thế giới sinh hoạt, vẫn là một cái làm gian khổ nhiệm vụ. Người trước kia hóa trang cũng không nên ngay trước mặt người khác như vậy mặc, sẽ khiến cho hốt hoảng, bất quá ngầm không có người ngoài thời điểm ngược lại cũng đúng là không thể. Diệp Thủy cười nói với cổ nhi, phúc lợi tuyệt đối không thể tiện nghi những người khác không phải. Liên ở như thế nói đùa thời điểm, Diệp Thủy vẻ mặt đột nhiên dùng mình, hắn nghe được thanh âm gì, thế là vội vàng phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Đạp đạp đạp, đạp 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 trận loạt tiếng bước chân từ căn phòng bên ngoài chuyển tới, nghe thanh âm kia số lượng chí ít cũng có hơn 100 người. Diệp Thủy vội vàng mở ra ma đạo thư bản đồ tiến hành xác nhận, hắn ma đạo thư bản đồ tại không có mua địa đồ bao tình hình dưới, chỉ có thể dò xét bán kính 10m phạm vi, đầy đủ bao phủ này toàn bộ cũ nát tiểu viện rồi, Diệp Thủy phát hiện từng cái điểm đỏ đang nhanh chóng đem phủ cận bao vây lại. Cái này cũng là hiện tượng bình thường ngữ quá kỳ diệu. Cổ Nhi trận to hai mắt tò mò hỏi. Không phải. Đại bỉ vội vàng triệu hoán ra cắt nhĩ ra, cảnh giác nhìn hướng tiểu viện cửa lớn. Xem ra hành tung của bọn họ bại lộ. Ầm ầm. Tiểu viện cửa bị trực tiếp đá văng, một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ cấp tốc vọt vào nơi này đến, nhìn hóa trang chính là đại bỉ chỗ nói nước vệ quân. Trong đó cũng có vài tên có chứa phong nham thành huy thành vệ quân chen lẫn trong đó. Không nghĩ tới các ngươi cũng cùng một chỗ từ cái kia quỷ mà mới rời. Một cái thanh âm phách lối nói ra, binh sĩ tránh ra, tứ vương tử đi ra. Hắn đã trải qua rửa mặt, trên người những kia được sơn miêu chố gãi đi ra ngoài vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, hẳn là chữa trị ma đạo sư công lao. Một thân hoa quý vương tử phục sức cũng là rực rỡ hẳn lên, chỉ là trên đầu cái kia một đống lục mao không biết tại sao vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hắn cái kia gương mặt anh tuấn thượng, chính lộ ra phẫn nộ biểu tình dữ tợn, cười lạnh quét qua Diệp Thủy đoàn người, cuối cùng rơi xuống ôn toa trên người. Tiện nữ nhân, ngươi cái kia nhân tình đây, hắn sẽ không đã bị chết ở tại di tích thế giới. Ôn toa sắc mặt lạnh lẽo, nắm chặt của mình đoạn kiếm. Đôn béo ngươi làm gì? Nhìn thấy tứ vương tử bình yên vô sự, đại bỉ trong lòng nhưng thật ra là có như vậy vẻ vui sướng, nhưng nghe đến tứ vương tử lời nói này, nàng liền lại không nhịn được nghĩ ra hỏa này còn không bằng đã bị chết ở tại chôn kiếm chi địa tốt. Ngươi gọi ta cái gì? Tứ vương tử có phần xịt bên trong hướng đại bị quát, ai là đôn béo, An Độ Nhân nhà tiểu cô nương ngươi không nên quá phận, hôm nay ngươi cũng nhất định phải cho ta chết ở chỗ này, không chỉ có là ngươi, các ngươi An Độ Nhân gia tộc cũng phải cấp ta gặp xui xẻo. Hừ, chỉ bằng ngươi có bản lãnh cao như vậy ư? Tiểu cô nương một mặt cười gằn, An Độ Nhân gia tộc nhưng là nước gấm sông hướng nam gia tộc lớn nhất, chỉ bằng vào một cái hoàng tộc vương tử, cũng không có năng lượng cùng này loại quái vật khổng lồ tê đấu. Các ngươi lần nữa sỉ nhục của ta điểm mấu chốt. Tứ vương tử giống giận vượt trước một bước, hắn dùng sức cơ múa cánh tay của mình, vị hôn thê ôn toa cho hắn đội nón xanh đừng nói rồi, ghê tởm nhất vẫn là đại bỉ, ai? Sao nhận thức ngươi, bất quá là một cái chán nản gia tộc thiếu nữ, dĩ nhiên một bộ với hắn thật quen thuộc bộ dáng, ai cho ngươi sự tự tin như vậy chả gọi hắn là đôn béo. Các ngươi hôm nay cũng phải chết ở trước mặt ta. Bởi vì quá mức phẫn nộ, hay là cũng là bởi vì hắn chính mang theo mấy trăm đế quốc tinh nhuệ vây công nơi này. Này làm cho tứ vương tử sinh ra bọn hắn không dám tùy tiện công kích ta hảo giác, thân thể cũng bất chi bất giác đứng ở đội ngũ phía trước nhất, sau đó liền ở hắn vung vẩy cánh tay chuẩn bị để mang tới binh sĩ cùng nhau tiến lên bắt bọn hắn lại thời điểm, một tia sáng trắng đột nhiên liền từ Diệp Thúy Ma đạo thư bên trong bắn nhanh ra. Vài tên nước vệ quân sĩ binh phản ứng vẫn tính đúng lúc, lại cũng chưa kịp làm ra chống đối, đạo bạch quang kia trong nháy mắt liền dung nhập vào tứ vương tử trên người. Tinh thần trung cấp ma chú, nữ thần A Khắc Cá chúc phúc. Ngươi dám công kích ta, ngươi tứ vương tử giận dữ, đang muốn gào thét, nhưng đột nhiên hắn phát hiện mình không cách nào tổ chức ngữ ngôn, ý chí lực phảng phất cũng không cách nào lại tập trung ở cùng một chỗ, đầu càng là có chút cảm giác mê man, phảng phất trong đầu bị người nhét vào một đống hồ rán, ta là ai, ta vì cái gì lại ở chỗ này, ta phải làm gì? Tứ vương tử điện hạ. Những binh lính khác dồn dập khiếp sợ, lo lắng nhìn về phía tứ vương tử. Chúng ta đi mau. Diệp Thúy trong miệng hô to, chỉ một bên một mặt vách tường. Tòa này cũ nát phòng xá bốn phía đã bị tứ vương tử mang tới người bao quanh vây lại, nhưng chỗ đó là tiêu trừ người ít nhất địa phương, Cổ Ni cùng Diệp Thủy phối hợp hiểu ngầm, nghe được Diệp Thủy lời nói quái lực thiếu nữ lập tức hát một tiếng, như bay liền vung vẩy cự kiếm hướng về phía bức tường kia tường vào tới. Ầm ầm. Nguyên bản là khá là cũ nát vách tường nhất thời đã bị va ra một cái lỗ thủng to, liên đối canh dự ở vách tường một bên khác một ít binh sĩ cũng đi theo được hất tung ở mặt đất, cắt nhị ra đoạn hậu, ngăn cản mấy cái xông lên binh sĩ. Diệp Thụy nhưng là mở ra phong thần tối ma chú, một tay nắm lấy đại bỉ, một tay nắm lấy lôi toa thì thuận thế nắm lấy ôn toa thủ, đoàn người cấp tốc dựa vào bên ngoài chạy đi. Cắt nhĩ ra dây dưa một phen, vội vàng phi về tới đại bỉ bên người. Nước vệ quân các binh sĩ giận dữ, ngay lập tức sẽ yếu lần theo, nhưng liền tại này cái lúc hậu tứ vương tử đột nhiên mất mạng kêu lên, không cho phép truy bọn hắn, các ngươi nhanh bảo vệ ta, nhanh chóng bảo vệ ta. Tứ vương tử điện hạ một người đầy mặt nghi ngờ dò hỏi. Này không có nguy hiểm. Ta mặc kệ, các ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của ta là vị thứ nhất, không cho đi truy bọn hắn. Thứ vương tử lại la to cuồng tú trí thương hạ cuối. Bọn binh lính. Diệp Thúy đoàn người vội vã chạy đến khu dân nghèo trên đường cái. Lúc này đã đến sáng sớm thành thị triệt để phồn hoa đầu thời khắc, khu dân nghèo ăn mặc cũ nát cư dân đã bắt đầu một ngày hoạt động, chỉ là bọn hắn đại thể đều bị đang tại trên đường cái tuần tra binh sĩ sợ hãi, trốn tại góc lý sắt sắt run rẩy. Diệp Thúy đoàn người lại đã tao ngộ mấy tên lính chặn lại, được Cổ Ni dùng thạch kiếm trực tiếp nện hôn mê bất tỉnh, xem ra bọn hắn trốn ở khu dân nghèo sự tình đã bại lộ, tứ vương tử dẫn người đi bắt Diệp Thúy thời điểm, toàn bộ khu dân nghèo cũng đã được an bài trọng binh. Hội trưởng. Cách Lâm tiếng kêu gào đột nhiên truyền ra Diệp Thúy truyền vào thai, nhìn sang thời điểm, Diệp Thúy cờ mở nở một tiếng liền thấy Cách Lâm cùng Tạp Tư chính thất kinh hướng về bọn hắn nơi này chạy tới, sau lưng của bọn họ đang theo cả đội cả bức trọng khôi giáp đen chiến sĩ. Là hắc giáp vệ, bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, từng cái đều có cao cấp kiếm sĩ thực lực. Đại bỉ nhận ra những người này, sắc mặt kinh ngạc hô, trong khi nói chuyện, những hắc giáp vệ đó bên trong vài tên đã tốc độ cực nhanh vọt lên, đồng thời trong nháy mắt ngăn ở Diệp Thủy đám người có thể trốn đi mấy nơi. Đại bỉ khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, tiếp tục nói, hắc giáp vệ là hoàng tộc chuyên môn thị vệ, hơn nữa còn là thân vương cấp đừng người mới có thể bồi dưỡng tư binh, đôn béo chẳng qua là một cái vương tử, dưới tay hắn dĩ nhiên cũng có hắc giáp vệ. Không. Những này hắc giáp vệ là cái lạc thân vương thân binh. Tạp Tư lôi kéo Cách Lâm một cái bay vọt rơi xuống Diệp Thủy đám người bên cạnh, hắn tùy theo liền đem ôn toa ôm vào trong ngực, trả lời Diệp Thủy nói, ta cùng Cách Lâm vừa mới rời đi khu dân nghèo không tìm hiểu bao nhiêu tin tức liền phát hiện binh sĩ bắt đầu tiến quân khu dân nghèo, chúng ta đã tao ngộ những này giáp đen binh sĩ, bọn hắn quả thực lợi hại, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng chạy về với các ngươi hội hợp. Cái lạc thân vương đại bỉ nghe được danh tự này lại ngẩn người. Trong hoàng tộc những kia thân vương ta đều tính quen thuộc, thế nhưng cái lạc thân vương, có như thế một người ư? Theo ta quan hệ tốt nhất bảy vương tử gọi là cái lạc đến là thật sự, bất quá hắn nhưng không có bị phong thân vương. Cái Lạc Thân Vương là vì tứ vương tử mất tích sự tình mới có thể xuất hiện tại Phong Nham Thành. Cách Lâm có phần thở dốc nói ra, hắn quay đầu liếc mắt nhìn bốn châu tấn nhanh đem bọn hắn bao vây lại hắc giáp vệ, tầm mắt tiếp lấy xem hướng về phía chính cưỡi tại một con ngựa thượng chính đang nhanh chóng đi tới cao đại nam nhân nói, người kia chính là cái Lạc Thân Vương. Nam nhân kia là một lão giả, nhìn lớn ước chừng hơn 70 tuổi niên kỷ, mái tóc cùng tròm râu cũng đã hoa râm, nhưng thân thể thập phần anh lãng, ăn mặc một thân che kín kiếm ngân cùng vết rạn nước khôi giáp. Cái kia khôi giáp hình thức nhưng cũng không có vẻ cũ nát, trái lại có loại khiến người ta kính ý khí thế, khôi giáp thượng vết tích, là chiến sĩ công hân, hắn ánh mắt cực kỳ sắc bén, rất xa nhìn hướng Diệp Thùy đoàn người. Này lão đầu là ai? Đại bỉ nhưng có chút mộng bức, trong ấn tượng đế quốc chưa bao giờ có như vậy một cái thân vương, bất quá này lão đầu cảm giác chả khá quen. Diệp Thùy cau mày nhìn về phía đại bỉ, hắn không có vội vã động thủ phá vòng dây, nếu như không có đoán sai. Đại bỉ sẽ cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Kèm theo rối loạn tương mừng, chịu đến Diệp Thủy đầu góc tối giả ma pháp công kích tứ vương tử đã khôi phục như cũ, hắn vội vã dẫn người cũng chạy tới, nhìn thấy Diệp Thủy một nhóm người đã bị hắc giáp vệ vây quanh, hắn nhất thời kinh hỉ như điên, đầy mặt dữ tợn hô to, các ngươi hôm nay chết chắc rồi, ha ha ha, bảy gia gia hắc giáp vệ đã đem các ngươi bao vây, các ngươi cho dù lợi hại đến đâu cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng hắc giáp vệ. Trong khi nói chuyện, vị kia cái Lạc Thân Vương ngựa đã đến gần, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, một thân lãnh khốc đi tới. Nhưng mà, làm tầm mắt của hắn nhìn thấy Diệp Thủy bên người đại bỉ lúc thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy một cái, bước chân cũng đi theo ngừng lại. Thất gia gia, ngươi nhanh lên một chút cho ngươi hắc giáp vệ động thủ, đem bọn họ bắt hết cho ta. Tứ vương tử la lớn, những này hắc giáp vệ mặc dù là hắn cũng không cách nào chỉ thị, bọn hắn chỉ nghe từ cái Lạc Thân Vương mệnh lệnh. Tại tinh thần đế quốc nắm giữ quyền thừa kế hoàng đế trực hệ nam tính hậu duệ đều sẽ được gọi là vương tử trong lúc đó cũng không phải đều là huynh đệ quan hệ. Tỷ như bây giờ đế quốc đệ nhất vương tử, trên thực tế là hoàng đế con nhỏ nhất, mà còn tại trong tã lót thứ 10 nhị vương tử, nhưng là hoàng đế bệ hạ chắc trai, nếu như đông đảo vương tử bên trong có người trở thành hoàng đế, vậy theo thông lệ, còn lại vương tử đều sẽ thu được thân vương danh hiệu. Tại lão hoàng đế cùng cái Lạc Thân Vương cái kia một đời, cái Lạc là đương thời 7 vương tử, cuối cùng trở thành hoàng đế thì còn lại là ngay lúc đó thứ 4 vương tử, lấy tư cách lão hoàng đế cháu trai. Bây giờ tứ vương tử dựa theo bối phận xưng hô cái Lạc Thân Vương thất gia gia chính là chuyện đương nhiên. Cái Lạc Thân Vương thân thể rung động nhẹ nhẹ, đi từ từ hướng về phía Diệp Thủy đoàn người, nghiêm chỉnh mà nói hắn đi hướng chính là đại bỉ. Đại bỉ cũng ngước đầu, nghi hoặc nhìn cái này con mắt tựa hồ có chút ở mức lão nhân. Tứ vương tử một mặt kinh ngạc, kỳ quái dò hỏi, ngươi làm sao vậy, thất gia gia? Sau đó hắn thất gia gia run rẩy nói với đại bỉ tỷ tỷ, là ngươi sao? Chương 170, tứ vương tử. Đây là ngươi đại bỉ nãi nãi. Đại bỉ tỷ tỷ. Là ngươi sao? Nghe được cái Lạc Thân Vương dùng run rẩy ngữ khí đối đại bỉ nói như thế, lúc nói chuyện nguyên bản sắc bén ánh mắt cũng từ từ rớt tắt lên, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời một mảnh yên lặng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem điều này khiến người ta không sờ được đầu não một màn. Cũng là Diệp Thùy đoàn người mơ hồ rõ ràng một ít cái gì. Đặc biệt là Diệp Thùy, bọn hắn đụng phải hắc giáp vệ vây công mà không có gấp đào tẩu. Cũng là bởi vì Diệp Thủy đã sớm đối cục diện bây giờ có chỗ dự đoán, trên thực tế tình hình bây giờ so với hắn ngẫm lại còn tốt hơn. Mấy người bọn họ cũng sớm đã hoài nghi đại bỉ có thể là khi tiến vào lần trước di tích bên trong thế giới lúc, xảy ra thời gian thắc loạn, tỉ như người cái kia thân rõ ràng lạc đơn vị lại bị nàng nói vì là hoàng đô lưu hành nhất trang phục, còn có người đối với hiện nay trên đại lục tất cả quốc gia thế cuộc cũng nói ông nói gà bà nói vịt, cùng với người chỗ xuất thân An Độ nhân gia tộc cũng không có trong miệng nàng chỗ nói cường đại như vậy. Quan trọng nhất là, cắt nhĩ ra cái này mạnh mẽ khắc kim anh linh rất ít người biết, cái kia Phong Nham Thành lão kiếm sĩ Bạt Đinh ngược lại là biết cắt nhĩ ra, lại nói cắt nhĩ ra lần trước xuất hiện đã là hơn 60 năm trước sự tình rồi, là bị lúc đó một thiên tài triệu hoán sư triệu hoán đi ra, Diệp Thùy sau đó trả thừa dịp đại bỉ không chú ý lén lút hỏi thăm qua cắt nhĩ ra, đã được biết đến tại cắt nhĩ ra cùng đại bỉ ký kết khế ước trước đó, người đã vượt qua 100 năm không có, lại bị người triệu hoán qua rồi. Tất cả những thứ này hết thảy đều nói rõ, đại bỉ cũng không phải cái thời đại này người, chỉ là tiểu cô nương chính mình căn bản sẽ không có hướng về phương diện này suy nghĩ nhiều. Diệp Thùy cùng Cách Lâm, Lôi Toa nhìn thoáng qua nhau, đại bỉ xuyên qua vấn đề xem như là triệt để xác định, nhưng là, tuy rằng Diệp Thùy, Cách Lâm, Lôi Toa đều một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, đại bỉ chính mình bản thân lại là hoàn toàn mộng ép, người trợn to hai mắt nhìn chòng chọc vào lão nhân trước mắt, qua một lúc lâu sau. Trước mắt loại này nét mặt già nua cùng trong ký ức mộ Trương Tuấn khuôn mặt xinh đẹp bàng trùng hợp đến cùng một chỗ, người kỳ quái hỏi, ngươi là? Tiểu thất. Cái Lạc Thân Vương là năm đó bảy vương tử, khi đó Đại Bỉ vẫn luôn gọi hắn là Tiểu Thất. Nghe được danh xưng này, Cái Lạc Thân Vương trong đôi mắt nước mắt rốt cuộc không nhịn được lăn xuống, hắn cả đời này cũng chỉ có một người lại xưng hô hắn Tiểu Thất, đây là thân thiết như vậy xưng hô, hắn bệ bộn cuống quý gật đầu, là, ta là Tiểu Thất, Đại Bỉ tỷ tỷ, ngươi đột nhiên sau khi mất tích chúng ta hao tốn rất nhiều trải qua tìm kiếm ngươi, tuy nhiên lại vẫn luôn không có bất kỳ tin tức, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại Bỉ thân thể cũng run lên, đúng, ta tại sao lại ở chỗ này? Nàng xem hướng về Diệp Thùy, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ bừng tỉnh, chờ một chút, cùng của cải nữ thần có liên quan di tích thế giới có thể sẽ phát sinh thời gian thắc loạn. Ta tại cái di tích kia bên trong thế giới đợi không phải hơn nửa tháng, mà là đến mấy chục năm. Diệp Thùy gật gật đầu, chính là như vậy, thiếu nữ, ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Biết bọn hắn vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này nhưng thật không tiện đề cập với ngươi sao, vẫn luôn hy vọng chính ngươi đi làm rõ chuyện này nhưng ngươi một mực cũng không để tâm sao. Đã minh bạch chính mình đúng là xuyên qua rồi Đại Bỉ, trong đầu vì vậy liền có phần mê muội lên, thân thể lung lay, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, còn có chút khôn kể cảm giác mới lạ. Lúc này đứng ở bên cạnh tứ vương tử rốt cuộc không nhịn được rồi, hắn đi tới cái Lạc Thân Vương bên người, đầy mặt ngạc nhiên mà hỏi, thất gia gia, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người là người nào? Khắc Mẫu, nàng là ngươi cái Lạc Thân Vương tuy rằng trong ngày thường sấm rền gió cuốn, lãnh khốc nghiêm khắc, nhưng bây giờ quả thực tâm tình quá kích động, nghiêng đầu nửa ngày xưng hô, Đại Bỉ là mình cùng thế hệ người, tứ vương tử là một mực kêu hắn ra ra, cái kia gọi Đại Bỉ không phải là. Đây là ngươi Đại Bỉ nãi nãi. Sữa tứ vương tử gương mặt trực tiếp liền khổ ép, tầm mắt chuyển đến tấm kia so với mình trả trẻ hơn thiếu nữ trên khuôn mặt. Ngộng ép thiếu nữ nhất thời đắc ý, dương đầu lên, ưỡn ngực, nhanh cứ gọi ta nãi nãi, nhanh lên một chút. Cùng tứ vương tử từ gặp mặt bắt đầu cũng không đúng giao, đột nhiên lập tức trở thành tứ vương tử trưởng bối, chà, cảm giác này quả thực không nên quá sảng khoái nha ba. Tại cái Lạc Thân Vương bức ánh mắt của người dưới, tại Đại Bỉ chờ mong dưới con mắt, tại tứ vương tử khuất nhục nội tâm dưới, hắn dùng thanh âm rất nhỏ thưa dạ hô, Đại Bỉ, nãi nãi, ai ôi, không sai nha. Đại Bỉ cao hứng nở nụ cười, người nhưng không có quên của mình tiểu hòa bạn. Thế là liền lại chỉ vào Diệp Thùy bọn hắn nói, đây là ngươi Diệp Thùy ra ra, Lôi Toa nãi nãi, Cách Lâm nãi nãi, Tạp Tư nãi nãi, Ôn Toa nãi nãi, Cổ Ni nãi nãi. Tứ vương tử. Hắn trên trán gân xanh đều nhanh nổ tung. Các ngươi đây là sỉ nhục hắn cái này hoàng tộc vương tử. Hắn ngay lập tức sẽ tức giận nhìn về phía cái Lạc Thân Vương, thất ra ra, bọn hắn như vậy sỉ nhục hoàng tộc vương tử ngươi có thể phải nhịn xuống ư? Kết quả hắn lại nhìn thấy cái Lạc Thân Vương một mặt cười ha hả biểu lộ, đó là không một chút nào coi là chuyện to tát. Năm đó Đại Bỉ tỷ tỷ nhưng là tại hoàng đều coi trời bằng vung nhân vật, ngay lúc đó tiên hoàng bệ hạ đều bị người tóm qua râu mép có được hay không, Đại Bỉ tỷ tỷ quả nhiên vẫn là cái kia Đại Bỉ tỷ tỷ, cái này hoàng tộc hồn xem nhẹ nhi cảm giác, thân thiết. Hắn tầm nhìn đột nhiên nhìn thấy đứng ở bốn phía hắc giáp vệ, từng cái chính trả lộ ra cảnh giác biểu lộ, trường kiếm chỉ vào Diệp Thùy đoàn người, cái Lạc Thân Vương nhất thời liền nổi giận, đi tới một cước thanh một cái hắc giáp vệ đạp té xuống đất, đều cho ta thanh binh khí thu rồi. Các ngươi nếu là dám thương tổn tới Đại Bỉ tỷ tỷ, có tin hay không ta đem các ngươi rút gân lột ra, đều cút ngay cho ta. Trong ngày thường ngoài phong lẫm liệt hắc giáp vệ trực tiếp liền bị mắng cùng cháu trai như thế một mực trả chỉ có thể đỡ lấy, lạnh run thu hồi vũ khí, lùi hướng về một bên. Cái Lạc Thân Vương nhưng là lôi kéo Đại Bỉ cánh tay, Đại Bỉ tỷ tỷ, trước tiên trở về rồi hay nói, ta nhưng không nghĩ tới đời này còn có cơ hội có thể nhìn thấy ngươi, ngươi phải hảo hảo nói với ta nói chuyện những năm này ngươi đến cùng đều đã trải qua cái gì. Ta cảm giác cũng là thời gian mấy tháng, bất quá nói cho ngươi, kinh nghiệm của ta nhưng đặc sắc. Đại Bỉ cũng hào hứng nói, hướng Diệp Thùy, Cách Lâm, Lôi Toa vây vây tay liền theo cái Lạc Thân Vương động thân, liên đối những hắc giáp vệ đó, thành phòng quân cũng đều đồng thời thu đội hướng về lĩnh chủ phủ mà đi. Hiện tại cái Lạc Thân Vương sẽ ngủ ở lĩnh chủ phủ bên trong. Đại bộ đội một đường mênh mông quần quận tại trên đường cái rêu rào khắp nơi. Tứ vương tử một mặt âm trầm theo ở phía sau, hắn cho rằng rời khỏi di tích thế giới. Diệp Thùy những người này liền muốn tùy ý chính mình xử trí, hắn là quyền thế ngập trời hoàng tộc vương tử, toàn bộ phong nham thành binh lực cũng có thể tùy ý hắn điều khiển. Diệp Thùy mấy cái từ thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong đi ra ngoài ma đạo sư, kiếm sĩ, cho dù lợi hại đến đâu chả có thể sánh được quân đội hắn vốn là quyết định chủ ý, bọn hắn nếu như đã bị chết ở tại di tích thế giới vậy thì thôi. Nếu như sống sót đi ra, vậy hắn chắc chắn sẽ không để cho bọn họ có quả ngon để ăn. Nhưng là tình hình bây giờ lại hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến cùng Đại Bỉ lần thứ nhất thấy mặt sự tình, cô nương này không đầu không đuôi liền nói với hắn là quen biết cũ, còn gọi hắn đôn béo. Đôn béo? Hắn từ nhỏ đã không có mập qua, bất quá có người nói hắn vị kia hoàng đế ra ra khi còn bé liền rất mập. Tứ vương tử đột nhiên nghĩ đến trước đây nghe lão hoàng đế tại say rượu đã nói với hắn mấy câu nói. Bởi vì tướng mạo của hắn cùng lão hoàng đế có phần tương tự, cũng đều là tứ vương tử, cho nên hắn rất được lão hoàng đế yêu thích, nghe lão hoàng đế đã nói rất nhiều chuyện bí ẩn, có một lần cùng lão hoàng đế uống rượu, hắn liền nghe lão hoàng đế nhắc qua một vị thời niên thiếu bằng hữu. An Độ Nhân gia tộc bây giờ là không được, nhưng là mấy chục năm trước, An Độ Nhân gia tộc nhưng là một cái đại gia tộc, theo chúng ta hoàng tộc quan hệ cũng thập phần thân cận. Khi đó An Độ Nhân gia vị kia tiểu công chúa, cái kia thật đúng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hoàng tộc vương tử, công chúa, còn có những quý tộc kia công tử, bất kể trong ngày thường cỡ nào hung hăng, ở trước mặt của nàng cũng phải ngoan ngoan thu lại chính mình, tuy rằng ta trưởng người vài tuổi, người lại là danh. Xứng với thực đại tỷ, ngươi thất gia gia cái lạc chính là đầu số một tiểu tùy tùng, ngươi xem cái lạc hắn hiện tại hiếu chiến so dũng khí, coi trời bằng vùng, tính tình này liền là theo chân người dưỡng thành. An Độ Nhân gia tộc còn có người như vậy nhưng là ta làm sao chưa bao giờ chưa từng nói đây này. Ngay lúc đó tứ vương tử hỏi. Ai, người khi 16 tuổi liền mất tích á? Lão hoàng đế nấp rượu thở dài nói, khi đó trong hoàng tộc vương tử, công tử đối với nàng khuynh tâm không biết có bao nhiêu, nhưng có thể xứng với của nàng nhưng gần như không tồn tại. Ta khi đó tuy rằng lão được người bắt nạt, nhưng trong lòng kỳ thực cũng rất thích hắn, lén lút cùng phụ hoàng thỉnh cầu, muốn cùng nàng ký kết hôn ước. Kết quả người nghe thế sự tình sau đuổi theo ta tại hoàng thành chạy một cái phố lớn, hắc hắc, chuyện này lúc đó nhưng huyên náo dư luận xôn xao. Tứ vương tử lúc đó vô cùng ngạc nhiên, còn có chuyện này, cái kia sau đó thì sao? Hôn ước dĩ nhiên là thôi, ta khi đó tính tình nhu nhược, liền quyết định rời đi hoàng tộc, thỉnh cầu phụ hoàng phong ta là thân vương, ta muốn tôi luyện chính mình. Phụ hoàng đáp ứng rồi, ta liền rời đi hoàng đô, khi đó ta cũng không định muốn làm hoàng đế, loáng một cái đã qua vài năm. Lá gan là ma luyện đi ra, nhưng lúc này người lại đột nhiên mất tích. Sau khi nói đến đây, lão hoàng đế đầy mặt thổn thức, tức liền đã qua mấy chục năm, trong ánh mắt của hắn còn có thể rõ ràng nhìn ra đối lúc này canh cánh trong lòng. Người xúc động có chút truyền tống tọa độ được mặc đưa đi, tọa độ kia là không trọn vẹn, ai biết đem nàng truyền tống đến nơi nào. An Độ Nhân gia đương ra mời được ma đạo công hội mấy cái đại ma đạo sư ra tay, đế quốc hoàng thất bên này cũng bỏ ra nhiều công sức, lại như cũ không cách nào tìm tới tung tích của nàng. Cái kia trên căn bản liền có thể nhận định nàng là đã bị chết. Ai, đây là đời ta tiếc nuối nhất sự tình. Lúc đó lão hoàng đế trên mặt cô đơn để tứ vương tử bây giờ đều ký ức chưa phai. Nhưng chuyện này thì phát sinh ở mấy chục năm trước chuyện xưa, thời gian ma chú các loại sự tình càng thuộc từ truyền thuyết bên trong ma pháp sức mạnh, phát sinh thời gian thác loạn sự kiện chợt có ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ được kiểm chứng qua, tứ vương tử tuy rằng cũng có chút thán phục, lại cũng không có quá coi là chuyện to tát. Tại di tích bên trong thế giới đại bỉ mắng hắn đôn béo thời điểm, hắn chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này gọi là đại bỉ thiếu nữ, cùng lão hoàng đế trong miệng vị kia An Độ Nhân gia tộc tiểu công chúa có liên hệ gì. Cho tới bây giờ, nghĩ tới đây lúc, tứ vương tử thân thể run lên, đột nhiên cảm giác được cả người một trận lạnh lẽo. Thất gia gia cùng lão hoàng đế đối đại bỉ rõ ràng đều có được đặc thù cảm tình, hiện tại hoàng đô những kia có vài lời quyền lão cổ hủ, nói không chắc cũng có thật nhiều cùng đại bỉ có giao tình. Xem cái lạc thân vương bộ dáng liền biết, đại bỉ e sợ mặc dù là hiện tại cũng đối với bọn họ nắm giữ to lớn ảnh hưởng. Mà bây giờ lão hoàng đế thân thể càng ngày càng không được, ngôi vị hoàng đế tiếp nhận đoạt chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Bây giờ đế quốc 12 cái vương tử, nói đến địa vị hắn không sánh được đệ nhất vương tử, nói đến năng lực hắn không sánh được thứ tam vương tử, nói đến được người kính ngưỡng hắn không sánh được thứ bát vương tử, nói đến được lão hoàng đế sủng ái, hắn càng không sánh được vừa vặn bi bô tập nói 10 nhị vương tử. Nhưng bây giờ một cái cơ hội tuyệt vời chính bày ở trước mặt của hắn. Đại bỉ đây quả thực là đoạt trung cực vũ khí. Nếu như hắn có thể đủ cùng cái này đại bỉ giao hảo, lấy nàng đối lao hoàng đế sức ảnh hưởng, nói không chắc sẽ để cho cơ hội của hắn gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, tứ vương tử hận không thể hung hăng cho mình mấy cái bạc hai, hắn tại sao phải đắc tội đại bỉ đoàn người đây này. Còn có vừa vặn đại bỉ khiến hắn gọi Diệp Thùy, lôi toa bọn hắn ra, mãi mãi thời điểm hắn thống khoái liền la lên. Vậy mình nói không chắc còn có thể tại Diệp Thủy đoàn người mắt ở bên trong lấy được một cái ấn tượng tốt. Thất sách, quá thất sách rồi. Tứ vương tử nhìn về phía chính cao hứng bừng bừng đi ở phía trước đại bỉ, tiểu cô nương sướng đến phát rồi, dương dương đắc ý, tiến đến Diệp Thủy thai một bên nói gì đó, cái lạc thân vương vẫn luôn lôi kéo đại bỉ cánh tay, lão mặt tràn đầy cảm khái, kích động, đã không biết lau mấy cái nước mắt, phu nhân của hắn lúc trước bệnh chết thời điểm cũng không thấy hắn như thế rơi lệ. Ta còn có cơ hội. Tứ vương tử trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Diệp Thùy, đại bỉ bọn hắn hẳn là còn có thể tại Phong Nham Thành dừng lại một quãng thời gian, thừa dịp còn lại mấy cái vương tử còn không biết đại bỉ cái này tồn tại, hắn phải nắm chặt cơ hội lấy hết tất cả khả năng lấy lòng người, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Chương 171, ôi, tứ vương tử ngươi một cái đầu tóc xanh tạo hình thật là đẹp trai. Một giây nhớ kỹ nhạc văn. La, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt đọc. Tại đa số hắc giáp vệ, nước vệ quân sĩ binh dưới sự hộ vệ, Diệp Thùy một đoàn người đi tới lĩnh chủ phủ bên ngoài trên đường cái. Đến nơi này lúc Diệp Thùy cũng biết bọn hắn trốn ở khu dân nghèo vì sao lại nhanh như vậy liền bị người phát hiện, bọn hắn vừa vặn trở về lúc dọa chạy cái kia Lao Sa Phu, đem hành tung của bọn họ báo cáo cho thành vệ quân. Điều này cũng không có thể quái cái kia Lao Sa Phu, phàm là người bình thường chỉ cần gặp phải loại này kẻ hủy diệt thức ra trận phương thức khẳng định đều sẽ bị sợ xấu. Lĩnh chủ phủ ngoài cửa lớn, trưởng không phong nham thành lĩnh chủ Khải Văn đang có chút nôn nóng qua lại đi dạo, tàn bộ, hắn thiếp thân quản gia đứng ở một bên. An ủi hắn không cần lo lắng, nhưng trong lòng hắn lo lắng sự tình thật sự là nhiều lắm. Con gái mất tích bây giờ nhiều nửa năm trôi qua rồi, hắn mặc dù đối với ôn toa quản giáo thập phần nghiêm khắc, còn dùng có chút không vẻ vang phương thức chia rẽ ôn toa cùng tạp tư, nhưng nói cho cùng đó cũng là một cái phụ thân hy vọng con gái có thể đạt được đẹp cuộc sống tốt cảm tình tại quấy phá. Sáng sớm tứ vương tử đột nhiên bị truyền tống trở về, hắn trước tiên liền hỏi thăm tứ vương tử liên quan với ôn toa an nguy. Từ tứ vương tử cái kia tức giận ngựa bên trong hắn có thể phán đoán ra. Con gái hiện tại hẳn là an toàn, này làm cho hắn hơi chút an tâm, nhưng là vì cùng tạm tư cùng nhau, này tức nổ tung tứ vương tử, hôn nhân ước không chừng hí rồi, cùng ôn toa an nguy so với một cái chút hắn cũng không để ý, nhưng hắn lo lắng chính là tứ vương tử sẽ bởi vậy đố. Ý ôn toa làm cái gì? Trong lòng hắn quả thực lo lắng đòi mạng, được chi diệp rủ xuống đoàn người cũng bị truyền tống trở về, tứ vương tử khí thế hung hăng dẫn dắt nước vệ quân trước đi đòi người. Hắn cũng gấp bận bịu an bài người của mình đi qua, những người khác có thể mặc kệ, nhưng ôn toa nhất định phải an toàn mang về. Lúc này một tên hắn sắp xếp tại tứ vương tử thị vệ bên người vội vã chạy trở về, ngài lãnh chúa, ôn toa tiểu thư bình yên vô sự. Thật sự Khải Văn lĩnh chủ trên mặt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hiện tại người ở nơi nào? Đang tại chạy về, đã đến trên đường cái rồi. Vị kia thị vệ nhanh chóng giải thích, tiểu thư người cùng tạp tư cùng nhau, còn có Diệp Thùy, đại bị một nhóm người. Tạp tư. Khải Văn cắn răng nghiến lợi đọc lên danh tự này, ôn toa nhưng là tứ vương tử vị hôn thê, ngươi bây giờ trả cùng với ôn toa, đây không phải hỏa thượng tiêu du ư tứ vương tử có thể thả qua hắn và ôn toa đấy sao? Ngài lãnh chúa, sự tình tựa hồ có chút kỳ quái thị vệ sắc mặt có chút kỳ quái tiếp tục nói, ta vừa vặn một mực đứng ở bên ngoài, không có nhìn rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng thật giống. Cái lạc thân vương nhận thức cái kia đại bỉ, quan hệ tựa hồ trả thập phần thân cận. Ôn toa sau khi mất tích. Diệp Thùy đoàn người tin tức Khải Văn lĩnh chủ tiến hành rồi cặn kẽ điều tra, hắn biết đại bỉ tự xưng là từ Hoàng Đô mà đến, là An Độ nhân gia tộc người, như vậy người có lẽ nhận thức cái lạc thân vương, nhưng kia lại có thể thế nào, An Độ nhân gia tộc hiện tại chính là một cái bình thường gia tộc, cho dù nhận thức cũng tuyệt đối không cách nào bình tức tứ vương tử, cái lạc thân vương lửa giận, phải biết tạp tư đây chính là vì hoàng tộc vương tử hổ thẹn hành vi. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ôn toa. Choe nu a toài. Tâm tình thấp thỏm giữa. Mênh mông quần quận đội ngũ đã đi tới lĩnh chủ phủ trước trên đường cái, Khải Văn nhìn thấy cái lạc thân vương đang theo tên gọi đại bỉ tiểu cô nương đứng chung một chỗ, Diệp Thùy, Cách Lâm đám người theo ở phía sau, con gái của mình quả nhiên là mạnh khỏe, nhưng là thời điểm như thế này người lại vẫn cùng tạp tư lạc bắt tay. Thân thể trả thật chặt đôi y tại đồng thời. Bọn hắn chu vi một vòng hắc giáp vệ, tứ vương tử đi ở phía sau cùng, sắc mặt được kêu là một cái âm trầm. Ngốc con gái! Khải Văn lĩnh chủ trong lòng kêu rên một tiếng, cho rằng này nhất định là ôn toa nhìn thấy bọn hắn bị nắm, cho nên vỏ đã mẻ lại sức rồi, công nhiên thanh tú ân ái. Khải Văn lĩnh chủ ngay lập tức sẽ khí thế vội vàng xông lên trên, rút ra đoạn kiếm bên hông liền chuẩn bị công kích tạp tư. Thanh tạp tư giết chết, cái kia nói không chắc có thể bảo vệ nữ nhi mình một mạng. Tạp tư, ngươi cái này hung đồ, ta giết ngươi. Khải Văn lĩnh chủ trong miệng hô lớn, dù sao cũng là tại đế quốc giai tầng thống trị lẫn vào. Biết lúc này làm mỹ tử là muốn làm đủ, hắn tuy là lĩnh chủ, nhưng bản thân thân thủ cũng không tính yếu, xử trí không kịp đề phòng dưới đã vọt tới hắc giáp vệ bên người. Phụ thân. Ôn toa sắc mặt kinh hãi, vội vàng hô. Dừng tay. Một tiếng giống to, thanh âm kia lại là từ tứ vương tử trong miệng truyền tới. Hắc giáp vệ cũng không phải ăn cơm khô, một tên thân thể cao lớn đầu trọc kiếm sĩ, một bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, một cái liền tóm lấy Khải Văn tay cầm kiếm cổ tay, cái tay còn lại rơi vào Khải Văn bụng thượng. Trong tay dùng sức, Khải Văn vọt tới trước lực đạo nhất thời đánh tan, đồng thời kiếm khí trải rộng toàn thân của hắn, đưa hắn vững vàng áp chế lên. Hắc giáp vệ từng cái đều là cao cấp kiếm sĩ thực lực, Khải Văn lĩnh chủ thủ đoạn hoàn toàn không thể nào là đối thủ, bất quá được ngừng lại nguyên bản tiểu tại Khải Văn lĩnh chủ trong dự liệu, hắn chỉ là muốn làm hí cứu con gái mà thôi, được hạn chế sau trên mặt vẫn như cũ mang theo nổi giận vẻ, hướng Tạp Tư hô, ngươi dĩ nhiên dụ dỗ con gái của ta, Tạp Tư chưa bao giờ nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như thế, ma hoàng nguyền rủa, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Khải Văn lĩnh chủ, ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Thứ Vương Tử đi tới nói ra. Hiểu lầm, có hiểu lầm gì đó, ôn toa nhưng là Tứ Vương Tử vị hôn thê Khải Văn lĩnh chủ giận dữ nói, tầm nhìn nhất chuyển, kết quả liền nhìn thấy người nói chuyện chính là Tứ Vương Tử, hắn trong lúc nhất thời có phần ngây người. Tứ Vương Tử tiếp tục nói, ôn toa cùng Tạp Tư đại ca vừa thấy đại yêu, lẫn nhau nắm giữ đối phương, nếu như ta sớm biết bọn hắn chuyện, đó là tuyệt đối sẽ không làm người khác khó chịu. Khải Văn lĩnh chủ, ngươi tại sao không sớm chút nói cho ta ôn toa cùng Tạp Tư đại ca quan hệ giữa đây? Hại ta suýt chút nữa liền muốn chia rẽ chuyện này đối với luyến nhân, thực sự là tội lỗi. Khải Văn lĩnh chủ. Thứ Vương Tử đây là tại nói mắt ư. Nhưng là bây giờ một mặt thân thiết mỉm cười không giống, trong ấn tượng Tứ Vương Tử cơ trí lãnh khốc, bây giờ nhìn lại làm sao như thế. Đầu óc tối dạ lúc trước xuất phát đi vào lùng bắt Diệp Thủy đoàn người thời điểm, trả một bộ nổi trận lôi đình, hận không thể giết chết cho thống khoái răng rấp, làm sao đột nhiên liền biến hóa lớn như vậy. Khải Văn lĩnh chủ. Cái này Tạp Tư là đại bỉ tỷ tỷ bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của ta, ngươi vừa vặn là muốn giết hắn ư? Cái Lạc Thân Vương lúc này đầy mặt lánh khóc nói, mắt hắn mắt lẽ một mắt Tứ Vương Tử. Không phải, ta chỉ là Khải Văn lĩnh chủ lúc này tuyệt đối là hoàn toàn mộng bức trạng thái, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại bỉ, tỷ tỷ, đi chuẩn bị tiệc rượu, ta muốn cùng đại bỉ tỷ tỷ thật tốt uống vài chén. Cái Lạc Thân Vương tiếp tục nói, thân phận của hắn tôn quý, so với Khải Văn lĩnh chủ còn cao quý hơn. Đã đến Phong Nham thành hắn chính là chủ nhân, nói chuyện hắn lập tức thân thiết lôi kéo đại bỉ tỷ tỷ cười dẫn hắn tiến vào lĩnh chủ phủ. Đại bỉ hướng đầy mặt kinh ngạc Khải Văn lĩnh chủ lộ ra một bộ mặt quỷ. Diệp Thúy nhưng là hướng Khải Văn lĩnh chủ cười cười, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Khải Văn lĩnh chủ răng rấp, vóc người có phần đục kịch, vi vi hói đầu, một tấm mặt tròn lại rất có uy nghiêm, chỉ là hiện tại mang theo vài phần quái dị khôi hài cảm giác, chú ý tới Diệp Thúy ánh mắt, trên mặt cứng rắn gạt ra vẻ mỉm cười. Diệp Thủy sau đó vừa nhìn về phía Tứ Vương Tử. Tứ Vương Tử gương mặt giật giật một cái, mơ hồ như là đang mỉm cười. Ôi, Tứ Vương Tử ngươi một cái đầu tóc xanh tạo hình thật là đẹp trai. Diệp Thủy cười ha hả tán thưởng. Tứ Vương Tử biểu lộ cứng ngắc, có phần mộng bức, hoàn toàn không có ghét đến Diệp Thủy ý tứ trong lời nói, nhưng hắn biết vậy khẳng định là cười nhạo. Diệp Thủy đã theo sát tiến vào bên trong lĩnh chủ phủ. Tạp Tư cùng Ôn Toa không có vội vã tiến vào, đi tới Khải Văn bên người. Ôn Toa. Ngươi có khỏe không? Khải Văn không để ý tới còn lại, vội vàng ôm lấy con gái, âm thanh kích động mà hỏi. Phụ thân, ta rất tốt, Tạp Tư chiếu cố ta rất tốt đây này. Ôn Toa nhìn thấy cha của mình, tâm tình cũng có chút kích động nói, người biết rõ tuy nhiên chính mình rời đi Khải Văn không qua vài ngày thời gian, nhưng đối với Khải Văn tới nói, người đã mất tích hơn nửa năm. Khải Văn nhìn về phía Tạp Tư. Khải Văn đại nhân. Tạp Tư âm thanh có phần cổ quái đáp lại nói, cảm tình có phần phức tạp. Khải Văn đối Tạp Tư vẫn không có bao nhiêu sắc mặt tốt, trong miệng hắn hừ một tiếng, lôi kéo Ôn Toa hướng về bên trong lĩnh chủ phủ đi đến. Ôn Toa, mấy ngày nay ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, Lâm Đạt cái kia mập nha đầu đây, người với ngươi đồng thời mất tích, bây giờ đang ở đâu? Lĩnh chủ phủ để hiến khách trong đại sảnh, đại bỉ tại cái Lạc Thân Vương dưới sự yêu cầu trực tiếp ngồi xuống trên cùng vị trí, mà Diệp Thủy cũng đang đại bỉ dưới sự yêu cầu ngồi xuống đại bỉ bên người, cái Lạc Thân Vương cùng ngồi ở đại bỉ bên người. Về phần Khải Văn lĩnh chủ, Tứ Vương Tử đám người, đều cho ta ngồi đi sang một bên. Phong phú thức ăn rất nhanh sẽ dọn lên bàn ăn, nguyên bản còn có chút câu nệ cổ ni ngay lập tức sẽ hưng phấn lên, đợi lát nữa để cho các ngươi nhìn xem quái lực thiếu nữ tuyệt đỉnh khen tốt khẩu vị. Đại bỉ vừa ăn mỹ vị bò nướng sắp xếp cùng gan ngỗng, một bên Dương Dương đắc ý cùng cái Lạc Thân Vương giảng thuật của mình mạo hiểm, cái Lạc Thân Vương một mặt tràn đầy phấn khởi, tại đại bỉ bưng lên rượu vang chén lúc uống rượu thở dài nói, 64 năm, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi. Đáng tiếc ta đều là một cái xương giả á. 64 năm, ngươi đều là một cái lao đầu tử rồi, so với nhà ta lao đầu tử đều phải lão. Ta vừa bắt đầu đều không nhận ra ngươi. Tới đại bỉ thuận miệng nói ra, sau đó động tác của nàng đột nhiên cứng cứng, khuôn mặt nhỏ cũng trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến, người âm thanh run rẩy nói, nhà ta lao đầu tử. Hiện tại thế nào rồi? Diệp Thuy động tác cũng hơi có chút cứng ngắc, lo lắng nhìn đại bỉ một mắt. Cái Lạc Thân Vương ngớ ngẩn, sau đó thở dài nói, ngươi sau khi mất tích An Độ Nhân lão gia tử hao tốn rất nhiều tài nguyên tìm kiếm ngươi, nhưng là không thu hoạch được gì. Kế tiếp, đại khái là ngươi mất tích 10 năm sau, hắn liền đã qua đời rồi. Đại bỉ cái mũi nhỏ giật giật, lão đầu tử chết rồi. Cái Lạc Thân Vương gật gật đầu, hắn là An Độ Nhân gia tộc người tâm phúc, gia tộc của các ngươi. Có phần đặc thù, cất giấu có chút bí mật, sau khi hắn chết vừa không có người thừa kế, gia tộc bị hắn sau đó thu nuôi nghĩa tử tiếp nhận, sau lại đã tao ngộ mấy lần sự cố, nếu như không phải ta cùng tứ ca một mực trong bóng tối chăm sóc, e sợ An Độ Nhân cũng sớm đã diệt vong, bất quá bây giờ cũng không phục hồi như cũ bản cường thịnh rồi. Diệp Thủy gặp phải Đại Bỉ thời điểm, Đại Bỉ đã nói An Độ Nhân gia tộc vĩ đại, nhưng sau đó Diệp Thủy hiểu được sự thực lại là, An Độ Nhân gia tộc xác thực rất lợi hại, nhưng cũng còn lâu mới có được Đại Bỉ nhắc tới những kia sức ảnh hưởng. 60 năm, đầy đủ để một cái đỉnh thịnh trí cực đại gia tộc đi hướng suy sụp. Hoa, Đại Bỉ rốt cuộc không nhịn được khóc lên, trong tay cầm lấy một cái chân giò hun khói đều vẫn không có thả xuống, nước mắt liền hoa lạp lạp chảy xuống. Kèm theo Đại Bỉ tiếng khóc, yến hội bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị lên, không có một người dám lên tiếng, lớn như vậy tiệc rượu đại sảnh, cũng chỉ còn sót lại tiểu cô nương bi thương tiếng khóc rồi. Ngồi tại dưới tay tứ vương tử, thấy thế rõ ràng đến chính mình cơ hội biểu hiện đến rồi, hắn vội vàng từ người hầu trong tay tiếp nhận một cái khăn lông đi tới Đại Bỉ bên người, chuẩn bị đưa cho Đại Bỉ làm cho nàng lau nước mắt. Khóc giống Đại Bỉ theo bản năng nhận lấy khăn mặt, kết quả nước mắt trong mê ly nhìn thấy truyền đạt khăn lông là tứ vương tử. Tiểu cô nương một cái liền đem khăn mặt ném tới trên đất, chả chưa hết giận lại đạp tứ vương tử hai chân. Diệp Thủy sau đó nhặt lên khăn mặt, một mặt lặng lẽ một lần nữa đưa cho Đại Bỉ. Đại Bỉ lúc này mới tiếp nhận khăn mặt xoa xoa nước mắt, trong miệng ô ô tiếng khóc lại vẫn không có đình chỉ. Được đạp ngã xuống đất một lần nữa bỏ dậy tứ vương tử. Đại Bỉ chưa bao giờ nghĩ tới lao đầu tử hội liền chết đi như thế, người trong ký ức cuối cùng cùng lao đầu nhi ở chung với nhau hình ảnh vẫn là với hắn cãi vã, lúc đó người một mình chuẩn bị xuất đi mạo hiểm. Kết quả được mấy cái lính đánh thuê bắt được trở về, đổi lấy 100 kim tệ tiền thưởng, lúc đó cùng lao đầu đại xảo một chiếc, nàng liền trượt đến lúc gia tộc trong mật thất, ở nơi đó người phát hiện đem nàng truyền tống vào di tích thế giới truyền tống tọa độ. Lần đó không nghĩ tới chính là vĩnh viễn. Trên thế giới này tại cũng không có một cái như thế quan tâm người phóng túng người của hắn tồn tại. Tâm tình kích động thiếu nữ, lúc này đột nhiên tìm tới một cái lồng ngực ấm áp, thân thể của nàng theo ngã vào Diệp Thủy trong lồng ngực, con mắt chậm rãi sưng đỏ. Tiếng khóc cũng trở thành từng trận nước nở, nhìn lên người hiện tại mệt muốn chết rồi. Diệp Thủy cùng cái Lạc Thân Vương ra hiệu, thế là cái Lạc Thân Vương vội vàng sắp xếp người chuẩn bị gian phòng, Diệp Thủy nhẹ nhàng ôm thiếu nữ, đưa hắn đưa đến trong phòng. Nhìn xem thiếu nữ nằm ở trên giường chậm rãi ngủ, trong đôi mắt còn trong lòng đất giọt nước mắt, Diệp Thủy giúp nàng lau đi, lúc này mới lặng lẽ lùi ra. Đứng ở ngoài cửa, Diệp Thủy sâu đậm thở dài. Hắn biết Đại Bỉ mặc dù coi như trêu chọc so với, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỳ thực cũng không đần. Người ước chừng sớm liền ý thức được của mình xuyên qua vấn đề, chỉ là một mực chấp nhất cũng không chịu đi tin tưởng, vẫn luôn đang lừa gạt tình cảm của mình. Hơn nữa, người tại gặp cái Lạc Thân Vương một khắc đó, ước chừng cũng đã ý thức được cha của mình đã tạ thế, kỳ thực cái Lạc Thân Vương hô lên cái kia một tiếng Đại Bỉ tỉ tỉ thời điểm, người từng không nhịn được theo bản năng nắm chặt Diệp Thủy thủ. Cái kia không phải là bởi vì nghi hoặc là khiếp sợ, mà là một loại nào đó khôn kể đau thương cùng ưu sầu. Diệp Thủy lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên nhìn thấy đứng ở một bên cái Lạc Thân Vương. Cái này hơn 70 tuổi lão nhân, nhìn thẳng thân lấp lánh nhìn xem Diệp Thủy. Diệp Thủy trong lòng trong nháy mắt khẩn trương lên. Đối mặt Đại Bỉ, cái Lạc Thân Vương bởi vì thời niên thiếu trải qua mà cảm khái, kích động, cũng đối Đại Bỉ lộ ra bộ kia lấy lòng biểu hiện, đối một ít chuyện cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ, nhưng là đó chỉ là đang đối mặt Đại Bỉ thời điểm, hắn đối Diệp Thủy ngược lại chưa chắc có loại kia tốt thái độ, hiện tại Đại Bỉ ở trong phòng nghỉ ngủ. Hắn hay là liền muốn lộ ra bản thân cứng rắn một mặt. Tại Diệp Thủy căng thẳng nhìn chăm chú, cái Lạc Thân Vương cái kia giả nua nhưng không mất uy nghiêm gương mặt tựa hồ khẽ nhăn một cái, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Cái cảm giác này khi hắn một thân này che kín kiếm ngân khôi giáp dưới, càng thêm mãnh liệt. Sau đó, hắn mở miệng nói chuyện rồi. "Thì phu, Diệp Thủy, ha." Chương 172, dừng tay, ai cho ngươi đối với hắn quyền đấm cước đá dùng viên gạch. Lĩnh chủ phủ trong địa lao. Nơi này tối tăm không mặt trời, thời khắc đều tràn ngập nhất cổ ẩm ướt, ô thối mùi vị, phạm lỗi lầm người bị giam vào nơi này, không cần bao lâu, chỉ yếu vài ngày thời gian, coi như là cứng rắn hơn nữa lạng hán tử cũng phải khuất phục. Theo nói không ai có thể tại trong địa lao chịu đựng qua thời gian một tháng. Chết người ở chỗ này không nhiều, nhưng được nơi này triệt để sợ mất mật người cũng không ít, thanh tửi, âm u, ẩm ướt, ác liệt tới cực điểm hoàn cảnh, ăn uống ngủ nghỉ đều tại không gian thu hẹp bên trong. Chỉ có một ít phiến thông hướng phía ngoài cửa sổ, mỗi ngày có thể thấu bắn vào nhàn nhạt ánh nắng, đồ ăn cũng là múc meo bánh mì cùng vẩn đục nước lạnh, có thể đụng với một con chuột đều xem như là khó được bữa tiệc lớn. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, trong địa lao càng là lạnh đáng sợ, mặt đất ố thủy kết thành một tầng băng. Nhã các bố đỡ vách tường chậm rãi bò lên đến, dùng sức quấn một chút trên người mình ra cụ y y. Áo da là năm trước bắt đầu mùa đông lúc giam chung một chỗ phạm nhân tại trước khi đi đưa cho hắn, cái kia phạm nhân cũng không phải người tốt, nhưng là cảm thấy hắn đáng thương, hắn bị giam lúc tiến vào vẫn là hạ thiên, nhưng trận tuyết rơi đầu tiên đều rơi xuống, hắn vẫn như cũ bị giam ở nơi này, nhìn xem nhã các bố trô ở trong góc không ngừng run rẩy bộ dáng, cái kia phạm nhân quả thực nhìn không. Được, thế là tốt rồi tâm để lại y phục của mình. May bộ y phục này, nhã các bố mới không có được cái kia hầm nhà tù mặt đất nước bùn. Ô thủy đều kết được băng quỷ khí trời bên trong bị đông cứng chết, nhã các bố thẳng tắp thân thể hư nhược, đối với nhà tù phía trên cái kia cửa sổ nhỏ tử dùng sức hút một hơi lạnh lẽo nhưng không khí trong lành, cái kia yếu ớt thấu bắn vào ánh nắng, khiến hắn lâu không thấy ánh mặt trời ánh mắt híp lại. Hắn dơ bẩn cùng khuôn mặt gầy gò thượng, không nhìn ra có biểu cảm gì, phảng phất đã tuyệt vọng cùng chết lặng, nhưng lại mơ hồ thiếu mặt khác một ít tâm tình ở bên trong, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một khối sắc bén hòn đá, dùng sức ở trên vách tường khắc xuống một đạo. Bây giờ chính diện trước đều là bị hắn cắt xuống từng đạo dấu ấn, một đạo đại biểu một ngày, lít nha lít nhít, tổng cộng 281 nói. Điều này đại biểu chính là hơn 9 tháng thời gian. Bị nhốt vào trong địa lao đã 9 tháng hơn nhiều. Từ khi tại lĩnh chủ trong phòng bếp, Diệp Thủy bọn hắn mang theo Ôn Toa tiểu thư đào tẩu, lấy tư cách cùng Diệp Thủy có phần quan hệ nhã các bố liền lập tức bị bắt lên. Ngay lúc đó nhã các bố đang tại trong kho hàng gọt khoai tây, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đã trở thành hắn không có tham dự bắt cóc Ôn Toa tiểu thư kế hoạch chứng cứ rõ ràng, nhưng cho dù như vậy, dừng lại khổ hắn là tránh không khỏi, vài tên lĩnh chủ thị vệ hung hăng đánh hắn dừng lại, giật hắn vài roi tử, muốn từ trong. Miệng hắn hỏi ra chút gì, đáng tiếc hắn không có gì có thể nói. Lúc đó trong lòng hắn vẫn tính rõ ràng, hoặc là chính là lĩnh chủ phủ để nơi này dưới cơn nóng giận giết hắn, hoặc là chính là thả hắn, bởi vì hắn nguyên bản là cùng Diệp Thủy bọn hắn không có gì thân mật quan hệ. Nói đến hắn cũng là được Diệp Thủy bọn hắn lừa gạt rồi. Đối với bọn họ bắt cóc Ôn Toa tiểu thư kế hoạch càng là không biết gì cả. Nhưng là khiến hắn kinh ngạc chính là, từ đó về sau hắn liền bị nhốt vào trong địa lao, một mực quan cho tới bây giờ, không có ai lại động thủ đánh hắn, cũng không thẩm vấn hắn, thật giống hoàn toàn quên lãng sự tồn tại của hắn, chính là muốn khiến hắn nát chết ở trong địa lao như thế. Chỗ này so với nghèo khó khu phố lớn còn muốn ác liệt. Đã đến mùa đông càng làm cho người một khắc đều khó mà chịu đựng. Có mấy lần ngã bệnh bị sốt, hắn cảm giác mình chỉ sợ cũng yếu chết tại đây trong địa lao rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chịu được nổi. Hắn không biết chống đỡ chính mình sống sót lý do là cái gì, là vì quật cường ý chí hắn chưa bao giờ cảm giác mình có vật kia, khi còn bé một lòng muốn trở thành ma đạo sư, tối thiểu cũng phải là một cái cao cường kiếm sĩ, nhưng là khi 16 tuổi đo lường xuất hắn không có ma đạo sư thiên phú, mà muốn trở thành kiếm sĩ yêu cầu gian khổ rèn luyện, kết quả luyện tập mấy ngày liền từ bỏ giấc mơ này. Hắn cảm giác mình vẫn là yên lặng làm của mình đầu bếp được rồi. Hoặc là bởi vì hắn chả chờ mong lấy chính mình chả có thể sống từ nơi này rời đi. Nhưng là 9 tháng giam giữ, trong lòng hắn đã gần như tuyệt vọng, ngài lãnh chúa e sợ đã sớm đem hắn quên rồi, hắn hiện tại cùng thế giới này duy nhất liên hệ, chính là cái kia nửa điếc nửa câm ngục tốt quản ngục. Mỗi ngày lại đây đưa chút đồ ăn, cũng không có cái gì sắc mặt tốt, miệng mang lẩm bẩm ngươi như nào đây bất tử đây này chết sớm một chút sớm điểm giải thoát, địa ngục ác ma cũng không muốn gặp này tội nha. Các loại lời nói, những câu nói này ban đầu nghe từ thai, nhưng từ từ phản lại cảm thấy có phần thân thiết. Bởi vì hắn nói chuyện cùng nghe người cơ hội nói chuyện thật sự là quá ít. Tình cờ bị vồ vào tới phạm nhân sẽ cùng hắn giam chung một chỗ, hoặc là nhốt tại cách vách của hắn, những kia đều là tên trộm, hung đồ, thậm chí sắp được hình phạt treo cổ tội phạm giết người. Mỗi khi đó hắn đều sẽ thật cao hứng, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, cho dù bị bọn hắn đánh chửi, hắn cũng có thể lộ ra thân thiết nhất khuôn mặt tươi cười. Đáng tiếc là bây giờ ước chừng là khí trời quá lạnh đâu nguyên nhân, ngay cả này phạm tội cũng không tốt đi ra phạm án rồi, liền cái mắng mọi người của hắn không có, rất cô đơn lạnh lẽo. Nhã các bố kéo lấy mệt mỏi thân thể, tiếp tục đi tới bên trong góc, ôm cánh tay ngồi xổm xuống, thân thể không nhịn được run lên một cái, hắn bắt đầu tiếp tục đi suy tư để cho mình kiên trì đến bây giờ lý do là cái gì. Hắn nhìn xem cái kia cái cửa sổ nhỏ chiếu xuyên xuống tới nhàn nhạt ánh sáng nhạt, dơ bẩn trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một vệt vẻ thần kinh mỉm cười. Đúng rồi, hắn nghĩ tới, đó là hận ý. Không phải đối Diệp Thủy sự thù hận của bọn họ, được, bọn hắn tiểu như vậy rời đi, khiến hắn ở lại chỗ này bị khổ, thật có của hắn chút không thật cao hứng, bất quá hắn làm xác nhận bọn hắn không là cố ý. Hắn hận đến chính là đầu bếp trưởng. Đang bị giam tiến nơi này hơn 2 tháng thời điểm, hắn rốt cuộc biết chính mình sở dĩ lại không có bị giết chết cũng không có được thả ra ngoài nguyên nhân. Lúc đó đầu bếp trưởng thân ảnh xuất hiện tại lao ngoài phòng, cái này buồn bã nam nhân dùng khăn lụa che miệng lại. Buồn nôn sắc mặt hướng về nhã các bố nói lên hắn âm hiểm ý đồ, hắn giận lây sang Nhã Các Bố đưa tới Diệp Thủy những người kia, bởi vì Diệp Thủy những người kia hắn nhận lấy ngài lãnh chúa cửa trách, hắn không trêu chọc nổi Diệp Thủy, nhưng chả không trêu chọc nổi ngươi tiểu nhân vật này ư. Cho nên hắn mua được địa lao ngục tốt, để cho bọn họ lao thẳng đến Nhã Các Bố giam giữ đi xuống, thẳng đến xương của hắn nát mất, thẳng đến hắn triệt để nát chết ở chỗ này. Nhã Các Bố chỉ là một cái từ khu dân nghèo đi ra ngoài tiểu nhân vật, ai sẽ để ý sống chết của hắn đây này. Nếu như ta có thể ra ngoài, ta nhất định phải giết hắn. Cái này ý niệm chấp nhất không biết khi nào bắt đầu ở Nhã Các Bố trong lòng mọc rễ nảy mầm, sau đó chống đỡ lấy hắn kiên trì tới hiện tại. Hắn không phải một cái táo bạo người, tính cách thiện lương ôn nhu, nhưng là bây giờ không thể đại biểu hắn không có huyết tính. Nhã Các Bố tại lạnh giá bên trong dùng sức siết chặt nắm đấm, người hiền lành, ở cái này âm lãnh dơ bẩn địa phương chính đang lặng lẽ phát sinh bài biến. Đinh đương, chìa khóa chuyển động thanh âm. Sau đó là tiếng bước chân. Nghe tới không giống là một người, Nhã Các Bố quay đầu nhìn về phía lao ngục bên ngoài, hắn nhìn thấy người tới là ngục tốt lao đầu, còn có một cái buồn bã nam nhân, là đầu bếp trưởng. Đầu bếp trưởng lần này không dùng khăn lụa che miệng lại đến ngăn cản trong địa lao âm lãnh tanh tưởi mùi vị, thậm chí trên mặt của hắn chả mang theo mỉm cười, chân bóng trên trán chính đang bước lên mồ hôi lớn như hạt đậu. Ai nha, Nhã Các Bố ngươi có khỏe không, ngươi thật đúng là chịu khổ, đều là của ta sai, mấy ngày nay bận quá dĩ nhiên quên mất ngươi, ma hoàng nguyền rủa, đây thật là tội lỗi của ta. Hèn mọn, run rẩy lời nói từ đầu bếp trưởng trong miệng chuyển tới, hắn để ngục tốt nhanh chóng đem nhà tù nhóm mở ra, tự mình đi vào, đỡ lên Nhã Các Bố cánh tay, đưa hắn tiếp ra nhà tù. Thời gian sau này bên trong, Nhã Các Bố rốt cuộc rời khỏi bị nhốt nhiều nửa năm địa lao, hắn được đưa đến một gian trang sức xa hoa trong phòng, giặt sạch một cái ấm áp tắm nước nóng, trên người tàn tạ quét đi sạch sành xanh, trả đổi lại một thân sạch sẽ ấm áp tơ lụa áo đông, hắn nhìn lên vẫn như cũ gầy gò nhưng cũng tinh thần không ít. Tại này cái quá trình trung đầu bếp trưởng vẫn luôn ở bên thai của hắn nghĩ linh tinh nói mấy lời, đại thể là khiến hắn không nên chú ý bị giam giữ hơn nửa năm sự tình, đầu bếp trưởng còn nguyện ý nắm ra bản thân một nửa tài sản đến bình tức Nhã Các Bố lửa giận, đây chính là số ngàn kim tệ, đầy đủ tại Phong Nham thành khu nhà giàu mua một tòa không sai tòa nhà. Nhã Các Bố bình tĩnh nghe, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẻ mặt của hắn thập phần bình tĩnh, từ rời đi địa lao hắn sẽ không có nói một câu, trên mặt cũng không thấy được gì vui sướng. Nhưng hắn mơ hồ đoán được cái gì. Sau đó suy đoán của hắn được chứng thực rồi, tại linh chủ phủ cái vị kia đại quản gia dẫn dắt đi, hắn và mồ hôi đầy người, run rẩy không ngừng đầu bếp trưởng được đồng thời dẫn tới linh chủ phủ tiệc rượu trên đại sảnh. Bây giờ là lúc buổi sáng, nhưng tiệc rượu trong đại sảnh phảng phất đang tại cử hành tiệc rượu, náo nhiệt phi phàm. Đương nhiên, Nhã Các Bố vẫn là trong nháy mắt cảm thấy trong không khí mấy phần quỷ quệt. Một cái da thịt đen thui thiếu nữ đang ngồi ở trên bàn gặm một cái chân giò hun khói. Ăn cơm còn có thể ăn được trên bàn đi. Cao quý Khải Văn ngài lãnh chúa ngồi ở cách đó không xa địa phương, nhìn xem ngồi xếp bằng ở trên bàn đại cật đặc cật thiếu nữ, trên mặt dĩ nhiên cũng chỉ có thể mang theo vài phần bất đắc dĩ cười khổ. Hắn còn chứng kiến Cách Lâm, Lôi Toa, Tứ Vương Tử, đương nhiên, còn có Diệp Thùy, hắn chính ngồi ở trên cùng vị trí cùng một cái Nhã Các Bố không nhận biết lão người nói chuyện, cái kia thân phận của ông lão hẳn là hết sức tôn quý, bởi vì Nhã Các Bố có thể nhìn thấy Khải Văn lĩnh chủ đối mặt hắn lúc trên mặt khiêm tốn. Nhã Các Bố xuất hiện, hấp dẫn tiệc rượu trong đại sảnh ánh mắt của mọi người. Cách Lâm, Diệp Thùy, Lôi Toa mấy người vội vàng đứng lên. Nhã Các Bố nhìn thấy trên mặt bọn họ tâm tình vui sướng, này làm cho Nhã Các Bố mặt mũi bình tĩnh vi vi khẽ nhăn một cái, trong lòng phảng phất cũng cảm thấy một ít ấm áp, còn có một loại khác chính đang mãnh liệt sinh sôi cảm xúc. Hắn không biết Diệp Thùy đoàn người trên người chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể biết hiện tại Diệp Thùy đang bị ngài lãnh chúa tôn sùng là khách quý. Cái kia còn có cái gì nói? Hắn xoay người nhìn hướng đầu bếp trưởng. Nhã Các Bố đầu bếp trưởng mặt béo phì co quắp, ánh mắt mang theo vài phần cầu xin, nịnh nọt. Nhã Các Bố giơ lên một cước liền đạp tới, ta cút mẹ mày đi, ngươi cái này buồn nôn trứng. Khan giọng thoá mạ âm thanh không ngừng phát ra, đó là khu dân nghèo cái loại địa phương đó mới có âu nôn huyến ngữ. Nhã Các Bố trước đây chưa bao giờ như thế mắng hơn người, nhưng bây giờ hắn cảm giác chưa bao giờ có sảng khoái. Chỉ là 9 tháng lao ngục sinh hoạt, đã tiêu hao hết hắn hầu như tất cả lực lượng. Quyền cước rơi vào đầu bếp trưởng trên người kỳ thực cũng không có lực sát thương gì, nhưng vẫn là đem đầu bếp trưởng đánh ngã trên mặt đất, khiến hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ. Tên kia đại quản gia hơi kinh ngạc, nhưng không có ngăn lại, rất hứng thú đứng ở bên cạnh quan sát. Lúc này Diệp Thùy đột nhiên đi tới, hắn kéo lại Nhã Các Bố, dừng tay. Nhã Các Bố thở hổn hển quay đầu nhìn về phía Diệp Thùy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, lại hiện ra vài tia không bình thường đỏ ửng. Đầu bếp trưởng nhìn thấy Diệp Thùy khuyên nhủ Nhã Các Bố, mập khắp khuôn mặt là cảm kích, vẻ bộn cuống quý hướng Diệp Thùy dập đầu, đại nhân, ta sai rồi, ta đang chết, tạm tha ta. Nhã các bố quả đấm không một chút nào trọng, hắn mới vừa kêu thảm thiết cũng là làm dáng một chút, để tiểu tử này xả giận là tốt rồi. Đầu bếp trưởng trong lòng sáng như tuyết, chẳng lẽ hắn vẫn đúng là dám ngay trước mặt ngài lãnh chúa trực tiếp giết mình hắn, nhưng là ngài lãnh chúa tự mình bổ nhiệm đầu bếp trưởng. Thậm chí trong lòng hắn quyết định chủ ý, các loại Diệp Thủy đoàn người rời đi Phong Nham thành, hắn liền tìm cơ hội lén xử lý tiểu tử này. Nhưng mà, Diệp Thủy xoay người hướng Cách Lâm nơi đó phất phất tay, Cách Lâm lập tức hiểu ý, cho gọi ra ma đạo thư, từ tồn chữ không gian bên trong tìm kiếm một cái, sau đó xách ra một cục gạch, truyền tống đưa đến Diệp Thủy trong tay. Diệp Thúy đem viên gạch giao cho Nhã các bố trong tay, quyền đấm cước đá nhiều đau, dùng viên gạch. Đầu bếp trưởng một khuôn mặt béo trực tiếp liền sợ ngây người. Nhã các bố đẩy mắt hồng quang tiếp nhận viên gạch. Cục gạch này nhưng là phụ ma pháp, rất mạnh mẽ, ngươi buông ra đánh, đánh mệt đến bên kia ăn một chút gì. Diệp Thúy vô vô Nhã các bố vai, cười ha hả nói. Thế là Nhã các bố mang theo viên gạch ánh mắt điên cuồng nhìn về phía đầu bếp trưởng. Đầu bếp trưởng vội vàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Khải Văn lĩnh chủ. Nhưng Khải Văn lĩnh chủ nắm trong tay chén rượu đã quay đầu đi. Ẩm. Chương 173, thần bí người thứ 13 vương tử. Làm Nhã các bố không kịp thở ngừng động tác trong tay lúc, đầu bếp trưởng đã nằm trong vũng máu không nhúc nhích, Nhã các bố miệng to thở hổn hển, hắn mang theo nhỏ máu viên gạch chưa bao giờ cảm giác như hiện tại như thế có cảm giác thành công qua, sau đó hắn xoay người đem viên gạch trả lại cho Cách Lâm, mà Diệp Thủy đi tới vô vô bờ vai của hắn, đói bụng, đi ăn một chút gì, hảo hảo điền đầy bụng. Nhã các bố gật gật đầu đi vào tiệc rượu đại sảnh. Một tên thị nữ chính bưng mấy cái khăn lông đứng ở bên cạnh bàn ăn, nàng là chuyên môn hầu hạ chủ nhân ăn cơm thị nữ, nhìn thấy Nhã các bố thời điểm đầy mặt khủng hoảng, trong đôi mắt tựa hồ chả mang theo vài phần trào phúng, hãy cùng loại kia xem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ánh mắt gần như. Nhã các bố trước đây đối mọi người trong ánh mắt ẩn chứa những kia hàm nghĩa cũng không chút nào để ý, nhưng kỳ quái là hắn hiện tại có thể rất rõ ràng nhận ra những kia hàm nghĩa, bất quá hắn cũng không hề để ý. Thậm chí phảng phất là cố ý khiêu khích như thế, hắn đi tới thị nữ bên người cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa tay, tiện tay vứt đến đó thị nữ trên người. Tiếp lấy hắn đi tới bên cạnh bàn ăn, tiệc rượu đại sảnh bên cạnh bàn ăn cũng không có vị trí của hắn, thế là hắn nhấc chân đá đá cách mình gần nhất vị trí kia ghế, để cái địa phương. Hắn không có chú ý vậy là ai, khi thấy tấm kia đầy mặt khó chịu khuôn mặt lúc, hắn mới nhớ lại đây là tứ vương tử, bất quá này không bỏ đi tính toán của hắn ý nghĩ, ta 9 tháng không ăn bữa cơm no rồi. Nói cho ngươi biết chớ chọc ta. Mang theo một mặt vẻ mặt khó mà tin được, tứ vương tử cứng ngắc đứng dậy, khiến hắn bất khả tư nghị không phải Nhã các bố nói mình 9 tháng không ăn bữa cơm no rồi, mà là Nhã các bố lại dám đối với hắn cái này tứ vương tử nói như vậy. Ai cho ngươi là gan cùng bọn hắn những này tôn quý hoàng tộc, quý tộc ngồi cùng một chỗ. Cái bàn này bên cạnh, ngoại trừ làm Cách Lâm, Lôi Toa đám người, còn có Khải Văn lĩnh chủ, cùng với lĩnh chủ bên người vài tên trọng thần. Nhưng là Nhã các bố nhìn thấy tứ vương tử đứng lên cứ như vậy tự nhiên ngồi xuống, đã nắm trước mặt đồ ăn bắt đầu ăn như hổ đói hướng về miệng mang đưa. Nơi nào còn có nguyên bản cái kia sợ hãi rụt rè nhà bếp tiểu làm việc vặt dáng dấp. Bên cạnh tài chính quan chức đầy mặt căm ghét, bưng chén rượu lên chuẩn bị uống một hớp ép xuống kinh, kết quả chén rượu còn không được đưa vào bên môi, đã bị Nhã các bố một cái cướp đi qua, rầm rầm tràn vào miệng mình, sau đó nứt ra miệng phát ra một thanh âm vang lên sáng ở no. Ngồi ở trên bàn của ngăn biển uống cổ ni đều khiếp sợ, rốt cuộc nhìn thấy một cái ăn cơm phong cách cùng chính mình không sai biệt lắm người. Khải Văn lĩnh chủ quản gia khiến người ta đem đầu bếp trưởng thi thể kéo xuống, Diệp Thúy nơi này cũng đi trở về vị trí của mình, lúc này hắn nhìn thấy bên cạnh bàn ăn một cái trang phục hào đắt tiền phụ nhân giận đùng đùng đứng lên, hắn là Khải Văn lĩnh chủ thế tử, không phải mẫu thân của ông toa, cổ ni cái kia không bám vào một khuôn mẫu tướng ăn coi như xong, người nhịn. Nhưng là Cách Lâm cái này mới từ trong địa lao được thả ra ra hỏa cũng dáng dấp kia, người này tiểu không thể nhịn. Các ngươi cho rằng đây là địa phương nào, nơi này chính là ngài lãnh chúa tiệc rượu đại sảnh. Tôn quý cái Lạc Thân Vương nhưng là ngồi ở chỗ này, ngươi thật không ngờ không biết lễ nghi. Người ngay lập tức sẽ yếu giận đùng đùng hướng về cái Lạc Thân Vương nói cái gì. Nhưng vào lúc này, người lại nhìn thấy cái Lạc Thân Vương hướng Diệp Thủy ha ha cười vài tiếng, tiểu huynh đệ này ta làm yêu thích, có huyết tính. Đại bị tỷ tỷ bằng hữu quả nhiên cũng không phải người bình thường, về sau ngươi liền là bằng hữu của ta rồi. Nhã các bố miệng mang nhét đầy áp thức ăn, nắm lên một ly rượu dơ nâng tính làm đối cái Lạc Thân Vương đáp lại. Mà cái Lạc Thân Vương lời nói trực tiếp liền đem quý phụ nhân đầy ngập bực tức mà chặn trở lại, lộ vẻ tức giận một lần nữa ngồi về vị trí của mình. Cái Lạc Thân Vương đối với đại bị chuyện này quả là chính là sùng bái cảm tình, liên đối đại bị người quen biết ở trong mắt hắn đều thân phận rất khác nhau rồi. Lúc trước chúng ta tiến vào di tích thế giới, ta lo lắng nhất chính là Nhã các bố rồi, lo lắng hắn bởi vì cùng chúng ta quen biết mà bị tội, không nghĩ tới quả thế, may là hắn không có chết. Diệp Thủy trong miệng nói ra, từ di tích thế giới sau khi rời đi Diệp Thủy đoàn người tiểu đi tới nhã các bố trong nhà, lại phát hiện nơi này người đã đi phòng khoảng không, khi đó Diệp Thủy trong lòng thật sự làm lo lắng nhã các bố có thể hay không đã bị giết chết rồi. Vừa vặn trên yến hội, từ vị kia đại quản gia trong miệng xác định nhã các bố còn chưa chết lúc trong lòng hắn thở một hơi, nhưng là nghe nói là đầu bếp trưởng một mình mua được ngục tốt đem nhã các bố nhốt trọn vẹn 9 tháng, Diệp Thủy trong lòng liền giận không chỗ phát tiết. Hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn cái kia đầu bếp trưởng một bữa, bất quá nhã các bố tự mình mang theo viên gạch đập chết đầu bếp trưởng, này ngược lại là có phần ra ngoài ý liệu của hắn, xem ra tính cách người hiền lành đến đâu, được vô cớ nhốt 9 tháng cũng sẽ thoát thai hoàn cốt. Bây giờ nhã các bố mang đến cho hắn cảm giác thì dường như biến thành người khác tựa như, bất quá cái cảm giác này nhưng thật ra vô cùng đối Diệp Thủy khẩu vị. Tên tiểu tử này ta còn có chút ấn tượng, thẩm vấn qua hắn sau khiến người ta đưa hắn thả, không nghĩ tới một mực quan cho tới bây giờ, cái này đầu bếp trưởng thật đáng chết, quay đầu lại địa lao ngục tốt ta cũng yếu nghiêm trị. Khải Văn lĩnh chủ giải thích. Diệp Thủy hướng Khải Văn lĩnh chủ cười cười, nói không chắc nhã các bố bị giam giữ đến bây giờ liền phải hay không Khải Văn ám hứa. Mặc kệ nếu nhã các bố đã ra khỏi khí vậy thì không truy cứu, Diệp Thủy còn có chuyện khác yếu cùng Khải Văn lĩnh chủ nói, hắn cười nói, ngài lãnh chúa, có chuyện ta muốn trước tiên làm, tạp tư cùng ôn toa tiểu thư hôn lễ ngươi xem phải hay không tìm cơ hội cử hành một cái. Cái gì Khải Văn lĩnh chủ sắc mặt lạnh lẽo, này, chuyện này. Hôn lễ cái gì hôn lễ, ta không có đồng ý đem ôn toa gả cho tạp tư. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn tạp tư cùng ôn toa biểu lộ đồng thời khẩn trương lên. Nha. Ta cách nói khả năng để Khải Văn lĩnh chủ ngươi đã hiểu lầm. Diệp Thủy cười nói tiếp, ý của ta là bổ sung bọn hắn hôn lễ, bởi vì tại di tích trong thế giới thời điểm, bọn hắn cũng đã cử hành đơn giản hôn lễ nghi thức, hiện tại bọn hắn đã là vợ chồng. Ngươi nói cái gì? Khải Văn lĩnh chủ một cái đứng lên, đầy mặt lửa giận nhìn tạp tư một mắt, này hôn sự ta không đồng ý, hơn nữa không có giáo hội chúc phúc, này hôn lễ tại sao có thể có thật không? Ngươi nói giáo hội chúc phúc Diệp Thủy nói dối đó là thuận miệng liền đến. Tháp nhị ba đặc giáo chủ tự mình chứng kiến bọn hắn hôn lễ, đồng thời dâng lên lời chúc phúc của mình, đáng tiếc là tháp nhị ba đặc giáo chủ sau đó trong mạo hiểm bất hạnh bỏ mình, thực sự là đáng tiếc. Thế giới này giáo đình nắm giữ cực lớn quyền lợi, bình dân hôn lễ cũng đều cần ở giáo hội tiến hành chúc phúc năng lực tính là vợ chồng, quý tộc, hoàng tộc càng là yêu cầu cử hành nồng đậm chúc phúc nghi thức. Khải Văn lĩnh chủ sắc mặt trở nên thập phần lúng túng, ôn toa cùng tứ vương tử hôn lễ là hắn cũng sớm đã cùng giáo hội thương lượng sau kết quả. Khắp mọi mặt đều có lợi ích liên hệ, giáo hội người làm sao khả năng chúc phúc ôn toa cùng những người khác hôn lễ hắn tuyệt không tin, hắn giận đùng đùng nói ra, cái này không thể nào, tháp nhị ba đặc giáo chủ đại nhân không thể chúc phúc tạp tư cùng ôn toa hôn lễ. Tháp nhị ba đặc giáo chủ đoàn người đã bị chết ở tại di tích thế giới, cụ thể là chết như thế nào Diệp Thủy nhưng cũng không có nói cho Khải Văn lĩnh chủ, nhưng Khải Văn lĩnh chủ hầu như có thể kết luận, tại di tích thế giới tháp nhị ba đặc giáo chủ tuyệt đối không thể xé bỏ hiệp nghị của bọn hắn chúc phúc ôn toa gả cho những người khác. Diệp Thủy thở dài, con mắt đột nhiên nhìn về phía Tứ Vương Tử, Tứ Vương Tử hiện tại một lần nữa ngồi về bên cạnh bàn ăn, đang tại một mặt biệt khuất ăn một bàn nướng cây nấm, tiếp xúc được Diệp Thủy ánh mắt, hắn nhất thời lộ bột một cái, trong lòng trong lúc nhất thời không nói ra được phẫn nộ. Hơi quá đáng. Đoạt vị hôn thê của hắn không nói, lại vẫn chuẩn bị khiến hắn chứng minh bọn hắn đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Đây là biến đổi trò gian vì hắn vợ ngoại tình ư? Tứ Vương Tử Diệp Thủy dùng hỏi dò thanh âm nói ra. Tứ Vương Tử thế là liền chịu đựng trong lòng ngất ức, hắn nghĩ tới rồi của mình nhẫn nhẫn, nghĩ tới yếu lấy lòng đại bỉ cái này đoạt trung cực vũ khí, thế là không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói, không sai. Tháp nhĩ ba đặc giáo chủ chúc phúc tạp tư đại ca cùng ôn toa hôn lễ. Nghe được Tứ Vương Tử thừa nhận, Diệp Thủy trong lòng hoan hô, vì A Khắc Ca nữ thần nâng chén. Khải Văn lĩnh chủ đám người biểu lộ dồn dập lặng lẽ, tháp nhĩ ba đặc giáo chủ dĩ nhiên thật sự chúc phúc bọn hắn hôn lễ. Diệp Thủy đám người nói lời nói không thể tin. Bất quá Tứ Vương Tử cái này trước vị hôn phu lời nói không thể nào là giả dối. Diệp Thúy lúc này vội vàng cùng tạp tư cùng ôn toa nháy mắt ra dấu, hai người hiểu ý, ôn toa thế là lôi kéo tạp tư đi tới Khải Văn lĩnh chủ trước mặt. Phụ thân, ta đã cùng tạp tư đã trở thành phu thê, mặc kệ bất cứ chuyện gì đều không thể chia rẽ chúng ta. Ôn toa âm thanh kiên định nói ra. Tạp tư cũng trịnh trọng nói, Khải Văn đại nhân, 3 năm trước ta đã nói với ngươi, bất luận bỏ ra cái giá gì ta đều yếu cùng với ôn toa. Khải Văn lĩnh chủ sắc mặt vẫn như cũ có phần do dự, ngồi ở bên cạnh hắn thê tử, cái kia cái quý phụ nhân, muốn nói chuyện lại biết cũng không biết nên mở miệng như thế nào, lúc này cái Lạc Thân Vương cười cho biết, vị này tạp tư ta rất vừa ý, đại bỉ tỷ tỷ đồng bọn cưới con gái của ngươi đã thừa sức rồi, như vậy, đợi trở về ta liền hướng về Hoàng Huynh xin phép một chút, phong cho hắn một cái tước vị, cho hắn một mảnh lãnh thổ trở thành quý tộc, lời nói như vậy, Khải Văn lĩnh chủ ngươi hẳn là sẽ không lại có ý kiến. Khải Văn cau mày, cái Lạc Thân Vương đều đã nhận định Tạp Tư cùng Ôn Toa việc hôn nhân, hắn còn có thể nói cái gì? Xem ra cùng giáo hội những kia lợi ích gút mắt chỉ có thể bàn bạc kỹ càng rồi. Mắt hắn vừa nhìn về phía Tạp Tư, đối với cái này kiếm sĩ hắn kỳ thực trong lòng cũng là có phần công nhận, ban đầu không chịu đem con gái gả cho hắn, cũng chỉ là bởi vì xuất thân của hắn quá mức thấp kém, nếu như có thể được phong lãnh địa cùng tước vị, trở thành quý tộc, cái kia chính là một chuyện. Khắc. Nghĩ tới đây, Khải Văn lĩnh chủ rốt cuộc miễn cưỡng gật gật đầu, được, các ngươi đã một mình cử hành chúc phúc nghi thức, vậy ta cũng chỉ đành thừa nhận các ngươi hôn nhân rồi. Hắn nhìn về phía một mực đứng ở một bên quản gia vội vàng đứng dậy, đi, nhanh chóng chuẩn bị, ngày mai sẽ cử hành chính thức hôn lễ. Đúng, lao ra. Quản gia vội vã lĩnh mệnh lui xuống. Tạp Tư cùng Ôn Toa không hề che giấu chút nào của mình vẻ vui thích, đồng thời cảm kích nhìn hướng Diệp Thùy. Sơ khai nhất bắt đầu thỉnh cầu Diệp Thùy ma pháp công hội hiệp trợ hắn cướp đi Ôn Toa, Ôn Toa cũng thuê Diệp Thùy công hội giúp mình đào hôn, nhưng bây giờ kết quả lại là tối để cho bọn họ cao hứng rồi. Tiệc rượu đại sảnh nội khí phân nhiệt liệt lên, tứ vương tử cầm trong tay một ly rượu, nguyên vốn chuẩn bị muốn làm đủ dáng vẻ đi đến cùng Tạp Tư chúc rượu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không cách nào nhịn được loại kia tùy tâm lên mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, bưng chén rượu rời khỏi tiệc rượu đại sảnh, đầu bếp trưởng vết máu đã bị lau chùi sạch sẽ, hắn đứng ở trên hành lang, con mắt thật chặt híp lại. Đã biết nửa ngày là thế nào, hắn tuy rằng hắn tiếp thụ qua vì đạt được mục đích không thủ đoạn giáo dục, nhưng là muốn đến chính mình chưa hôm nay này một hệ liệt biểu hiện, nhưng bây giờ vẫn như cũ cảm giác có chút khó tin. Dùng sức lung lay đầu, tứ vương tử đột nhiên nghĩ đến sáng sớm lúc Diệp Thủy hướng mình là có lại thả cái kia ma chú. Chẳng lẽ là cái kia ma chú sức ảnh hưởng ư khiến hắn làm ra những này phán đoán sai lầm. Tứ vương tử điện hạ. Một cái có phần lọm khổng thân ảnh đi tới tứ vương tử bên người, cung kính nói. Đây là một cái mái tóc thưa thất trông vắng, trên mặt thăng đầy buồn nôn mủ loét người trung niên, không người, trên người bao bọc cũ nát da lông y y, cùng tiệc rượu đại sảnh xa hoa và sạch sẽ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Là ngươi, bùn mặt ủ giản. Tứ vương tử có phần ngạc nhiên nói ra, ngươi không phải là tại hoàng đô ư, làm sao sẽ tới chỗ này. Bùn mặt ủ giản là tứ vương tử một cái tâm phúc, tuy rằng bề ngoài có phần chật vật dữ tợn, tuy nhiên lại khá có tâm cơ. Tứ vương tử xuất phát đi tới phong nham thành thời điểm, khiến hắn ở lại hoàng đô thay xử lý của mình một ít chuyện. Tứ vương tử điện hạ, ngài mất tích nhưng đã 9 tháng rồi, đáng thương bùn mặt nơi nào còn có thể hoàng đô đợi đến đi xuống, đương nhiên là tới nơi này tìm tung tích của ngươi rồi, thiên thấy đáng thương, để cho ta lại gặp được ngươi. Bùn mặt vội vã lấy lòng nói ra. Tứ vương tử đối bùn mặt một bộ này cũng không quá cảm mạo, hắn nhàn nhạt mà hỏi, hiện tại hoàng đô thế cuộc thế nào rồi? Tứ vương tử điện hạ. Hiện tại hoàng đô cục diện nhưng cũng không tốt, bùn mặt âm thanh trở nên quỷ quệt mấy phần, lão hoàng đế thân thể bệnh nặng, từ bên trong cung điện truyền ra tin tức, hắn khả năng đã nhanh không được, đại vương tử trước đây không lâu mới vừa từ Nam Phương đuổi trở lại, còn lại mấy cái vương tử cũng đều nắm chặt thời gian hành động lên, hiện tại hoàng đô bên trong mùi khói thuốc súng nhưng là nước mũi vô cùng. Tứ vương tử lông mày nhất thời khóa lại, hắn cùng Ôn Toa hôn nhân ở mức độ rất lớn là theo giáo đình sắp xếp, để Khải Văn cái này thống lĩnh phương Bắc lĩnh chủ có thể trở thành hắn đoạt sức mạnh. Hiện tại đầu của hắn thanh tỉnh rất nhiều, đột nhiên ý thức được vừa vặn cái Lạc Thân Vương hội đáp ứng một tiếng Tạp Tư cùng Ôn Toa hôn sự, e sợ cũng không chỉ là bởi vì đại bị nguyên nhân, hắn là không muốn để cho Khải Văn lĩnh chủ gia nhập hắn trận doanh. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tiệc rượu trong đại sảnh chỉnh cùng Diệp Thủy khoái trá trò chuyện với nhau cái Lạc Thân Vương, trong miệng hừ lạnh một tiếng, thực sự là lao hồ ly. Cái Lạc Thân Vương lấy tư cách lao hoàng đế trên đời một vị duy nhất huynh đệ, đối lao hoàng đế quyết định có thể làm ra ảnh hưởng rất lớn. Bất quá cái Lạc Thân Vương đối mấy vị vương tử thái độ đều đại khái giống nhau, cũng không hề rõ ràng thiên hướng, tự nhiên cũng sẽ không đứng ở sau lưng hắn chống đỡ hắn. Tứ vương tử điện hạ, ta tại hoàng đô còn nghe được một cái bí văn. Bùn mặt lúc này lại sát gần tứ vương tử một ít, tứ vương tử thậm chí có thể ngửi được bùn trên người mặt cái kia hòa lẫn tanh tưởi cùng mùi nước thuốc đạo buồn nôn mùi vị, nhưng hắn biết bùn mặt nhất định là có việc trọng yếu yếu tự nói với mình, thế là nhẫn mại lấy hỏi, chuyện gì? Cái Lạc Thân Vương dẫn dắt hắc giáp vệ đi tới Phong Nham Thành, ở bề ngoài là tới siêu tầm tung tích của ngươi, nhưng trên thực tế còn bị hoàng đế khai báo còn lại nhiệm vụ. Còn lại nhiệm vụ cái gì? Nhiệm vụ? Tứ vương tử chân mày cau lại. Có người nói, là liên quan với hoàng đế bệ hạ một vị con riêng. Bùn mặt nhẹ nhàng hộp ra hoàng thất bí ẩn. Con riêng? Tứ vương tử trong miệng kinh hô, hắn vội vàng đánh giá bốn phía, xác định không làm kinh động những người khác sau, lúc này mới hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mười mấy năm trước man nhân xâm lấn đế quốc, hoàng đế bệ hạ từng tại Phong Nham Thành đốc chiến, có người nói khi đó hắn để lại của mình hậu duệ, là một cái bé trai nhỏ, người ngoài cũng không biết, bây giờ hắn muốn tìm về huyết mạch của mình. Bùn mặt dùng nhỏ như mỗi âm thanh thanh âm nói, tứ vương tử bệ hạ ngươi cũng biết, hoàng đế đối giáo đình vẫn luôn có kiêng rẻ, đồ thị hình chiếu thoát khỏi giáo đình đối đế quốc khống chế, nhưng bây giờ 12 cái vương tử từng cái đều cùng giáo hội có chỗ liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn mượn giáo hội sức mạnh, ta hoài nghi lão hoàng đế đối với hiện tại 12 cái vương tử đều không hài lòng, hắn hy vọng tìm được chính mình con riêng, đồng thời vô cùng có khả năng muốn đem đế quốc giao xê ho trong tay hắn. Như vậy, cái kia con riêng đã tìm được chưa? Tứ vương tử lạnh giọng chất vấn Bùn Mặt. Căn cứ quan sát của ta, cái Lạc Thân Vương mấy ngày nay xác thực như là đang tìm kiếm cái gì, nhưng vẫn luôn không có kết quả, bất quá. Ta hoài nghi hắn hiện tại đã tìm được rồi. Bùn Mặt thấp giọng nói, con mắt liếc về phía tiệc rượu đại sảnh, tầm mắt của hắn vừa vặn rơi xuống Diệp Thủy trên người. Diệp Thủy, nguyên danh Vi Đức, ở 6 tuổi lúc theo người nhà bán dạo, tao ngộ tên lưu manh tập kích thành vì cô nhi, sau một mực sống ở tư thản trấn nhỏ, hắn 16 tuổi sinh nhật lúc tiến vào ma sách tháp nhưng không có thức tỉnh ma đạo thư. Nhưng tại buổi tối ngày hôm ấy hắn gặp tập kích lúc lại triệu hoán ra một quyển cũ nát màu trắng bìa ngoài ma đạo thư, cũng tại sau ngăn ngắn trong vòng mấy tháng cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào quyển kia ma đạo thư là một quyển truyền thừa ma đạo thư, người bình thường không sẽ có được thứ này, vậy chỉ có một loại khả năng, đó là hoàng đế bệ hạ lúc trước lưu lại. Bùn Mặt đã sớm đem Diệp Thủy lai lịch điều tra rõ rõ ràng ràng, hắn luận điểm chứng cứ xác thực nhất, chính là Diệp Thủy cái kia hoàn toàn không có đạo lý sức mạnh. Ngăn ngắn mấy tháng hắn liền đã lấy được vượt qua rất nhiều người cả đời nỗ lực mới có thể có đến sức mạnh, điều này nói rõ hắn ma đạo thư quá mức không giống người thường, khi sơ lão hoàng đế lưu lại huyết mạch lúc, liền giao cho đồ vật trong tay của hắn. Lại tăng thêm Diệp Thủy bây giờ 16-17 tuổi, số tuổi cùng vị kia con riêng xứng đáng số tuổi tiếp cận, điều này càng làm cho người vững tin rồi. Tứ vương tử trận to hai mắt, nhìn về phía tiệc rượu trong đại sảnh đang theo cái Lạc Thân Vương ngồi cùng một chỗ nói đùa Diệp Thủy. Thật ra ra chưa bao giờ đối ngoại nhân lộ ra thân thiết như vậy răng dấp, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Vị kia mất tích An Độ nhân gia tiểu công chúa, đột nhiên xuất hiện cũng làm bạn ở cái này Diệp Thủy bên người, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi nàng là biết chút ít gì gì đó. Bùn Mặt nói tiếp của mình suy đoán, có lẽ nàng là hoàng đế đã sớm bố trí xong cục đây này phụ trách bảo vệ này người thứ 13 vương tử trưởng thành. Người này, nhất định phải trừ đi. Tứ vương tử âm thanh có phần khàn giọng nói. Mới hận thù cũ tích lũy đến đồng thời, hắn rõ ràng Bạch Tuyệt không thể để cho thân phận của Diệp Thủy được công bố ra, nhìn về phía Diệp Thủy ánh mắt cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Sau đó, đúng lúc này liền tứ vương tử chính mình cũng không có chú ý tới chính là, trong con ngươi của hắn, một đạo hồng quang chợt lóe lên. Chương 174, cợt mờ nở, ta vẫn còn có cái vương tử ẩn giấu giả thiết. Đã đến buổi tối, điêu khắc tinh mỹ hoa văn cung điện trong hành lang giấy lên sáng sủa ngọn nến. Diệp Thủy trong tay bưng một cái khéo léo ấm trà đi tới đại bị căn phòng bên ngoài, từ khi buổi sáng biết mình xuyên qua vấn đề, đồng thời nhà nàng lão đầu tử đã qua đời sau, đại bị liền một mực đem chính mình quan tại trong phòng của mình, đồ vật gì cũng không có ăn, thị nữ muốn tiến gian phòng cho nàng đưa một ít thức ăn cũng bị người trực tiếp chạy ra, như vậy một mực chờ cho tới bây giờ. Đương đương, Diệp Thủy gõ cửa. Đi ra, ta không muốn gặp người. Trong phòng truyền ra đại bị giận đùng đùng tiếng kêu. Là ta. Diệp Thủy mở miệng nói, hắn nắm tay trong ấm trà, hoa lạp lạp hướng về tiểu bát sứ bên trong rót một chén, trong miệng cười cho biết, ta vừa vặn rót một bình trà sữa, dùng mới mẻ sữa bò, mật ong còn có quả chanh làm thành, đây chính là ta phát minh đồ uống, thuần hương ngọt ngào, siêu cấp mỹ vị, ta dám cam đoan tạp tư đặc la trên đại lục trước đó chưa từng có người nào uống qua, cha cha, chỉ là nghe mùi vị này cũng làm người ta không chịu nổi. Ta không a. Đại bị hô lớn. Diệp Thủy âm thanh có phần rất nghi hoặc. Ta không nói cho ngươi uống, ta là vì chính mình âm. Nói như vậy, hắn liền ngửa đầu uống một hớp, miệng mang phát ra một trận khiến người ta muốn đánh hắn một quyền nện thanh âm, uống quá ngon, về sau ta mỗi ngày đều yếu cho mình ngâm một bình, về sau chúng ta đến hoàng đô phát triển, nói không chắc còn có thể dùng này đồ uống phát một phen phát tài đây, mùi vị này, tư vị này, lúc này vị, điều này khiến người ta muốn ngừng mà không được, ta phải trở lại một cái. Nói như vậy trong phòng liền truyền ra một trận đạp 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 tiếng bước chân. Cửa phòng bụp một tiếng được kéo ra, tiểu cô nương đầy mặt tức giận trừng lên cửa ra vào thiếu niên, con mắt tùy theo liền rơi xuống Diệp Thủy trong tay ấm trà cùng trên chén trà, người một cái liền đem chi đoạt lại, một cái liền đem một chén trà sữa tràn vào trong bụng. Mùi này đạo quả nhưng rất đúng khẩu vị của nàng, Diệp Thủy cố ý hướng về trà sữa bên trong nhiều thả mật ong, ngọt ngào tư vị tối cùng đại bị vị được rồi, tâm tình của nàng rõ ràng tốt hơn rất nhiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra mấy phần hưởng thụ biểu lộ, có phần oán trách nhìn Diệp Thủy một mắt. liền ôm ấm trà xoay người lại gian phòng. Diệp Thủy cười a a cười, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn tiểu cô nương, hắn biết rõ làm sao mới có thể làm cho người ăn đồ ăn, hắn đi theo đi tới gian phòng, đóng cửa phòng lại. Căn phòng này là một gian phòng trọ, hóa trang thập phần xa hoa, nhung tơ lắt thành trên giường lớn hơi có chút nổ ngang, nhìn ra được, đại bỉ cũng sớm đã tỉnh ngủ, lan qua lộn lại ở trên giường không cách nào yên giấc lại không nghĩ rời giường, cho nên mới làm loạn như vậy. Hiện tại người một lần nữa ngồi xếp bằng tại trên giường, rầm rầm, không ngừng hướng về miệng mang rót trà sữa, này mỹ vị đồ uống phảng phất hoàn toàn mở ra khẩu vị của nàng. Diệp Thủy từ tồn trữ không gian bên trong lại lấy ra mấy đĩa điểm tâm bỏ vào trên giường, chính mình cũng ngồi xuống một bên, đại bỉ thế là liền uống một hớp trà sữa, ăn một miếng điểm tâm, vẻ mặt nhìn lên ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Diệp Thủy, các loại tạp tư cùng ôn toa chuyện bên này sau khi kết thúc, ta muốn trở lại hoàng tất cả xem một chút. Đại bỉ đột nhiên nói ra. Ừm, chúng ta nguyên bản là nói xong rồi muốn tới hoàng đô đi. Diệp Thủy đối đại bỉ lời nói cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế hắn cũng sớm đã làm xong quyết định, ta đã cùng Cách Lâm cùng Lôi Toa đã nói, còn có Cổ Nhi, chúng ta đồng thời đến hoàng đô đi, tên chúng ta tùy ý ma pháp công hội còn chuẩn bị tại hoàng đều tốt phát triển một phen đây này. Nói tới chỗ này, Diệp Thủy lại nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, ta suýt chút nữa đều quên. Còn nhớ tạp tư cùng ôn toa cho tên chúng ta tùy ý ma pháp công hội nhiệm vụ ư? Tạp tư cái kia nhiệm vụ vẫn là ở thuê công hội đăng ký qua, hiện tại chúng ta xem như là hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn đã vừa mới chi trả cho chúng ta tổng cộng 20.000 kim tệ thù lao, các loại thuê công hội nơi đó xác định sau, chúng ta ma pháp công hội tinh cấp nói không chắc còn có thể lần nữa tăng lên đây này. 20.000 kim tệ, đầy đủ chúng ta tại Hoàng Đô mua một ngôi nhà lớn rồi. Đại bỉ có phần hưng phấn nói. Không sai. Chúng ta ma pháp công hội về sau nhất định sẽ trở thành hoàng đô thậm chí toàn bộ đế quốc lợi hại nhất ma pháp công hội. Diệp Thủy đồng dạng hào hứng nói với đại bỉ. Toàn bộ đế quốc tính là gì? Đại bỉ cao hứng ở giường đứng lên, tiểu cô nương hai tay chống nạnh hăng hái. Tên chúng ta tùy ý ma pháp công hội muốn làm toàn bộ tạp tư đặc la đại lục tối mạnh mẽ ma pháp công hội. Thiếu nữ, ngươi làm dám nghĩ? Diệp Thủy cười cho biết, hắn hướng đại bỉ giơ ngón tay cái lên, bất quá ngươi nói không sai. Chúng ta danh tự tùy ý ma pháp công hội chính là muốn làm toàn bộ đại lục mạnh nhất. Nếu quả như thật đến đó một ngày, không biết những kia được danh tự tùy ý ma pháp công hội đè xuống một đầu cỡ lớn ma pháp công hội nhóm, hội không sẽ vì cái này tùy ý danh tự mà xấu hổ trực tiếp giải tán. Xem ra đại bỉ đã khôi phục nguyên khí, Diệp Thủy lúc này cũng phải nói chuyện chính, nhìn ngươi đã khôi phục, vậy chúng ta đi, vừa vặn cái Lạc Thân Vương để cho ta tới gọi ngươi, hắn có một số việc muốn cùng chúng ta nói, nhìn lên còn giống như rất cơ mật. Tiểu thất có chuyện gì? Đại bỉ nghi ngờ nói, nhảy xuống giường, không lưng mặc giày của mình. Diệp Thủy nhún nhún vai, cái Lạc Thân Vương năm nay tuổi đã có 78 tuổi, hắn bởi vì đại bỉ nguyên nhân đối Diệp Thủy thái độ rất thân thiết, cái kia một tiếng tỷ phu đến bây giờ còn để Diệp Thủy cảm giác thập phần khiếp sợ, hơi có chút già mà không đứng đắn cảm giác, bất quá Diệp Thủy đương nhiên không sẽ cho rằng cái này lão đầu hội đơn giản như vậy, luôn cảm thấy hắn nhìn về phía Diệp Thủy trong ánh mắt, phảng phất bao bọc một tầng nhìn rõ ràng sương mù dày. T. Duyện của trái tim đen đú ám tui.vn. Đây là một cái lao hồ ly. Cùng đại bỉ đồng thời đi tới cái Lạc Thân Vương ở gian phòng lúc, Diệp Thủy đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều báo cho đại bỉ, nghe được nhã các bố tao ngộ, đại bỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới tên tiểu tử kia bị bức ép đến mức nóng này liền tứ vương tử cũng dám hận. Diệp Thủy cười nói, bị nhốt 9 tháng này hắn là hoàn toàn thay đổi, Khải Văn lĩnh chủ trả đưa ra khiến hắn tiếp nhận đầu bếp trưởng chức vị, bất quá hắn trực tiếp cự tuyệt, trong lòng hắn cũng không ngốc, hiện tại chúng ta ở nơi này, Khải Văn lĩnh chủ đối với hắn đương nhiên thập phần tôn kính, nhưng chúng ta rời khỏi cái kia Khải Văn lĩnh chủ đối với hắn không hẳn liền sẽ khách khí rồi. Vậy hắn chuẩn bị sau đó phải làm sao bây giờ? Đại bỉ hỏi. Hắn quyết định gia nhập tên chúng ta tùy ý ma pháp công hội, gánh mặc chúng ta đầu bếp, vừa vặn cũng có thể để Cách Lâm giải thoát rồi. Diệp Thuy cười nói, biết vị này chuyên trách đầu bếp gia nhập, Cách Lâm chỉ sợ là cao hứng nhất rồi, hậu cần cái này một khối rốt cuộc có người có thể với hắn đồng thời chia sẻ. Như vậy bàn luận, Diệp Thủy cùng đại bỉ đi tới cái Lạc Thân Vương phòng ngủ. Phòng ngủ bên ngoài bảo vệ từng người hắc giáp vệ, bọn hắn không ngừng dò xét, Diệp Thủy cùng đại bỉ đến sau bọn hắn cũng tiến hành rồi nghiêm khắc xác nhận mới thả làm được, này để không khí nơi này vì vậy mà có vẻ hết sức nghiêm túc chăm chú, cũng làm cho Diệp Thủy, đại bỉ cảm giác thấy hơi kỳ quái, bọn hắn cho rằng cái Lạc Thân Vương đến để cho bọn họ đi qua, chẳng qua là đơn thuần muốn ôn chuyện hoặc là đồng thời cùng đi ăn tối, nhưng xem bây giờ tư thế, thật giống phải đàm luận. Là cái gì chuyện cơ mật? Hai người hai mặt nhìn nhau, đi vào được hắc giáp vệ chồng chất trông coi căn phòng. Cái Lạc Thân Vương chỗ ở là nguyên bản Khải Văn lĩnh chủ phòng ngủ, có một gian thư phòng, bên cạnh mới là ngủ phòng ngủ, lúc này cái Lạc Thân Vương đang tại hiệu sách bên trong, gian phòng có phần tối tăm, chỉ có chính giữa trên bàn thiêu đốt một cái lớn ngọn nến, ngọn lửa chập chờn bất định, cái Lạc Thân Vương ngồi ở sau cái bàn chỗ ngồi, dùng tay chỉ vào cằm của mình, xem ra giống như là đang trầm tư chuyện gì. Lôi Toa, Cách Lâm, Cổ Nhi, Nhã các bố cũng đều ở nơi này, bất quá bọn hắn nhìn lên có phần câu nệ, hoặc đứng hoặc ngồi, cái Lạc Thân Vương không nói lời nào bọn hắn cũng không tiện mở miệng, có vẻ có mấy phần thấp thỏm bất an, bất quá Tạp Tư cùng Ôn Toa cũng không hề ở nơi này. Thằng đến Diệp Thùy, Đại Bỉ lại đây bọn hắn mới phảng phất thở phào nhẹ nhõm giống như vội vàng đứng lên, đi tới trước mặt hai người. Đại Bỉ tỷ tỷ, ngươi khá hơn chút nào không? Cái Lạc Thân Vương mở miệng nói, trong thanh âm vẫn như cũ có thể nghe được đối Đại Bỉ thân thiết, lại cũng đã không có nguyên bản loại kia như thiếu niên ban hoan thoát sức lực, cùng thời niên thiếu bằng hữu lần nữa gặp lại vui sướng bây giờ đã chậm rãi lạnh đi rồi. Ta rất tốt, tiểu thất ngươi muốn nói gì, làm sao làm trịnh trọng như vậy? Đại Bỉ nghi ngờ đánh giá bốn phía, hỏi. Thứ Vương tử vừa vặn lén lút rời đi Phong Nham Thành. Cái Lạc Thân Vương không có trực tiếp trả lời Đại Bỉ vấn đề, mà nhắc tới những chuyện khác. Hắn rời khỏi Phong Nham Thành, Diệp Thùy sững sờ, ánh mắt híp lại. Đúng, hắn là lén lút rời đi, ta cũng là hắn ra khỏi thành sau mới biết tin tức. Cái Lạc Thân Vương nói tiếp. Tạp Tư cùng Ôn Toa hôn lễ ngày mai sẽ phải cử hành, hắn khẳng định không muốn ở lại chỗ này, Cách Lâm nói ra. Đây chỉ là một nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn cần phải đi làm một ít chuẩn bị. Cái Lạc Thân Vương nói ra. Cái gì chuẩn bị? Diệp Thùy càng thêm ngạc nhiên. Cái Lạc Thân Vương ánh mắt đột nhiên nhìn hướng Diệp Thùy, chuẩn bị giết ngươi. Giết ta? Diệp Thùy sắc mặt lạnh lẽo. Chẳng những là Tứ Vương tử muốn giết ngươi, ta vừa vặn nhận được mật báo, tại tinh thần trong đế quốc hoạt động ba đại tập đoàn sát thủ đều nhận được ám sát người treo giải thưởng, trong đó Ma Lâu Đài sát thủ hiệp hội đã nhận nhiệm vụ. Cái Lạc Thân Vương nói tiếp. Ngoài ra còn có một cái Ngũ Tinh Ma Pháp Công hội nhận được muốn giết chết các ngươi nhiệm vụ. Ma Pháp Công hội tuy rằng rất ít đúng tay sát thủ nghiệp vụ, nhưng nếu như báo thủ phong phú lời nói, bọn hắn cũng không ngại làm những chuyện này. Còn có một bút treo giải thưởng được treo ở thuê trong công hội, chỉ cần giết chết ngươi là có thể thu được 10 vạn kim tệ tiền lương. Đây là một cái treo giải thưởng nhiệm vụ, bất luận người nào hoặc là công hội cũng có thể nhận, có thể dùng đầu của ngươi đổi lấy kim tệ khen thưởng. Nghe được cái Lạc Thân Vương lời nói, Diệp Thùy mồm dài lớn, một tiếng cờ mở nở trực tiếp cuồng bắn ra, hắn phẫn nộ mà hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này treo giải thưởng, nhiệm vụ đều là Tứ Vương tử làm ra tới. Không, Tứ Vương tử vẫn không có hành động, là những người khác làm. Cái Lạc Thân Vương hồi đáp. Là ai? Diệp Thùy liền vội vàng hỏi. Đồng thời trong đầu nhanh chóng nhớ lại hắn đều đắc tội qua người nào, bất quá từ hắn xuất đạo bắt đầu mà đắc tội với không biết bao nhiêu người, trong đó đáng sợ nhất đại khái chính là Tứ Vương tử cùng giáo đình rồi. Hắn nhìn xem cái Lạc Thân Vương, là giáo đình ra tay ư? Hắn đã giết giáo đình đưa tin thần quan giết nướng ăn rồi thần quan tọa kỵ ma thú, còn có giết chết tháp nhị ba đặc giáo chủ, sự tình lẽ nào đã bị người ta phát hiện? Động thủ không phải giáo đình, trên thực tế cụ thể người nào ta cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng lấy khẳng định là bọn họ đều là tinh thần đế quốc hoàng thất thành viên, bọn hắn không muốn để cho ngươi tồn sống trên thế giới này. Cái Lạc Thân Vương hồi đáp. Diệp Thùy thì càng không rõ, hắn làm sao đắc tội những này thành viên hoàng thất rồi, làm nhục Tứ Vương tử nhưng kia cũng không đến nỗi phản ứng lớn như vậy. Đại Bỉ có phần vội vã nói ra, tiểu thất ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi, nhanh nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tại sao phải nhằm vào Diệp Thùy đây này? Bởi vì bọn họ cho rằng Diệp Thùy là tứ ca con riêng. Cái Lạc nhìn xem Diệp Thùy, mang theo ý vị không rõ mỉm cười nói ra đáp án. Diệp Thùy cùng Đại Bỉ, cợt mờ nở. Cái Lạc tiếp tục nói, bây giờ tứ ca sắp thoái vị, những kia vương tử cùng với cùng vương tử có lợi ích liên hệ đoàn thể tự nhiên không hy vọng lúc này nhiều ra một cái không giải thích được con riêng tranh cướp vua của bọn họ vị, cho nên lúc này bọn hắn nhất định phải diệt trừ Diệp Thùy ngươi cái này thứ thập tam vương tử. Diệp Thùy thân thể đều run rẩy lên, ta vẫn còn có cái vương tử ẩn giấu giả thiết. Cách Lâm, Lôi Toa, Nhã các bố, Đại Bỉ đều khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thùy, Diệp Thùy là lao hoàng đế con riêng. Nhưng mà, không, nhưng thật ra là bọn hắn đều lầm. Cái Lạc Thân Vương đa mưu túc trí cười cười, chân chính thập tam vương tử kỳ thực có một người khác. Diệp Thùy, chương 175, ta Lạc cái thảo, chân chính hoàng đế con riêng dĩ như là. Một giây nhớ kỹ nhạc văn. La, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt đọc. Chú thích, xem đấu chương thời điểm cẩn thận lật xe. Tiểu thất, người rốt cuộc là đang nói cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Bỉ vội vã hỏi, trợn to hai mắt một bộ muốn nghe bắt quái răng rớp. Chuyện này còn muốn từ 18 năm trước nói đến. Lúc đó man nhân xâm lấn, tứ ca vì cổ vũ sĩ khí tự mình đến Phong Nham Thành đốc chiến, ở nơi này đợi thời gian 4 tháng, đoạn thời gian đó hắn cùng một cái phụ trách chăm sóc hắn thị nữ xảy ra không thể cho ai biết quan hệ cái Lạc Thân Vương giảng giải nói. Ước chừng bởi vì chỗ giảng thuật là hoàng thất bí ẩn, cho nên ngữ khí của hắn ép tới cực thấp, còn có chút lén lút nhìn chung quanh xác định không có những người khác thám thính, mà hắn bộ dáng này càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều nhấc lên hoàn toàn hứng thú. Chỉ nghe cái Lạc Thân Vương tiếp tục nói, tứ ca cứ như vậy để lại huyết mạch của mình, bất quá khi đó hắn nhưng không có cách nào cho đối phương cái gì danh phận, chỉ có thể an bài một cái trung thành thị vệ ở lại Phong Nham thành phụ trách chăm sóc vị kia thị nữ, hắn chuẩn bị chờ sau này có thời gian trở lại làm cái khác sắp xếp. Sau đó hắn trở về Hoàng Đô, đoạn thời gian đó còn không ngừng cùng thị vệ thông tin, biết được vị kia thị nữ thành công sinh ra một vị bé trai nhỏ tại thị vệ chiếu cố dưới an toàn trưởng thành. Tứ ca chưa bao giờ quên của mình cái này huyết mạch, đáng tiếc lúc đó Hoàng Đô thế cuộc có phần hỗn loạn, ngay lúc đó một vị vương tử đã phát động ra phản loạn, tuy rằng phản loạn rất nhanh sẽ được ép xuống, nhưng cũng bởi vậy để Hoàng Đô thế cuộc trở nên vô cùng căng thẳng, càng không phải là đem cái này con riêng vương tử đón về Hoàng Đô thời cơ tốt, cứ như vậy một mực quá rồi thời gian 6 năm. Liên ở tứ ca cho rằng thời cơ đã thành thục, thậm chí hắn đã làm tốt đem vị này vương tử tồn tại truyền tin thời điểm, bất ngờ lại xảy ra. Một số người đã được biết đến vị này vương tử tồn tại, lúc đó cụ thể chuyện gì xảy ra tứ ca cũng không biết, nhưng này vị tùy tùng vệ tòng này không còn liên lạc qua hắn. Dựa theo ngay lúc đó cục diện suy đoán, tựa hồ là có người muốn cố ý dụ dỗ tứ ca đi tới Phong Nham Thành, đồng thời ở nơi này bố trí sát cục muốn giết chết tứ ca phán đoán cái kia có thể là giáo đình âm mưu, tại do dự mãi sau, hắn chỉ có thể buông tha cho đến đây Phong Nham Thành dự định. Giáo đình khống chế tạp tư đặc là trên đại lục 7 quốc gia. Tinh thần đế quốc là duy nhất tại đồ thị hình chiếu chống cự giáo hội khống chế quốc gia, này đều được lợi từ tứ ca cho tới nay mâu thuẫn giáo hội thái độ. Tứ ca tại vị đã hơn 40 năm, không ngừng đồ thị hình chiếu thoát khỏi giáo đình đối đế quốc khống chế, cho nên giáo đình hy vọng hắn mau chóng thoái vị, sắp xếp càng tốt hơn khống chế vương tử trở thành mới hoàng đế. Trên thực tế bây giờ đế quốc 12 cái vương tử, hầu như từng cái đều tại giáo đình một mực trong khống chế. Cái kia con riêng sự tình thế là liền gác lại xuống, thẳng đến gần nhất. Bởi vì tứ vương tử mất tích, để tứ ca có lý do hướng về Phong Nham thành phát binh, mượn siêu tầm tứ vương tử danh nghĩa, lặng lẽ lục soát con riêng tung tích. Tứ ca tuy rằng thân là hoàng đế, nhưng chân chính người tin cẩn cực nhỏ, cái này gian khổ nhiệm vụ thế là liền giao cho trong tay ta. Ta mang lĩnh hắc giáp vệ đóng giữ Phong Nham thành, ở bề ngoài là vì siêu tầm tứ vương tử, nhưng trên thực tế là vì tìm kiếm cái kia con riêng tung tích. Thông qua một ít manh mối, ta rốt cuộc xác định cái kia thân phận con tư sanh. Sau khi nói đến đây, cái Lạc Thân Vương ngừng lại, bưng lên một ly cà phê khinh khinh uống một hớp, thấm giọng một cái, đại bỉ có phần không kịp chờ đợi hỏi tới, tiểu thất ngươi nói mau, vị kia con riêng đến cùng ở nơi nào. Cái Lạc Thân Vương đảo qua bên trong gian phòng còn lại vẻ mặt của mọi người, khoe miệng khẽ cười cười, thế là liền tiếp tục nói, năm đó vị kia trung thành thị vệ mang theo vị kia thị nữ ở lại Phong Nham Thành, vì che giấu thân phận, thậm chí hắn ở nơi này cũng kết hôn sinh con đã thành lập nên gia đình của mình, bọn hắn trải qua rất bình tĩnh. Cả nhà bọn họ định cư ở Phong Nham thành khu dân nghèo, ta mấy tháng này siêu tầm tứ vương tử tung tích, trọng điểm lục soát khu dân nghèo, đem hết. Thể vừa độ tuổi thiếu niên đều tiến hành rồi điều tra, thẳng đến gần nhất, rốt cuộc phát hiện một ít manh mối. Sau khi nói đến đây, cái Lạc Thân Vương ánh mắt đột nhiên nhìn hướng Nhã Các Bố. Chú ý tới cái Lạc Thân Vương ánh mắt, Diệp Thùy thân thể nghiêm nghị cả kinh, hắn đột nhiên nghĩ đến Nhã Các Bố từng nhắc qua mỗ một số chuyện, hắn nói mẹ mình từng là Phong Nham thành bên trong lĩnh chủ phủ một ít thị nữ. Cũng là bởi vì cái này thân phận của thị nữ, khiến hắn có thể tại lĩnh chủ phủ chủ phòng mưu một phần việc xấu. Đại bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa cũng đều lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, dồn dập quay đầu nhìn hướng Nhã Các Bố, Cổ Ni tâm tính hồn nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng là đi theo mọi người xem hướng về phía Nhã Các Bố. Thì ra là như vậy. Cái Lạc Thân Vương nói hắn thẳng đến gần nhất mới phát hiện một chút manh mối, vậy hắn là trưa hôm nay mới xác định con riêng thân phận. Bởi vì Nhã Các Bố một mực bị giam giữ tại linh chủ phủ trong địa lao, cho nên cái Lạc Thân Vương chưa hôm nay mới biết Nhã Các Bố tồn tại, hắn thái độ đối với Nhã Các Bố làm thân mật, không phải là bởi vì Nhã Các Bố là bạn của đại bỉ, mà là bởi vì nguyên nhân này. Nhã Các Bố bây giờ 17-18 tuổi niên kỷ, cũng cùng cái kia con riêng số tuổi tương đương. Ý thức được gì gì đó Nhã Các Bố, thân thể đột nhiên thẳng tắp, đầy mặt khiếp sợ không tên, cái Lạc Thân Vương phải đàm luận liên quan với hoàng đế con riêng sự tình. Đây chính là có thể dao động một quốc gia thống trị chuyện cơ mật, lại làm cho hắn người ngoài này cũng tham dự đi vào, hắn vốn là trong lòng chả hơi kinh ngạc, không hiểu chính mình có tư cách gì có thể biết được những bí ẩn này, hiện tại hắn đột nhiên đã minh bạch. Bởi vì hắn bản thân liền là bí mật này then chốt. Hắn chính là hoàng đế con riêng, cái này đế quốc người thứ 13 vương tử ba. Ta nhã các bố trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hầu như không cách nào nói xuất bất kỳ lời nói nào đến. Đại bị không nhịn được ngạc nhiên nói ra, tiểu thất, ngươi nói là nhã các bố chính là đôn béo con riêng, người thứ 13 vương tử. Này, điều này sao có thể? Nhã các bố run rẩy đi tới bàn trước mặt, đầy mặt kinh hãi nói ra. Hán, một cái bần dân khu trưởng lớn tiểu tử nghèo, thân phận hèn mọn, kết quả hắn thân phận thật sự dĩ nhiên là đế quốc vương tử, coi như là ngâm du thi nhân trong miệng truyền kỳ cố sự, cũng không mang như thế truyền kỳ tốt sao. Ta đúng là vương tử ư? Thanh âm hắn khẽ run hỏi cái lật nói. Nhưng mà, nha, có thể là ta ngữ khí để cho các ngươi đã hiểu lầm, nhã các bố không phải là tứ ca con riêng. Cái lạc thân vương lắc đầu nói ra. Trong phòng người sở hữu, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, là các ngươi lý giải sai rồi, ta vừa mới nói, người thị vệ kia vì che giấu thân phận, tại trong phong nham thành cũng kết hôn sinh con rồi, hắn chỗ cưới người đồng thời là lĩnh chủ phủ một vị thị nữ, này có lẽ chính là vì mê hoặc có chút tầm mắt của người, nhã các bố cũng không phải tứ ca con riêng, hắn là người thị vệ kia nhi tử. Cái lạc thân vương tiếp tục nói. Không biết có phải hay không là bởi vì thành công để Diệp Thủy bọn hắn ép buộc làm có cảm giác thành công, hắn khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hơn nữa ta vừa vặn nói thẳng đến gần nhất mới phát hiện manh mối không phải là chỉ trưa hôm nay, mà là chỉ mấy ngày nay, ta từ một chút khu dân nghèo lão cư dân trong miệng biết rồi một ít chân tướng, 12 năm trước có một nhóm người tập kích qua khu dân nghèo, cũng chính là con riêng vương tử khi 6 tuổi, lúc đó hóa thân công tượng thị vệ ý thức được chính mình bại lộ. Thế là hắn liền mang theo vị kia được tứ ca sủng hạnh thị nữ cùng con riêng rời khỏi phong nham thành, cũng đem vợ con lưu tại khu dân nghèo bên trong. Chuyện này chả bị coi như là người thị vệ kia mang theo tiểu lão bà rời đi rời nhà bỏ con mà ở khu dân nghèo bên trong đưa tới không nhỏ náo động. Dừng một chút, cái lạc thân vương nhìn xem nhã các bố nói ra, bất quá ta ngược lại là chưa hôm nay mới biết, người thị vệ kia nhi tử nhã tất cả bố còn sống. Lúc trước ta từ khu dân nghèo mấy cái lưu lãng nhi trong miệng biết được nhã các bố đã bị chết hơn mấy tháng, không nghĩ tới hắn có thể tại lĩnh chủ trong địa lao sống qua 9 tháng. Đây là của ta sơ sẩy. Nói như vậy, nhìn xem hướng về nhã các bố tầm mắt trở nên thân thiết rất nhiều, hắn đối nhã các bố thân mật thái độ cũng là bởi vì này, đây là một cái trung thành thị vệ nhi tử. Nhã các bố từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, lớn rồi sau, mẫu thân mượn trước đây tại bên trong lĩnh chủ phủ công tác quan hệ, giúp nhã các bố tìm tới nhà bếp việc cần làm, mẫu thân hắn lại không lâu sau liền qua đời rồi, hắn một mực không biết mình có phụ thân là ai, hiện tại hắn mới biết, cha của hắn nguyên lai là lão hoàng đế bên người một vị trung thành thị vệ. Cái kia phụ thân ta sau đó thế nào rồi? Nhã các bố run rẩy hỏi. Phụ thân ngươi kế tiếp hành trình ta cũng đã đại thể điều tra rõ ràng, hắn dọc theo đường đi lại đã tao ngộ mấy lần tập kích nhưng đều gắng gượng vượt qua, chỉ là bị trọng thương, cuối cùng hắn trà trộn vào một cái trong thương đội. Đáng tiếc cái kia thương đội vẫn là đã tao ngộ giặc cướp hung đồ, thị vệ cùng với vị kia thị nữ bởi vậy chết đi, may mắn là 6 tuổi con riêng còn sống, hắn được người cứu đã đến một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới trong, cũng tại cái trấn nhỏ kia bên trong sống đến. Thành niên. Nghe được cái lạc thân vương nói tới chỗ này, nguyên bản nhân vì đã đoán sai nhã các bố là vương tử mà có phần thất bại Diệp Thùy đoàn người, dồn dập lần nữa kinh hãi. Thị trấn nhỏ nơi biên giới. Lẽ nào? Không sai, Tư Thản trấn nhỏ. Cái lạc thân vương cười nhìn về phía Diệp Thùy, lưu lạc ở bên ngoài vương tử cũng không biết mình thân phận, hắn lưu vong đã đến một cái Tư Thản trấn nhỏ, ở nơi đó trưởng thành lớn lên. Bên trong gian phòng ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung đến Diệp Thùy trên người. Khi 6 tuổi lưu vong đến Tư Thản trấn nhỏ cô nhi, năm nay 17 tuổi, Diệp Thùy trên thực tế là 16 tuổi, bất quá bởi vì tại chôn kiếm chi địa phát sinh thời gian thắc loạn, phía ngoài thời gian trôi qua 9 tháng, hắn có thể tính làm là 17 tuổi, chuyện này làm sao xem. Diệp Thụy đều cùng cái kia thân phận con tư sinh cực kỳ phù hợp, cái lạc thân vương vòng tới vòng lui, kết quả cuối cùng dĩ nhiên vẫn là Diệp Thụy chính là cái kia con riêng. Cơ mờ nở, có muốn hay không như thế biến đổi bất ngờ. Đại bị đột nhiên ý thức được cái gì, khuôn mặt nhỏ sợ ngây người nhìn về phía Diệp Thụy. Diệp Thụy dĩ nhiên tiểu là từ nhỏ được người bắn ra tỉ nhìn đến lớn đôn béo nhi tử. Này là bực nào cơ mờ nở. Cách Lâm, Lôi Toa thì là mang theo vài phần kính ý nhìn về phía Diệp Thụy. Bọn hắn hội trưởng quả nhiên là một cái vương tử sao, ai ôi, xem ra tên của bọn họ tùy ý ma pháp công hội quả nhiên muốn trở thành truyền kỳ. Nhã các bố thì là hơi có chút lặng lẽ, chính mình quả nhiên vẫn là bình thường nhất cái kia sao, cũng đúng, chỉ có Diệp Thủy nhân vật như vậy năng lực xứng đáng hoàng đế con riêng, đế quốc thập tam vương tử cái này ẩn giấu giả thiết, hắn tâm phục khẩu phục. Cái lạc thân vương từ chỗ ngồi đứng lên, hắn đi tới Diệp Thủy trước mặt, ánh mắt lại đột nhiên lại liếc nhìn Lôi Toa một mắt, trong miệng lúc này mới tiếp tục nói. Ta may mắn tìm tới lúc trước hành hung giặc cướp, Nghiêm Hình bức cung sau từ trong miệng hắn hỏi ra một ít tin tức, đồng thời cũng đã nhận được cái kia con riêng đang chạy trốn sau sử dụng danh tự, tên của hắn gọi là. Sau khi nói đến đây hắn dừng lại một chút. Diệp Thủy khẽ mỉm cười, Vi Đức, có đúng không? Danh tự này là hắn, bộ thân thể này, lưu vong đến Tư Thản trấn nhỏ sau liền nhớ danh tự, sau hắn cũng một mực sử dụng danh tự này lớn lên. Nhưng mà, sự thực nhưng lại lần nữa để Diệp Thủy ép buộc. Chỉ thấy cái Lạc Thân Vương lắc lắc đầu, hồi đáp, con riêng tên là Thủy Khẳng. Bên trong cả gian phòng lại một lần nữa. Thủy Khẳng. Cái kia cùng Vi Đức, Lôi Toa cùng nhau lớn lên, số tuổi cùng Vi Đức tương tự, một cái ma chú để Diệp Thủy xuyên Việt tới chiêm cứ Vi Đức thân thể Thủy Khẳng. Cái kia cùng Diệp Thủy quyết đấu cuối cùng thua vô cùng thê thảm đều bị người quên lãng Thủy Khẳng. Cái kia được Nưu Đầu Ma Pháp Công Hội coi như bia đỡ đạn đưa vào các thần di tích cuối cùng được ma quỷ giết chết Thủy Khẳng. Cái kia sau khi chết còn bị Diệp Thủy coi như tấm khiên thịt người sử dụng Thủy Khẳng. Cái kia cho dù được vùi vào trong đất còn bị đào móc ra được hắc ám nữ tu sĩ La Tây Á lấy ra ma đạo thư Thủy Khẳng. Đám người một mặt viết kép một bức. Lôi Toa che miệng lại, Thủy Khẳng ca ca mới thật sự là con riêng. Đại bỉ muốn đến cái kia thiếu đánh cố chấp thiếu niên, cũng trận to hai mắt, không phải, tên kia dĩ nhiên mới là đồn béo nhi tử ai ôi, hắn nên cứ gọi ta một tiếng gì đây. Cách Lâm nhưng là cảm thán, cái kia ba lần bốn lượt tìm hội trưởng phiền toái ra hỏa, dĩ nhiên là đế quốc vương tử. Diệp Thủy hiện tại trong lòng thì dường như vừa vặn được 10.000 đầu thần thú đạp lên qua như thế, nay còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Chương 176, các ngươi đây là muốn gây sự tình. Cái Lạc Thân Vương quả nhiên không hổ là lão hồ ly, hắn từ bắt đầu giảng giải con riêng chuyện này bắt đầu, liền biến đổi bất ngờ dụ dỗ nói dối Diệp Thủy bọn hắn, để đại bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa cho rằng lão hoàng đế con riêng nhất định là Diệp Thủy cùng Nhã Các bố một trong, cuối cùng đáp án lại ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ, con riêng nguyên lai là Thủy Khẳng, cái này cùng Diệp Thủy, Lôi Toa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng cuối cùng bởi vì bị La Tây Á lừa dối mà đứng tại Diệp Thủy phía đối. Lập cũng chết thảm khi còn bé đồng bọn. Lão hoàng đế con riêng nguyên lai đã bị chết đại bị đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, người cao mày, tiểu khuôn mặt lộ ra một bộ có chút tức giận dáng vẻ nhìn xem cái Lạc Thân Vương, tiểu thất, nếu như con riêng đã bị chết, bản thân mình nhưng không cần lo lắng hắn lại bị người thương tổn, tại sao không đem chuyện này công bố ra ngoài đây này. Con riêng chân tướng hiện tại chỉ có phòng này bên trong người biết được, những người khác vẫn như cũ cho rằng Diệp Thủy chính là cái kia con riêng. Cái Lạc Thân Vương nhìn về phía đại bị. Ánh mắt của hắn bởi vì có chút không thể cho ai biết bí mật mà trong nháy mắt có phần né tránh, làm vì đế quốc chỉ đứng sau hoàng đế nhân vật số 2, cái Lạc Thân Vương sống đến cái tuổi này sẽ không có sợ qua ai, hắn làm chuyện gì càng sẽ không sản sinh cái gì thua thiệt tâm lý, nhưng là đối đại bỉ hắn lại không có cách nào như vậy thản nhiên. Đại bỉ là hắn thời niên thiếu bằng hữu, là từ nhỏ hay cùng tại đối phương phía sau pha trộn người, bây giờ đại bỉ vẫn là thời niên thiếu cái kia đại bỉ. Ở trước mặt của nàng hắn phảng phất đều về tới lúc trước thời đại thiếu niên. Diệp Thúy nghe được đại bỉ lời nói, chỉ là vi vi ngẩn ra, sẽ hiểu đại bỉ trong lời nói ý tứ, đồng thời con mắt của hắn cũng lập tức lạnh lên, nhìn xem cái Lạc Thân Vương nói ra, ngươi tại hại chúng ta. Cái Lạc Thân Vương biết Thủy Khẳng sự tình, vậy khẳng định cũng đúng Diệp Thúy sự tình điều tra hết sức rõ ràng rồi, nếu như hắn phái người đi tới Tư Thản trấn nhỏ lời nói, như vậy hắn làm dễ dàng là có thể đạt được Diệp Thúy cùng với đại bỉ tất cả tin tức. Đại bỉ bên ngoài miêu tả, người chỗ cho gọi ra anh linh, những này đều đủ để chứng minh thân phận của đại bỉ. Nói cách khác, tại Diệp Thủy, đại bỉ bọn hắn tại khu dân nghèo được hắc giáp vệ vây quanh trước đó, cái Lạc Thân Vương liền đã biết. Rồi của mình đại bỉ tỷ tỷ đã trở về. Nhưng khi đó cái Lạc Thân Vương vẫn như cũ làm bộ một bộ cực kỳ kinh hỉ dáng vẻ, thậm chí còn để tứ vương tử gọi đại bỉ nãi nãi, cử chỉ này thấy thế nào đều có điểm thân thiết quá đáng, trong lòng hắn xác thực đối đại bỉ có một phần kính yêu. Chẳng qua là lúc đó hắn những kia biểu hiện thực sự có phần quá khoa trương. Đây đều là hắn cố ý. Hắn cố ý biểu hiện đối Diệp Thủy thập phần thân thiết, chính là vì khiến người ta hiểu lầm Diệp Thủy chính là hắn một mực đang tìm con riêng. Cái Lạc Thân Vương này là cố ý đặt bẫy để Diệp Thủy chui. Ngươi mục đích làm như vậy rốt cuộc là cái gì? Đại bỉ có phần tức giận chất vấn cái Lạc Thân Vương. Hiện tại đế quốc người của hoàng thất đồ thị hình chiếu ám sát Diệp Thủy, đem Diệp Thủy coi là cái đinh trong mắt, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Ta thừa nhận đây thật là ta cố ý muốn làm như vậy. Cái Lạc Thân Vương không có làm bất kỳ dấu giếm gì, hắn đi trở về cái kia cái tủ sách trước, kéo ra ngăn kéo, sau đó từ bên trong lấy ra một cái quyển trục, cái kia quyển trục Diệp Thủy hết sức quen thuộc, là thuê công hội dùng để tiến hành thuê khế ước quyển trục. Cái Lạc Thân Vương đi tới Diệp Thủy cùng đại bỉ trước mặt, âm thanh trịnh trọng nói. Danh tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng, ta chỗ này có một cái thất tinh nhiệm vụ hy vọng các ngươi có thể đỡ lấy. trong nhiệm vụ cho vì kế tiếp trong vòng nửa tháng lấy hoàng tộc thân phận con tư xanh, rời đi đế quốc hoàng tộc lực chú ý, chịu đựng bọn hắn ám sát, công kích, tập kích, trong lúc này ta đại biểu đế quốc hoàng đế danh nghĩa, đặc xá các ngươi tất cả hành vi, các ngươi có thể tùy ý làm bất kỳ chuyện các ngươi muốn làm, cho dù phạm vào tội ác tẩy trời tội ác, cũng đem đạt được đế quốc hoàng thất đặc xá. Diệp Thủy cùng đại bỉ liếc mắt nhìn nhau, con mắt đồng loạt mở to, cợt mở nở, này lao hồ ly làm sao không theo lẽ thường xuất bài. Cố ý vung hố Diệp Thủy, nguyên lai là một cái thuê nhiệm vụ, vẫn là thất tinh nhiệm vụ. Phải biết, Diệp Thủy trước đó từ tạp tư nơi đó chỗ đỡ lấy nhiệm vụ giúp tạp tư từ phong nham thành cướp đi ô toa, cái này nhiệm vụ là lục tinh nhiệm vụ, hiện tại cái Lạc Thân Vương giao cho bọn hắn nhiệm vụ lại là càng thêm khó khăn thất tinh nhiệm vụ, điều này đại biểu bọn hắn muốn thừa nhận đế quốc hoàng thất những kia vương tử, tập đoàn lợi ích bán tỉa. Cách Lâm, Lôi Toa biểu lộ cũng đều trở nên hơi kinh ngạc lên, bọn hắn vừa vặn làm xong một cái lục tinh nhiệm vụ, tại thuê trong công hội bọn hắn công hội nói không chắc sẽ trực tiếp tăng lên một cái tinh cấp, trở thành tứ tinh ma pháp công hội, nếu như lại hoàn thành cái này thất tinh nhiệm vụ, cái kia công hội tinh cấp nói không chắc còn có thể lại lên một tầng nữa. Ngũ tinh ma pháp công hội, đây chính là có thể trưởng khống một cái đại thành cường đại thế lực rồi. Chỉ là, nay nhiệm vụ nội dung quả thực hung hiểm, hội trưởng cùng phó hội trưởng hội tiếp thu cái này nhiệm vụ thuê ư? Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thủy cùng đại bỉ. Diệp Thủy cùng đại bỉ nghe được trong nhiệm vụ cho, cũng không hề trực tiếp tỏ thái độ, bọn hắn con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cái Lạc Thân Vương. Cái Lạc Thân Vương vi hạ thấp đầu, phảng phất không dám cùng đại bỉ tỉ tỉ đối diện, hắn tiếp tục nói, đây là ta cùng tứ ca thương lượng sau quyết định, chúng ta cần đem những kia chuẩn bị tham dự ngôi vị hoàng đế tranh đoạt vương tử cùng những kia tập đoàn lợi ích lực chú ý rời đi, ta cùng tứ ca có một cái kế hoạch muốn chấp hành. Cho chúng ta thời gian nửa tháng là được rồi, xin nhờ rồi. Nguyên lai các ngươi đây là muốn gây sự tình. Diệp Thủy ngữ điệu có phần vi diệu đối cái Lạc Thân Vương nói. Cái Lạc Thân Vương biểu lộ trở nên nghiêm túc, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, ta cùng tứ ca vẫn luôn muốn thoát khỏi giáo đình đối tinh thần đế quốc khống chế, bây giờ là cơ hội tốt nhất, nếu như ta cùng tứ ca kế hoạch có thể thành công, là có thể một lần đem giáo đình sức ảnh hưởng trục xuất tinh thần đế quốc. Hắn yếu làm sự tình làm cơ mật, ở nơi này hắn cũng không muốn nói ra, hắn nhìn về phía Diệp Thủy, căn cứ điều tra của ta, cái kia đến tư thản trấn nhỏ đưa tin thần sứ cổ mẹ nhĩ, đường về trên đường đột nhiên biến mất, là bị các ngươi giết chết, còn có tháp nhị ba đặc giáo chủ, tuy rằng tứ vương tử cũng không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng không chỉ đoán ra được, giáo chủ cũng chết tại trong tay các ngươi giáo đình sức ản. Hát hưởng rất lớn, mà ta dám xác định, dám như thế cùng giáo đình đối nghịch ma pháp công hội, thuê đoàn, các ngươi là cái thứ nhất. Lời này ngược lại là nói đúng rồi, Diệp Thủy cùng đại bị gật gật đầu, bọn hắn danh tự tùy ý ma pháp công hội chính là nhìn giáo đình không vừa mắt. Quan trọng nhất là cái Lạc Thân Vương đột nhiên nhìn hướng đứng ở phía sau trong góc Lôi Toa, nếu như ta không có đoán sai, Lôi Toa tiểu thư thánh kinh đã bị tiêu hủy nhưng là người tín ngưỡng chi lực vẫn còn đang, đồng thời thập phần thuần khiết dồi dào, cùng giáo hội tín đồ nữ tu sĩ sử dụng tín ngưỡng chi lực hoàn toàn khác nhau, ta tin tưởng cảm giác của ta, Lôi Toa tiểu thư, ngươi bây giờ có thánh kinh, là bị giáo đình coi là dị đoan cấm kỵ thần thánh thánh kinh. Lôi Toa thân thể khẽ run lên, ủng có thần thánh thánh kinh loại này cấm kỵ đồ vật đích thật là sẽ gặp phải giáo đình điên cuồng hành động công kích, người gật gật đầu, biểu thị ra ngầm thừa nhận, cái Lạc Thân Vương đồng dạng gật gật đầu, phảng phất tổng kết như thế tiếp tục đối với Diệp Thủy cùng đại bị nói, cho nên nói, các ngươi ma pháp công hội bất kể là từ lập trường hay là từ dũng khí phương diện tới nói, đều là hoàn thành cái này nhiệm vụ tốt nhất nhân tuyển. Dừng một chút, hắn nhìn xem Diệp Thủy nói tiếp, hơn nữa thành thật mà nói, ban đầu biết Diệp Thủy tồn tại lúc, ta cũng một lần đem Diệp Thủy ngươi coi làm đúng rồi tứ ca con tư xanh, tứ ca đã nói, hắn rời đi phong nham thành thời điểm, xác thực cho huyết mạch của mình để lại một quyển mạnh mẽ truyền thừa ma đạo thư, sức mạnh của ngươi ta vẫn cho là đến từ tứ ca lưu lại quyển kia truyền thừa ma đạo thư, đây là giải thích hợp lý nhất, để Diệp Thủy ngươi tới giả mạo con riêng, là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại nhận thức Diệp Thủy người, bao quát đại bỉ đều cho rằng Diệp Thủy ma đạo thư là một quyển mạnh mẽ truyền thừa ma đạo thư. Nhưng quyển này ma đạo thư lai lịch lại hết sức khả nghi, Diệp Thủy chính mình không nói, những người khác cũng không tiện hỏi thăm, dù sao cũng là cái bí mật của người, bây giờ nhìn cái Lặc cái kia ánh mắt hoài nghi, những người khác dồn dập ý thức được, chẳng lẽ là khi còn nhỏ Diệp Thủy đã nhận được Thủy Khẳng có quyển kia truyền thừa ma đạo thư. Chỉ là, Diệp Thủy chính mình cũng hiểu được, hắn ma đạo thư cùng Thủy Khẳng truyền thừa ma đạo thư căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng Thủy Khẳng cũng không như là chả nắm giữ mặt khác một quyển ma đạo thư trên thực tế. Toàn bộ tư thản trấn nhỏ đều không có người sử dụng truyền thừa ma đạo thư. Nay liền có chút kỳ quái, có lẽ. Diệp Thủy đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh Nhã Các Bố. Cái này nhiệm vụ chỉ có các ngươi mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, ta cũng biết cái này nhiệm vụ hung hiểm. Cái Lạc Thân Vương biểu lộ lần nữa trở nên hơi chần chờ, hắn phảng phất làm không tình nguyện nói ra, ta cũng lý giải các ngươi, nếu như các ngươi không muốn tiếp nhận lời nói, ta sẽ trực tiếp công bố con riêng đã chết đi sự thực. Đại Bỉ phất tay đã cắt đứt cái Lạc Thân Vương lời nói, tiểu thất, ngươi nói nhiều như vậy nhưng một mực cũng không nói gì đến trọng điểm địa phương. Trọng điểm địa phương, cái Lạc Thân Vương sững sờ. Tiền lương. Diệp Thuy một bộ tức giận biểu lộ, ngươi khiến người ta nhận thuê nhiệm vụ không nói tiền lương ai sẽ tiếp, đừng hy vọng dùng vì đế quốc vinh diệu loại hình kia một bộ lừa gạt chúng ta, nói cho ngươi, này nhiệm vụ nếu như thủ lao không phong phú lời nói chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhận. Cái Lạc Thân Vương được nghẹn được không nhẹ, vội vàng nói, thủ lao là 10 vạn kim tệ, cùng với hoàng đô một tòa đại trạch, đến lúc đó các ngươi ma pháp công hội chả biết hưởng thụ hoàng thất cung phụng đãi ngộ, hưởng thụ đồng lộc. Nói như vậy, cái Lạc Thân Vương lại phục hồi tinh thần lại, không phải, các ngươi gần nhất gây ra chuyện lớn như vậy, sẽ không để ý những thứ này. Làm sao có khả năng? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nên ăn cơm ư? Chúng ta cũng thiếu tiền. Diệp Thúy mắt sáng rực lên, hắn cùng Đại Bỉ nhìn thoáng qua nhau, cái này thù lao làm phong phú, còn có thuê công hội bên kia tinh cấp tăng lên, tuy rằng cái này nhiệm vụ phiêu lưu rất cao, bất quá cái này thù lao cũng hết sức không sai, về phần nguy hiểm. Người mạo hiểm tại sao có thể sợ sệt nguy hiểm? Diệp Thúy hiện tại đang thiếu từng trận chiến đấu tẩy lễ đây, hắn ngay lập tức sẽ gật gật đầu, ta dùng danh tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng danh nghĩa, đỡ lấy cái này nhiệm vụ. Nói như vậy, Đại Bỉ đã giành chức nhận lấy cái Lạc Thân Vương trong tay nhiệm vụ quyền chủ, mở ra tra nhìn lại, khuôn mặt nhỏ thỉnh thoảng điểm một chút, cùng Diệp Thúy xác nhận nói, thù lao viết rất rõ ràng. Cái kia thành giao. Diệp Thúy khoái trá nhìn xem cái Lạc Thân Vương, vì đế quốc hiệu lực là tên chúng ta tùy ý ma pháp công hội ứng với tận trách nhiệm, chúng ta hội tận lực làm ra động tĩnh lớn rời đi bọn hắn sự chú ý, các ngươi cũng yên tâm đi gây sự tình. Ngươi nói như vậy cảm giác tốt giả. Thế là sự tình quyết định vậy nha. Tên Diệp Thùy tùy ý ma pháp công hội tiếp nhận cái này chật vật thất tinh nhiệm vụ tức khắc có hiệu lực, bất quá tại Diệp Thùy rời đi gian phòng này thời điểm, hắn chả có chút kỳ quái nhìn về phía cái Lạc Thân Vương, này nhiệm vụ dính đến các ngươi kế hoạch, ngươi lẽ nào liền như vậy tin tưởng ta nhóm không sẽ phản bội các ngươi ư? Phải biết, nếu như ta lén lút cùng Tứ Vương tử hoặc là giáo hội liên lạc lời nói, có thể sẽ đạt được càng nhiều càng phong phú thù lao, ngươi liền như vậy tin tưởng ta nhân phẩm. Làm sao biết chứ? Cái Lạc Thân Vương giảo hoạt cười cười, con mắt nhìn hướng Đại Bỉ, ta chỉ là tin tưởng Đại Bỉ tỷ tỷ mà thôi. Được. Trở về gian phòng của mình, Diệp Thúy nhất thời có phần khó mà ngủ, thành thật mà nói, được cái Lạc Thân Vương như thế hãm hại một thanh trong lòng vẫn là làm tức giận, bất quá xem ở này không sai tiền lương cùng với Đại Bỉ trên mặt mũi, sẽ không cùng bọn hắn so đo, về phần kế tiếp sẽ phải nên tiếp truy sát. Thật là có chút hưng phấn đây, hắn hiện tại yêu cầu càng nhiều hơn chiến đấu và điểm tích lũy, đến giải tỏa càng nhiều hơn ma pháp thuộc tính cùng với ma chú. Suốt đêm không nói chuyện. Thứ hai trời sáng sớm, từ trong giấc mộng tỉnh lại, Diệp Thúy ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, lúc này hắn đột nhiên ý thức được cái gì không đúng, con mắt nghi ngờ nhìn về phía chính mình bên người, đem giày đặc da lông thảm xốc lên, cổ ni nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh bóng người thình lình xuất hiện tại trên giường của hắn, đồng thời này trên người thiếu nữ chả chỉ mặc miễn cưỡng che kín thân thể thiếp thân quần áo. Cơ mờ nở, cổ ni ngươi vì sao lại ngủ ở trên giường của ta? Chương 177, nặng một chút. Nặng một chút. Lại nặng một chút. Nghe được Diệp Thùy tiếng hô, cổ ni còn buồn ngủ mở mắt ra, tiểu cô nương ngáp một cái từ trên giường bỏ lên, nhìn thấy Diệp Thùy tâm kia trợn mắt hốc mồm khuôn mặt, người tùy ý phất phất tay xem như là đánh qua bắt chuyện, tiếp lấy nghĩ tới điều gì vừa sốt sáng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ chính xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, này làm cho cổ ni khuôn mặt lộ ra một vẻ buông lỏng biểu lộ, cái kia gọi thái dương đồ vật quả nhiên đúng giờ xuất hiện, ngày hôm qua ta thực sự là thật lo lắng cho, như vậy đại cá nhi vạn nhất nó hạ xuống không còn khí lực lại tăng tới làm sao bây giờ. Thiếu nữ trong miệng nói đến đây chút khiến người ta nghe không hiểu lời nói. Diệp Thùy. Ngươi trước nói với ta rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại trên giường của ta. Diệp Thùy phục hồi tinh thần lại kéo qua thảm che chắn chính mình, một mặt nghiêm túc hỏi cổ nghi. Bởi vì trong phòng quá hắc. Tuy rằng lôi toa tỷ tỷ nói Thái Dương còn có thể đúng hạn thăng lên đến nhưng trong lòng ta thực sự quá lo lắng, có chút không ngủ được, thế là cũng chỉ phải tới tìm ngươi. Cổ Ni mang theo hàm hàm mỉm cười nói, chả ngượng ngùng nắm tóc, thế giới bên ngoài thực sự là thật kỳ quái. Một cái đại hỏa cầu ở trên trời thăng lên hạ xuống, chuyện này xác thực thật kỳ quái. Ngươi mới là kỳ quái nhất một cái có được hay không? Diệp Thúy run rẩy đưa tay chỉ cổ Ni trên người, sợ ngươi nói thẳng, tại sao phải lén lút chạy đến trên giường của ta? Chả mặc thành như vậy. Ta dựa vào, xem cổ ni dáng dấp như vậy nhiều nhất bất quá 14 tuổi, so với lôi toa còn nhỏ hơn, thỏa thỏa da đen la lị một cái, Diệp Thụy nhưng là một mực coi nàng là làm muội muội đối xử, người trên người bây giờ cũng chỉ là ăn mặc thiếp thân quần áo, cũng chính là cái này thế giới lưu hành nội y kiểu dáng, áo ngực cùng quần cụt thiết kế, là trở về thế giới này sau đại bị cùng lôi toa giúp nàng chuẩn bị quần áo, hiện tại cứ như vậy nằm chết dí trên giường của hắn, quả thực chính là lôi. Kéo người ta phạm tội có được hay không? Loại này quần áo thật kỳ quái nha, ta còn là yêu thích ta nguyên bản quần áo, bất quá lôi toa nói về sau không thể như vậy đâm vào, thật đáng tiếc. Cổ Nhi tựa hồ còn chưa ý thức được vấn đề ở nơi nào, người kỳ quái nắm kéo trên người mình đơn giản quần áo. Nói đến, người nguyên bản những kia cùng dã hóa trang lộ kỳ thực so với bây giờ còn phải nhiều, nhưng hãy cùng bikini cùng nội y khác biệt, không để ý nhiều cùng ít, mà ở hồ một cái chính là khiến người ta nhìn một cái nhưng là lĩnh vực cấm kỵ, này cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau tốt. Diệp Thùy vội vàng dùng bàn tay chắn mắt, sau đó thông qua ngón tay vá nhìn xem Cổ Ni nói, ngươi mau mặc vào quần áo, nhanh chóng. Nha Cổ Ni cảm thấy Diệp Thùy thực sự là kỳ quái, người bên ngoài đều hiếu kỳ quái, người lề mà lề mề bò lên giường đem ném xuống đất quần áo mặc ở trên người chính mình, trong lúc áo trên trả mặc ngực rồi, hướng Diệp Thùy đần độn cười cười lại lần nữa chóc xuống xuyên trở về. Diệp Thùy cũng gấp bận bịu nhảy người lên mặc quần áo tử tế, tiếp lấy hắn kéo lên Cổ Ni thủ liền đi ra ngoài đi, thừa dịp hiện tại ngày mới sáng. Vội vàng đem cô nương này đuổi về người gian phòng của mình, cũng đừng để những người khác nhìn thấy. Nhưng mà, liền ở Diệp Thùy một mặt lén lút lôi kéo Cổ Ni đi tới hành lang thời điểm, hành lang đối diện một cánh cửa cũng ca một tiếng được kéo ra, chính che miệng lại ngáp một cái lôi toa đi ra, nhìn thấy Diệp Thùy cùng Cổ Ni thân ảnh, thân thể của nàng lúc này liền ngây dại. Nhỏ, tiểu ca ca, ngươi, ngươi trên mặt là không dám tin biểu lộ. Lôi toa, không phải ngươi nghĩ tới cái kia sự tình. Diệp Thùy thời khắc này nghĩ tới vô số máu chó kịch truyền hình trong tiểu đoạn, vội vã giải thích, đầy mặt quấn bách, nhưng chính là không có một câu nói đến trọng điểm, ta nhưng không đối Cổ Ni làm chuyện gì, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích, ngươi vẫn là một đứa bé. Tiểu ca ca, ngươi cũng biết Cổ Ni vẫn là một đứa bé. Lôi toa tức giận đem Cổ Ni kéo đến bên cạnh mình, con mắt tràn ngập cảnh giác nhìn xem Diệp Thùy, một bộ dự phòng đại sắc. Sói dáng dấp. Cổ Ni, ngươi nói cho Lôi toa, chúng ta không làm cái gì. Diệp Thùy vội vã nói với Cổ Ni. Cổ Ni rất phối hợp gật gật đầu, đối lôi toa tỉ tỉ, chúng ta liền là ngủ chung mà thôi. Diệp Thùy, cợt mờ nở. Tiểu ca ca, ngươi, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Lôi toa ôm lấy Cổ Ni, làm bộ phải bảo vệ Cổ Ni răng rớp. Sự tình có chút hiểu lầm, ngươi hãy nghe ta nói. Diệp Thùy đưa tay muốn kéo lôi toa. Nhưng mà lôi toa đã lôi kéo Cổ Ni hướng về hành lang khác vừa đi. Tiểu ca ca, về sau ta cấm chỉ ngươi đụng chạm Cổ Ni. Có cái này tất yếu ư? Không phải, ta lúc nào đụng chạm qua người. Đụng chạm cái từ này dùng không đúng. Diệp Thùy vội vàng giải thích, đi theo. Một bên khác, lôi kéo Cổ Ni đi về phía trước lôi toa, biểu lộ lại hoàn toàn không có đối mặt Diệp Thùy lúc phẫn nộ, trái lại mang theo vài phần nghịch ngợm quái lạ. Cổ Ni hạ thấp giọng hỏi lôi toa tỉ tỉ, tối hôm qua không phải ngươi để cho ta đi tìm Diệp Thùy đấy sao? Tối hôm qua bởi vì trong phòng hắc ám, Cổ Ni có phần không ngủ được thế là liền trước đi tìm lôi toa. Nhưng lôi toa bởi vì phải đốt ngọn nến đọc sách nghiên cứu của mình thần thánh thánh kinh, cho nên liền mang theo trò đùa dai tâm tình đem Cổ Ni đưa đến Diệp Thùy trong phòng. Về phần Diệp Thùy có thể hay không đối Cổ Ni làm cái gì? À, tiểu ca ca nếu là có bản lĩnh đối quái lực thiếu nữ làm cái gì đó mới thực sự là lợi hại. Thế là, tại mọi người đều tại tráng lệ phòng ăn tiến hành bữa sáng thời điểm, bầu không khí liền trở nên hơi cổ quái, lôi toa vẫn luôn tại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Diệp Thùy. Nằm trong tay dao nĩa cắt chém chân giò hun khói động tác đặc biệt là có vẻ khí thế hùng hổ. Dáng dấp kia để lại bị, cách lâm còn có tạp tư, ôn toa đều có vẻ phá lệ kỳ quái, Diệp Thụy nhưng là co lại ở trong góc ăn của mình trưng trắng, hắn cảm giác mình anh minh thần võ, ấn tượng muốn từ này giảm bớt đi nhiều. Người đang ngồi cũng chính là Cổ Ni hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thống khoái đã ăn xong một cái lĩnh chủ phủ đặc chế thịt bò chân giò hun khói sau, người cầm lấy mâm đôi đứng ở bên cạnh thị nữ nói, lại cho ta đến một cái. Cổ Ni tiểu thư, ngươi đã ăn tươi ba cái chân giò hùn khói rồi. Thị nữ khuôn mặt co giật nói. Mới ba cái ư, cái kia lại cho ta đến bốn cái được rồi. Các ngươi nơi này chân giò hùn khói quá nhỏ, ta muốn ăn đủ bảy cái năng lực điền đầy bụng. Thị nữ. Thiếu nữ, ngươi dạ dày là làm sao lớn lên. Một hồi bữa sáng kết thúc, tạp tư cùng ôn toa bắt đầu thảo luận bọn hắn hôn lễ. Bọn hắn bổ sung hôn lễ yếu tại xế chiều năng lực cử hành, khải văn lĩnh chủ thân phận dù sao đặt tại đó. Nữ nhi hôn lễ luôn không khả năng lung tung ứng phó, khắp mọi mặt đều phải tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị, còn muốn hướng về trong thành các quyền quý một lần nữa ban phát thiệp mời, đây chính là một chuyện rất trọng yếu, phải biết lúc trước một tấm thiệp mời nhưng là để thật nhiều thấp tinh công hội xé rách ra đầu. Đều muốn có được, Diệp Thùy bọn hắn vừa vặn đến Phong Nham Thành thời điểm liền vì một tấm thiệp mời cùng mấy cái nhị tinh nhất tinh ma pháp công hội, thuê đoàn ra tay đánh nhau qua. Thừa dịp hôn lễ bắt đầu trước, Diệp Thùy đoàn người cũng có một số việc muốn làm. Lôi Toa, Đại Bỉ, Cách Lâm bọn hắn chuẩn bị đi tìm một cái mâu nhiều người nhà, Tạp Tư đã đem hắn đã đến Lao Tiểu Nhị Lôi Ni tìm tới. Lôi Ni là Tạp Tư trước đây thuê đoàn người, bây giờ là Phong Nham Thành thủ vệ đội tiểu đội trưởng, cùng mâu nhiều cũng coi như nhận thức, đối mâu nhiều tình huống vẫn tính hiểu rõ. Về phần Diệp Thùy cùng Cổ Ni, thì có khác kế hoạch. Cổ Ni, ta muốn tiễn ngươi một cái lễ vật. Diệp Thùy cười nói với Cổ Ni. Đứng ở bên cạnh Lôi Toa biểu lộ đi theo liền biến, tiểu ca ca, lời ngươi nói lễ vật chẳng lẽ là muốn. Đủ rồi, ta là loại kia người sao? Diệp Thùy đầy mặt nổi giận mà nói, lấy ngươi đối với ta hiểu rõ, ta sẽ làm loại kia chuyện vô sỉ ư. Lôi Toa nhìn xem Diệp Thùy, chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, xét thấy đi cùng với ngươi bình quân một phút ngươi liền muốn nhìn lén ngực ta bộ ba lần trở lên, còn có chí ít bốn lần cố ý ngã sấp xuống muốn nhìn lén ta dưới váy mặt cảnh tượng. Ta cảm thấy ngươi nói không chắc thật có thể làm được. Diệp Thùy, vậy cũng là hiểu lầm. Ngươi rốt cuộc muốn đưa Cổ Ni cái gì sao? Đại Bỉ lúc này chen lời nói, Lôi Toa đã lặng lẽ thanh chuyện tối ngày hôm qua báo cho Đại Bỉ rồi. Đại Bỉ đối với cái này ngoại trừ cảm giác chơi vui cũng không có mặt khác cảm giác, dưới cái nhìn của nàng Cổ Ni cũng chính là một cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương mà thôi. Diệp Thùy không để ý tới Lôi Toa, đối Đại Bỉ giải thích, Cổ Ni sử dụng vũ khí là cự kiếm. Bất quá người bây giờ kiếm hay là từ chôn kiếm chi địa mang ra ngoài cái kia thanh kiếm đá, này thạch kiếm dùng hẳn là rất không thuận tay, ta muốn dẫn nàng đi mua sắm một cái chân chính cự kiếm. Hắn muốn tặng cho Cổ Ni lễ vật chính là cự kiếm, kỳ thực Diệp Thùy hiện tại có thể triệu hoán hoàng kim cự kiếm, này món vũ khí quả thực chính là vì Cổ Ni đo ni đóng giày, chỉ là lấy hiện tại Cổ Ni sức mạnh chả không cách nào trưởng khống hoàng kim cự kiếm phát huy ra cái này cự kiếm uy lực, cho nên Diệp Thùy muốn tặng cho người một thanh phổ thông cự kiếm, coi như quá độ. Cổ Ni sử dụng cự kiếm phương thức chiến đấu tự mình tìm tòi ra được, muốn chân chính phát huy ra cự kiếm sĩ uy lực, người còn cần tiến hành rất nhiều tìm tòi. Nghe được Diệp Thùy lời nói, ánh mắt của nàng ngay lập tức sẽ phát sáng lên, có thật không? Vậy thì tốt quá, ta muốn một cái dùng thép sắt chế tạo cự kiếm, tại Thánh Quang rừng thời điểm ta chỉ muốn yếu một cái như vậy cự kiếm rồi, đáng tiếc Thánh Quang trong rừng sắt thép thực sự quá ít, căn bản không có dư thừa cho ta đánh tạo cự kiếm. Bên ngoài thế giới sắt thép nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta bảo đảm cho ngươi tìm tới một cái thích hợp nhất cự kiếm. Diệp Thùy cười cho biết, mang theo Cổ Ni liền trước xuất phát, đương nhiên trước khi rời đi, Lôi Toa tiếp tục dùng cảnh cáo con mắt nhìn Diệp Thùy một mắt. Rất nhanh, Diệp Thùy cùng Cổ Ni liền đi tới Phong Nham Thành lớn nhất hàng rèn trước, này hàng rèn chủ yếu đánh tạo vũ khí làm chủ, phía trước là cửa hàng, bày đầy đủ loại đủ kiểu khôi giáp, vũ khí, mặt sau còn không ngừng truyền ra đương đương làm rèn sắt gõ thanh âm, là thiết tượng cùng các học đồ chính đang cực khổ công tác. Diệp Thùy cùng Cổ Ni đến sau, hàng rèn lao bản ngay lập tức sẽ đầy mặt mỉm cười tiến lên đón, khách nhân tôn quý, xin hỏi các ngươi muốn mua chút gì ư? Gần nhất đến từ Hoàng Đô Đoán Tạo Đại Sư Cũ Lãn Địa Tiên Sinh vừa lúc ở Phong Nham Thành làm khách, ta mời hắn giúp ta chế tạo một hệ liệt trùy thủ binh khí ngắn, các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Chúng ta không cần trùy thủ, chúng ta yếu kiếm. Diệp Thùy quan sát bốn phía nói ra, cự kiếm. Cự kiếm lao bản sững sờ, sử dụng cự kiếm sĩ dù sao vẫn là khá là hiếm thấy. Hắn nhìn một chút Cổ Ni, này xinh xắn dáng dấp khiến hắn trực tiếp liền lại đem tầm mắt chuyển đến Diệp Thùy trên người. Tiên sinh, là ngươi muốn dùng đấy sao? Không, là người. Diệp Thùy chỉ Cổ Ni. Tiểu cô nương này yếu sử dụng cự kiếm lao bản phảng phất nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Khách nhân, ngươi thật là biết nhưng chuyện cười, mấy chục cân vũ khí vị cô nương này e sợ không cách nào dịch chuyển được. Thử một lần. Diệp Thùy lại cười nói. Lao bản lắc lắc đầu, hắn trực tiếp chỉ treo trên vách tường một cái trọng kiếm. Kiếm kia vẫn như cũ thuộc về trường kiếm phạm chủ, nhưng dùng rất nhiều vật liệu thép chế tạo, nặng đến 34 cân, vậy trưởng kiếm sĩ đã rất khó nắm trong tay. À, vị tiểu thư này, mời ngươi thử một lần thanh kiếm này. Nha! Cổ Ni đáp ứng một tiếng, kiếm chân đem thanh trường kiếm kia trôi kiếm nắm trong tay, lúc này lão bản trong lòng còn đang suy nghĩ tiểu cô nương này e sợ rất khó tùy ý vung vẩy thanh kiếm này, nhưng là sau một khắc thanh kiếm kia liền hô hô được vung chuyển động. Tại tiểu cô nương trong tay tiểu dường như là một cái khinh phiêu phiêu một côn tựa như, người một mặt ghét bỏ nhìn về phía Diệp Thùy, thật nhẹ, không một chút nào tốt. Lão bản. Cổ Ni đem trường kiếm đưa trả lại cho lão bản trong tay chìm xuống, mũi kiếm trực tiếp liền rơi đến trên mặt đất phát ra ken một tiếng vang, thanh kiếm này xác thực không nhẹ, lão bản thân thể không tính yếu, muốn cơ múa cũng hết sức gian nan. Hắn đem trường kiếm một lần nữa treo trên vách tường, nhìn về phía Cổ Ni biểu lộ đã thay đổi, tùy theo hắn vừa chỉ mặt khác một thanh kiếm, đó là một thanh đại kiếm, cũng chính là Tạp Tư sử dụng loại kia vũ khí, trong miệng hắn giới thiệu, này thanh kiếm lớn nặng đến 53 cân, dùng thép tinh chế tạo, uy lực vô cùng. Đang nói đây, Cổ Ni đã một tay đem đại kiếm xách lên, trên không trung tùy ý giơ giơ, này cùng Tạp Tư thanh kiếm kia thật giống nha, bất quá vẫn là quá nhẹ rồi, sử dụng vẫn là không thuận tay. Lão bản lại một lần nữa. Diệp Thuy có chút buồn cười, không hiểu nghĩ tới Tôn Ngộ Không đến Long Cung tìm kiếm binh khí một màn, hắn đối cái kia lão bản nói, ta nói chúng ta muốn nặng kiếm, đem các ngươi nơi này nặng nhất kiếm lấy ra. Tốt, lão bản đã không dám tiếp tục xem thường Cổ Ni, hắn mang theo Diệp Thuy, Cổ Ni đi tới bên cạnh lóe lên cửa hông, đẩy ra sau, bên trong là một cái trưng bày một ít tương đối quý giá chút binh khí, những này binh khí trong ngày thường rất ít bị người mua sắm, cho nên mới được để ở chỗ này. Tối vách tường bên trong bên vừa vặn mang theo hai mặt to lớn cự kiếm, này cự kiếm có tới người eo rộng như vậy, dài đến 1m50, nhìn lên đen nhánh, dáng dấp đánh bóng cũng khá là bóng loáng, cho người thập phần trầm trọng, hung mãnh cảm giác. Cái này hai chuôi cự kiếm ở nơi này đã thả thời gian 2 năm á, đều là nặng đến 90 cân, thép tinh chế tạo, trong phong nham thành mấy cái kia trọng kiếm sĩ cũng không có ai có thể tùy ý sử dụng. Nói như vậy, hắn phảng phất khiêu khích bình thường nhìn hướng Cổ Nghi. Thật sự cho rằng hắn này hàng rèn không có thứ tốt, nặng như vậy kiếm có bản lĩnh ngươi lại cùng vừa nay như thế tùy ý đùa nghịch một đùa nghịch. Sau đó, Cổ Ni đi tới, một tay liền đem một cái cự kiếm xách lên, nâng trên không trung dễ dàng đùa nghịch lên, người khuôn mặt lộ ra hơi chút thỏa mãn biểu lộ, thanh kiếm này cũng không tệ lắm, mặc dù so sánh ta bình thường dùng thạch kiếm còn muốn nhẹ hơn một chút, nhưng đã so sánh thuận tay người đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt vừa nhìn về phía mặt khác nắm một cái cự kiếm. Thế là cái tay còn lại liền lại đưa qua đi đem thanh này cự kiếm cho xách lên, ào ào ào, hai cái cự kiếm được người. Vung vẩy múa múa sinh gió, trên mặt nàng rốt cuộc thỏa mãn, Diệp Thùy ta muốn cái này hai cái kiếm, có thể đem hai thanh kiếm này dung hợp một chỗ ư. Diệp Thùy lấy được thanh này hoàng kim cự kiếm, tại người bình thường trong tay e sợ có hơn 200 cân trọng lượng, cái này hai thanh cự kiếm hợp nhất, chính là 180 cân, mới vừa dễ dàng đưa đến để Cổ Ni quá độ hiệu quả. Diệp Thùy hài lòng gật gật đầu. Nhìn về phía chính nhất mặt dại ra cả người cứng ngắc hàng rèn lão bản, cứ dựa theo nàng nói, hai cái kiếm chúng ta mua, bất quá ngươi cần giúp đỡ đem hai cái kiếm dung hợp một chỗ, có thể không? Nhưng, có thể. Bất quá phải hao phí một ít thời gian mới được. Lão bản phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói. Tiêu tốn thời gian bao lâu Diệp Thủy sức sở? Yếu 3 ngày thời gian. Lão bản suy nghĩ một chút, nói ra, đơn thuần dung hợp một chỗ, làm thành thô kiếm phôi chỉ cần nửa ngày là được rồi. Nhưng thời gian còn lại còn cần đánh bóng, khai phong. Đánh bóng khai phong cũng không cần, chỉ cần có một cái thô kiếm phôi liền đủ rồi. Diệp Thùy suy nghĩ một chút nói ra, như vậy khối lớn kiếm chả cần phải mũi kiếm ư theo người thời điểm chiến đấu đều là trực tiếp làm gậy nện người liền tỉnh rồi được chứ. Hơn nữa một cái thô giáp kiếm phôi, nhìn lên cũng càng có cá tính. Lúc này Diệp Thùy đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, mắt sáng rực lên, đúng rồi, lão bản, ta chỗ này còn có một chút đặc thù tài liệu. Dung hợp thời điểm có thể đồng thời bỏ vào ư? Cái gì đặc thù tài liệu? Lão bản nhìn về phía Diệp Thùy. Diệp Thùy cho gọi ra của mình ma đạo thư, sau đó từ tổn chữ không gian bên trong lấy ra một ít màu đỏ như là một loại nào đó sinh vật nát tan xác đồ vật, đó là lúc trước giết chết con kia long con kiến nữ vương hậu còn dư lại mảnh vỡ. Hắn chuẩn bị đem các loại long con kiến nữ vương mảnh vỡ dung hợp đến cự kiếm bên trong đi, đây là long con kiến cự kiếm. Chương 178, Cổ Ni chuyên môn kiếm kỹ. Long con kiến chi cắn. Tại Diệp Thùy lần thứ nhất cùng đại bị quấn vào các thần trong di tích mạo hiểm lúc, bọn hắn phát hiện nơi đó là 5.000 năm trước các thần vẫn lạc bắt đầu địa phương, nơi đó là của cải nữ thần Hoa Viên, mà vạn thú chi thần, thần vực thần thú thủ hộ Hắc Kim Viêm Long hay là tại nơi đó bị chém bỏ đầu sọ, nó to lớn đầu lâu rớt xuống đất, hóa thành một tòa tiểu sơn. Diệp Thùy, đại bị trong vô tình ngã vào long đầu sơn bên trong, ở bên trong phát hiện đáng sợ con kiến hung thú. Đó là gặm ăn long đầu bên trong tinh túy mà sẽ ra dị biến con kiến, Diệp Thùy đem xưng là long con kiến, chúng nó nguyên bản hay là chỉ là phổ thông con kiến, nhưng trải qua mấy ngàn năm không ngừng đoái biến, đã biến thành một loại đáng sợ ma thú, làm Diệp Thùy đoàn người mượn cắt nhị ra lực lượng cường đại chém giết long con kiến nữ vương hậu, Diệp Thùy còn chiếm được long con. Kiến nữ vương phò thác cho hắn một viên long chứng kiến. Đồng thời, long con kiến nữ vương một thân này giáp xác Diệp Thùy cũng bảo tồn lại, đây tuyệt đối là thập phần chân quý tài liệu. Tại tư thản trấn nhỏ lúc Diệp Thùy liền để thiết tượng tra xét những này lòng con kiến giáp sát, phát hiện chúng nó nắm giữ như kim loại tính chất đặc biệt, có thể tại trong ngọn lửa đốt dùng, còn có chút mạnh mẽ ma pháp sức mạnh ẩn chứa trong đó. Diệp Thùy nghe kể một ít đặc thù ma thu xương, vải giáp có thể dung nhập vào vũ khí trong, có thể tăng cường vũ khí trình độ sắc bén hoặc là độ cứng, thậm chí còn có thể cho vũ khí tăng cường có chút ma pháp thuộc tính bổ trợ. Long con kiến giáp sắc không thể nghi ngờ liền nắm giữ công hiệu như vậy. Nhìn xem Diệp Thủy chỗ lấy ra đồ vật, Hàng Rèn lao bản đầy mặt vẻ khiếp sợ, thận trọng nhận lấy Diệp Thủy đưa tới màu đỏ mảnh vỡ, dò xét cẩn thận. Hắn làm Hàng Rèn lao bản đã 30 năm, nhãn quang là không lời nói, hắn rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên nhìn xem Diệp Thủy. Này, thứ này ta chưa từng gặp, ta 5 năm trước tại Hoàng Đô may mắn từng chứng kiến cấp 5 ma thú sống lưng của rồng thú vảy giáp mảnh vỡ. Vật này cùng sống lưng của rồng thú vảy giáp thật giống. Ta có thể cảm nhận được nó đặc thù cảm xúc, vị tiên sinh này, xin hỏi đây là cái gì ma thú giáp xác? Ta cũng không rõ ràng, đây là ta trong vô tình lấy được. Diệp Thủy cười cho biết, như vậy, nó có được hay không dung hợp đến cự kiếm bên trong đây này? Có thể, nhất định có thể. Lão bản không thể từ Diệp Thủy khẩu ở bên trong lấy được cụ thể đáp án, có phần thất vọng, nhưng nghĩ tới sau đó phải qua tay rèn đúc những này thần kỳ tài liệu, hắn lộ ra vô cùng chờ mong biểu lộ, vội vã xoay người hướng phía ngoài hô lên, để ở phía sau công tác thiết tượng cùng học đồ bắt đầu làm chuẩn bị, mau chóng giúp Diệp Thủy chế tạo cái này siêu cấp cự kiếm. Hàng rèn phía sau trong sân, mấy cái để trần cánh tay đại hán chính đang làm việc, bây giờ mặc dù là lạnh giá khí trời, nhưng trong sân mọc ra một cái cự đại lò lửa, to lớn phong tương được một cái học đồ không ngừng thúc đẩy, hỏa lửa trong lò diễm không dừng ngủ đêm cháy hương hực, tản ra nóng rực nhiệt độ, để cả viện đều ấm áp như nóng bức ngày hè. Trong sân trên một cây đại thụ, lá cây như xuân hạ thời tiết bình thường màu xanh biếc nồng đậm. Làm nghe lão bản nói ra Diệp Thủy yêu cầu sau, những này thiết tượng cùng học đồ cũng đều dồn dập lộ ra hương phấn biểu lộ bắt đầu công tác.